Hơi gì vừa nói như thế, phòng họp lần thứ hai rơi vào trầm tĩnh. Nam tước bóng đêm nếu thiết kế bộ này thủ pháp, hắn không thể làm chuyện không có ý nghĩa, hay là, bên trong còn có cái khác giả thiết. Tiểu đỏ rủ xạ cụ đi tới viên cầu ma phương bên cạnh, trên dưới phải trái phiên xem ra. Hạ tổ gì hơi dầu ngồi ở trên ghế, nhìn tiểu đỏ rủ xạ cụ xoay chuyển viên cầu ma phương, con mắt đột nhiên sáng ngời. Mô hình địa cầu. Hay là này cùng mô hình địa cầu nguyên lý gần như. Hai người gần như cùng lúc đó mở miệng. Tiểu đỏ rủ xạ cụ liếc mắt nhìn hạ tổ gì hơi dầu, gật gù. Dịch khi dầu, đi tìm một cái trái đất nghi lại đây, nhớ kỹ phải có cái giá loại kia. Ừm. Tu giả mạ dịch khi dầu hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại, bước nhanh rời đi phòng họp. Chỉ chốc lát sau, hắn nâng một cái trái đất nghi trở về. Tiểu đỏ rủ xạ cụ đem viên cầu ma phương tương tự mô hình địa cầu như vậy nghiêng đặt. Tu giả mạ dịch khi dầu hiểu ý rỡ xuống mô hình địa cầu cái giá, đem nó cố định ở viên cầu ma phương trên. Tiểu đỏ rủ xạ cụ cẩn thận xoay chuyển viên cầu ma phương, từ mỗi cái góc độ chậm rãi xoay chuyển. Đây là một môn tỉ mỉ hoạt. Sau 15 phút, xoạt xoạt một tiếng, viên cầu ma phương trên một cái ô vuông đột nhiên phá nát, mô hình địa cầu cái giá cảng đột nhiên cắm vào đi, có một điểm định điểm, rất nhanh một đầu khác cũng tìm tới. Viên cầu ma phương trực tiếp bị cái giá cố định, nhẹ nhàng kích thích, cũng có thể xem mô hình địa cầu bóng như thế chuyển động. Quả nhiên là như vậy. Tiểu đỏ rủ xạ cụ trong mắt tinh quang lóe lên, đem viên cầu ma phương lấy xuống, kiểm tra ô vương phá nát địa phương. Nơi này là... Tu giả mạ dình hỉ rổ ánh mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ. Tu giả mạ cảnh thị trưởng biết nơi này. Mặt trên chỉ có một cái kiến trúc bản vẽ nhìn từ trên xuống, tiểu đỏ rủ xạ cụ cũng không biết là nơi nào. Tu giả mạ dình hỉ rổ cười khổ một tiếng, nơi này chính là xạ cả cục cảnh sát, cũng chính là chúng ta nơi này. Hạ tổ gì hơi rổ ánh mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ, đột nhiên đứng lên đến, lập tức thông báo hết thẻ cảnh viên. Bắt đầu kiểm tra mấy ngày nay quản chế video, nhìn có ai hướng về nơi này đưa qua cái bọc. Vâng. Tu giả mạ dình hì rồ lập tức đi ra ngoài. Phụ thân hoài nghi nam tức bóng đêm đã sớm đem bát xích Quỳnh Câu Ngọc phóng tới cục cảnh sát. Vẫn không lên tiếng hỡi gì đột nhiên mở miệng hỏi. Nên không phải hoài nghi, nếu như nam tức bóng đêm không có trêu chọc chúng ta, đây chính là một sự thật. Tiểu đỏ rủ xa cụ tự tin nói rằng. Hỡi gì cao mày, trầm mặc không nói. Chỉnh cảnh sát cục bắt đầu điều động lên. Căn cứ quản chế video, bắt đầu bài tra mỗi một cái bao. Thời gian, 5 giờ 41 điểm. Trải qua hơn 2 giờ bài tra, kết quả là không thu hoạch được gì. Chúng ta lại bị trêu chọc sao? Tu giả mạ dình hì rồ thở dài một hơi. Tu giả mạ bá ba thật sự đem hết thể cái bọc bài tra xong chưa? Hơi gì tò mò hỏi. Chỉnh cảnh sát cục đều bài tra xong. Không, dình hì rồ, còn có một cái bao ngươi không có kiểm tra. Hạ tổ gì hơi rồ đột nhiên đứng lên đến. Đi tới một góc. Đó là... Tiểu đỏ rủ xạ cụ cùng tủ giả mạ dình hỉ rổ con người đột nhiên co rụt lại, nhìn chằm chằm hạ tổ gì hởi rổ trong tay một cái dương nhỏ. Trang viên cầu mà phương cái bọc hộp. Hạ tổ gì hởi rổ cẩn thận xốc lên để nắp, bên trong cũng không có bất luận là đồ vật gì, thế nhưng hộp hộp bích nhưng so với bình thường hộp giấy rất nhiều, đương nhiên không chú ý xem cũng nhìn không ra đến. Cẩn thận xé ra hộp bích. Tay một trận. Một cái tỏa ra hào quang màu xanh biếc dây chuyền lẳng lặng xen lẫn ở bên trong. Bát xích Quỳnh Câu Ngọc. Tiểu đỏ rủ xạ cụ sâu sắc thở dài một hơi, cái này nam tước bóng đêm, ta là thật sự phục rồi. Dĩ nhiên vừa bắt đầu liền đem bát xích Quỳnh Câu Ngọc trả lại, rất hiển nhiên, mục tiêu của hắn căn bản không phải cái này, mà bọn họ. Lại bị nắm mũi dẫn đi, thậm chí ngay cả một điểm ý thức đều không có. Này một trò chơi, bọn họ hoàn toàn thất bại. 6 giờ chỉnh. Ken ken ken. Hạ tổ gì hơi rồ mở ra miệng để kiện. Mèo đùa dỡn chuột đêm, đến đây là kết thúc. Tokyo. Hải bạ giả mi đem điện thoại để tốt, đi ra vườn điện thoại. Nhiệm vụ của nàng cũng hoàn thành rồi. Chương 278, đi cổ gì mà nghỉ phép. Màn đêm buông xuống. Hơi gì về đến nhà, vừa vặn có thể ăn cơm. Đều mấy ngày không trở về nhà. Người nói. Nhìn cùng nhi tử vào cửa trượng phu, hạ tổ gì xì rủ cả trên mặt toát ra một vệt nụ cười. Xem như là hết bận. Nhìn thấy thế tử, hạ tổ gì hơi rồ cười cận, đem quần áo đưa cho nàng. Mẫu thân, làm tốt cơm sao? Hơi gì không nhìn thẳng thể hiện tình yêu hai người, trực tiếp đi tới nhà ăn. Vẫn không có, cả dù hạ cùng sở nổ cổ chính ở trong phòng bếp. Hơi gì sướng sở, các nàng làm cơm. Làm sao, bạn gái mình gặp làm cơm người không biết. Hạ tổ gì si rủ cả chừng hơi gì một chút. Hơi gì lung túng cười cận, các nàng không phải chỉ có thể làm chút sao. Xế chiều hôm nay đã học được làm một ít phổ thông nấu ăn. Hạ tổ gì xì rủ cả đột nhiên hàng thấp giọng, hợi gì, ngươi tiểu tử này làm sao làm cho các nàng như thế hòa bình. Đối với con trai của chính mình bản lĩnh, nàng nhưng là khâm phục có phải hay không? Mẫu thân, ngươi hỏi những này làm gì? Thầy gì kỳ quái nhìn Hạ Tổ Di Sì Dù Cạ? Ta chỉ là hiếu kỳ. Hạ Tổ Di Sì Dù Cạ xác thực hiếu kỳ. Ta cũng không biết. Thầy gì nhún nhún vai, trực tiếp đi tới bên trong đi. Tiểu tử này. Hạ Tổ Di Sì Dù Cạ tự hào cười cợt. Nếu là Cạ Dù Hạ cùng Sở Nổ Cổ phụ trách cơm tối, đương nhiên sẽ không quá phong phú. Có điều, mùi vị cũng không sai, so với kỳ xạ kỳ giảm anh làm cơm thật quá nhiều rồi. Hơi gì, nhanh đi tắm rửa. Sở Nổ Cổ sau khi tắm xong, giục hơi gì đi tắm rửa. Như thế gấp làm gì? Hơi gì bất đắc dĩ nhìn hai nữ. Sau khi tắm xong, chúng ta muốn đến sát vách tìm lão sư cùng dù kỳ có tỷ tỷ. Cạ Dù Hạ giải thích. Tìm các nàng. Hơi gì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngày mai chúng ta muốn đi chơi, lần này ngươi nhất định phải đi. Sở Nổ Cổ chu miệng nhỏ nói rằng. Ngày mai a, không cho từ chối. Cạ Dù Hạ trắng hơi gì một chút. Hơi gì bất đắc dĩ, chỉ có thể gật gù. Ngược lại cũng không có chuyện gì, hãy theo hai người này cô nàng cố gắng vui lùa một chút đi. Sát vách. Ngày mai ngươi phải đi về. Dù kỳ có kinh ngạc nhìn kỳ xạ kỳ ẹ gì. Ngươi nghĩ ta là người a? Kỳ xạ kỳ ẹ gì trắng rủ kỳ cọ một chút. Mấy ngày nay ta đều xem như là nghỉ ngơi, trợ thủ vẫn ở thúc ta. Nhưng là, ngày mai hoạt động ngươi không đi. Ngày mai sao? Kỳ xạ kỳ ẹ gì trong lòng khẽ run lên, lập tức chợt lắc đầu, đem loại kia cảm giác kỳ quái đè xuống. Không đi, ngày mai với các ngươi cùng đi ra ngoài ngồi đoàn tàu là tốt rồi. Nàng thật không dám tiếp tục lưu lại. Tâm loạn. Được rồi. Dù kỳ cọ ôm hai chân, nhìn chằm chằm lòng đất hơi có chút xuất thần. Ngươi đây. Ngươi không dự định cùng rủ xạ củ về Los Angeles sao? Kỳ xạ kỳ ẹ gì nhẹ giọng hỏi. Dù kỳ có ánh mắt nổi lên một vệt mê man. Không biết. Không biết. Kỳ xạ kỳ ẹ gì sững sờ. Dù kỳ có ôm chặt hai chân, màu nâu tóc quăn buông xuống đến, che khuất thiên sứ giống như dung nhan, yên lặng mà gật gù. Là rủ xạ củ nguyên nhân, vẫn là chính ngươi nguyên nhân, hoặc là những nguyên nhân khác. Nhưng mà. Dù kỳ cỏ vẫn như cũ lắc đầu. Kỳ xạ kỳ ẹ gì thở dài một hơi. Cũng không nói lời nào. Trên thực tế, nàng tâm cũng có chút rối loạn. Tuy rằng không biết rủ kỳ cọ là xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng không dám lưu lại nữa. Loảng xoảng. Cạ Dù Hạ cùng Sở Nổ Cổ hai bên trái phải ôm hơi gì, từ bên ngoài đi tới. Nhìn thấy ba người, kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng rủ kỳ cọ không hẹn mà cùng thu lại vẻ mặt, mang theo từng tia nụ cười. Cái gì? Lão sư ngươi không theo chúng ta cùng đi. Cạ Dù Hạ kinh ngạc nhìn kỳ xạ kỳ ẹ gì. Kỳ xạ kỳ ẹ gì khẽ mỉm cười, cụ gì dạ mạ tiểu thư đã thúc giục ta rất nhiều lần rồi, rất nhiều ủy thác đã đè ép đến giống như núi. Nhưng là, lão sư không ở, chúng ta gặp ít đi rất nhiều lạc thú. Cạ Dù Hạ có chút dầu dĩ không vui. Kỳ xạ kỳ ẹ gì ôn nhu nở nụ cười, đối với Cạ Dù Hạ, nàng đã xem là thứ hai con gái. Yên tâm đi, có cơ hội chúng ta lại cùng đi chơi. Hợi gì, ngươi không khuyên một hồi lão sư sao? Cạ Dù Hạ chu miệng nhỏ nhìn về phía hợi gì. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nhìn về phía hợi gì, miệng nhỏ đỏ hồng làm nổi lên một vệ độ cong. Nếu kỳ xạ kỳ luật sư có việc, liền chớ miễn cưỡng. Hợi gì dự định giúp kỳ xạ kỳ ẹ gì nói chuyện. Đúng đấy, hợi gì nói đúng, lần sau còn có cơ hội. Kỳ xạ kỳ ẹ gì tao nhã nở nụ cười, nơi khỏe miệng độ cong chậm rãi biến mất, hơi có chút mất mát. Dù kỳ có ngồi ở một bên, chuyện xế chiều hôm nay, nàng vẫn như cũ nhớ tới. Dù kỳ có tỉ tỉ, ngươi không thể không đi a. Sở Nổ Cổ ôm Dù Kỳ có cánh tay nói rằng. Dù Kỳ có ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Sở Nổ Cổ, lập tức nhìn về phía một bên Hợi Di. Ta liền không đi, các ngươi chơi đến hài lòng điểm. Nghe được Dù Kỳ có, hai nữ nhất thời không nói gì. Hợi Di liếc mắt một cái Dù Kỳ có, Dù Kỳ có, không chuyện gì, theo chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Người cả ngày hoa ở đây, cũng không có tác dụng gì. Đối với nữ nhân này, hắn có chút hổ thẹn, dù sao lần trước bắt cóc sự kiện, thực tại là dọa đến nàng. Dù kỳ cò đột nhiên nhìn về phía Hợi Di, ánh mắt hơi rung động. Hồi lâu, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Ai nha nha, ta sẽ chờ ngươi câu nói này. Âm thanh nhẹ nhàng cảm động, lần thứ hai khôi phục như cũ tính cách. Hợi Di không nói gì, nữ nhân này quả nhiên là trang. Dù kỳ cò. Kỳ xạ kỳ ẹ gì hơi nhíu nổi lên đôi mi thanh tú, liếc mắt nhìn Hợi Di, khẽ thở dài một hơi. Ngày thứ hai. Hợi Di, ngươi trước tiên tải lão sư đi nhà ga đi. Chúng ta còn muốn sửa sang một chút đồ vật. Lần này du lịch ít nhất muốn 3 đến 4 ngày, vì lẽ đó tất yếu chuẩn bị đồ vật. Hơi gì gật gù. Hơi gì, Sớm a. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đã ở cửa chờ đợi, một thân sẫm màu chế phục trang phục, cùng với màu đen tất chân chân dài, hiên ngang giả dạn. Sớm. Hơi gì cười cợt, trên dưới nhìn nở nụ cười kỳ xạ kỳ ẹ gì. Làm sao? Kỳ xạ kỳ ẹ gì nghi hoặc nhìn hơi gì, ý phục của ta trên có đồ vật sao? Hơi gì lắc đầu một cái, chẳng qua là cảm thấy, kỳ xạ kỳ luật sư xuyên quần áo thường giả vờ côn lễ phục đẹp đẽ. Kỳ xạ kỳ ẹ gì sững sờ, lập tức tao nhã cười cợt, thật sao? Đà tạ hơi gì? Trong nháy mắt, tươi cười rạng rỡ. Hơi gì tùy ý nhún nhún vai, xe khởi động. Đến nhà ga sau, hắn vẫn đợi được kỳ xạ kỳ ẹ gì vị trí đoàn tàu khởi động, mới rời khỏi. Nhìn hơi gì đi xa bóng lưng, kỳ xạ kỳ ẹ gì dựa vào đang châu ngồi trên, vẻ mặt có chút phức tạp. Tâm, càng thêm rối loạn. Một chiếc màu đen mẹ xe đét ở trên đường bay nhanh. Phía trước bờ biển càng ngày càng gần, từ từ có thể nhìn thấy cái kia mênh mông vô bờ biển rộng, cùng với một mảnh xa hoa du thuyền. Sanoko, cái kia một chiếc là nhà ngươi du thuyền. Hơi gì ở đối biển đường chậm rãi mở ra, nhìn cái kia một chuỗi dài du thuyền, có chút bất đắc dĩ. Cái gì nhà ta, nhà ngươi? Sanoko mạnh mẽ trắng hơi gì một chút, bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn, hơi gì yêu thích chính là hơi gì. Hơi gì sững sờ, nhất thời nhẹ nhàng nở nụ cười. Ai nha nha, Sanoko, như ngươi vậy rất dễ dàng chịu thiệt, không thể như thế dung túng hơi gì. Du kỳ có ở phía sau tòa trận tròn mắt. Hi hi. Du kỳ có ghen. Sano câu nghịch ngợm nháy mắt một cái. Ai nha nha, ngươi nha đầu này nói nhăng gì đó. Có tin ta hay không thật sự đem hơi gì đoạn, đến thời điểm ngươi đừng nhà khóc. Du kỳ có phản kích. Hừ, mới không biết. Sano cổ bĩu môi, một mặt xem thường. Cả dù hạ trắng Sano cổ một chút, Sano cổ, chúng ta muốn đi nơi nào? Bảo là muốn đi một cái đảo nghỉ phép, thế nhưng bọn họ còn không biết đi người nào đảo. Lên thuyền trước đi, ta cũng không rõ ràng lắm. Tất cả mọi người nhất thời không nói gì. Chương 279, Du Kỳ có xin lỗi. Sanoko mang theo hỡi gì ba người đi tới một chỗ cảng, nơi này là một chỗ độc lập tiểu cảng, lối vào thậm chí còn có lưới sắt, phòng ngừa những người khác xông vào. Nhìn thấy mấy người đến, một cái ăn mặc quần áo thủy thủ 50-60 tuổi nam nhân đi tới, quay về Sanoko sâu sắc không người chào, nhị tiểu thư, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Sanoko gật gù, đi tới hỡi gì bên cạnh, chăm chú ôm cánh tay của hắn. Sau đó, hắn chính là hỡi gì thiếu gia, yêu cầu của hắn các ngươi đều muốn nghe theo. Nàng là ở cho hỡi gì tăng thanh thế. Nhưng mà, xin mời nhị tiểu thư yên tâm, phu nhân đã phân phó, ở tàu hệ lì xệ trên du thuyền, chúng ta ưu tiên nghe theo hỡi gì thiếu gia. Cái kia thủy thủ đối với hỡi gì cung kính túi đầu cúc cung. Sở nổ cổ sững sờ, lập tức bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn, mẹ thật đúng, lại như thế không tín nhiệm ta. Cả dù hạ ở một bên cười trộm, sở nổ cổ. Hẳn là tổ mổ cổ A-di không yên lòng ngươi. Sano cổ trắng cạ rủ hạ một chút, trên mặt nhưng tràn đầy tự hào. Cái kia thủy thủ mang theo Sano cổ bọn họ đi tới một chiếc du thuyền phía trước. Nhị tiểu thư, hơi gì thiếu gia, còn có hai vị cao quý nữ sĩ, đây chính là Suzuki phu nhân danh nghĩa tư nhân du thuyền, tàu hệ lỷ xệ du thuyền. Cạ rủ hạ trừng lớn mắt đẹp, ngơ ngác nhìn trước mắt này chiếc du thuyền. Sano cổ, đây là tổ mổ cổ A-di chính mình. Một chiếc một tầng du thuyền lẳng lặng đứng ở cảng trước, toàn thân thuần trắng màu sắc, chỉ nói là du thuyền, không bằng nói xem phóng to bản du thuyền, đương nhiên so với du thuyền muốn xa hoa rất nhiều. Hừm, đây là mụ mụ dùng để mở tiệc rượu du thuyền, có thể tham gia đều là tập đoàn tài chính phu nhân hoặc là thiên kim. Sanoko tùy ý nói rằng, rất hiển nhiên, nàng đối với này chiếc du thuyền đã không cảm thấy kinh ngạc. Người tên là gì? Hay gì đối với cái kia thủy thủ lễ phép nở nụ cười? Hay gì thiếu gia? Ta tên mà sơ mà ẹ rổ si hì rổ, là này chiếc du thuyền giữ gìn viên. Thủy thủ đối với hơi gì cung kính nói. Giữ gìn viên. Hơi gì liếc mắt nhìn cái kia chiếc du thuyền, giật mình, chiếc thuyền này có tự động đi công năng đúng không? Đúng, bình thường phu nhân tổ chức tiệc rượu, đều không cần bất kỳ thuyền viên. Loại kia đẳng cấp tiệc rượu, đương nhiên sẽ không để bất kỳ khác phái xuất hiện ở trên thuyền, cho dù người phục vụ cũng tất cả đều là nữ nhân. Hơi gì gật gù, ngươi liền ở lại đây đi. Mặt sở mà ẹ rổ xì hì rổ sương sở, nhưng là, tự động hướng dẫn hệ thống cần người khống chế. Ta sẽ dùng, không có chuyện gì. Nghe được hệ gì, mặt sở mà ẹ rổ xì hì rổ cung kính gật gù. Hệ gì, ngươi gặp mở du thuyền. Du kỳ có đi tới kinh ngạc hỏi. Hệ gì cười thần bí, ngươi đoán. Du kỳ có nhất thời lườm hắn một cái, trực tiếp đi tới liên tiếp nơi, dẫm thê đoạn đi tới trên du thuyền. Hệ gì, ngươi còn đang làm gì? Sano cổ đỡ du thuyền lan can đối với hơi gì hô to. Hơi gì đối với nàng gật gù, từ liên tiếp nơi đi lên. Chúc hỡi gì thiếu gia, nhị tiểu thư, còn có hai vị cao quý nữ sĩ lữ đồ vui vẻ. Mặt sợ mà ẹ rổ xì hì rổ đứng ở bên bờ đối với mấy người không người chào. Hỡi gì, chúng ta nên xuất phát. Đối với hỡi gì nói mình gặp mở du thuyền, cả dù hạ cùng sợ nổ cổ đều không có bất kỳ hoài nghi, ngược lại, người đàn ông này cho các nàng kinh ngạc đủ hơn nhiều. Hỡi gì gật gù, trực tiếp hướng đi buồng lái này. Cốc cốc cốc. Phía sau theo một chuỗi dài tiếng bước chân. Du kỳ cỏ, ngươi cùng tới đây làm gì? Du kỳ cỏ hai tay ôm ngực theo sau lưng, nghe được hắn, hơi ngẩng đầu lên, ta liền muốn nhìn một chút hỡi gì có phải là thật hay không gặp lái du thuyền. Hỡi gì tùy ý nhún nhún vai, ngươi yêu thích. Hai người một trước một sau đi vào buồng lái này. Du thuyền buồng lái này, đâu đâu cũng có các loại máy móc, các loại nút bấm, nhìn ra du kỳ cỏ hoa cả mắt. Nhìn chung quanh một vòng, hỡi gì hơi nhún mày. Này chiếc du thuyền dĩ nhiên là cải trang quá. Du kỳ cỏ sững sờ, lập tức phủi phiết môi mỏng, hỡi gì, sẽ không phải là ngươi không cách nào lái đi. Hỡi gì quay đầu lại nhìn nàng một cái, tự tin nở nụ cười, ngươi nhìn xuống là tốt rồi. Nói xong, hắn bắt đầu ở buồng lái này khắp nơi đi lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhấn nút bấm càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, du kỳ cỏ trực tiếp che ở hỡi gì phía trước. Bước chân đột nhiên dừng lại, hỡi gì cả người khoảng cách du kỳ cỏ cũng chỉ có nửa mét. Chậm một bước nữa, liền đụng vào. Du kỳ cỏ, hiện tại không phải đùa giỡn thời điểm. Hắn vừa ở kiểm tu, ngoại trừ chưa hề mở ra tự động đi, cơ hồ đem hết thể công năng đều mở ra, nếu như không nhanh lên một chút đóng lại, trời mới biết xảy ra chuyện gì. Ta đã nhớ kỹ phần lớn nút bấm, ta giúp ngươi. Du kỳ cỏ liếc mắt nhìn hắn, xoay người đi tới những người nút bấm bên cạnh, bắt đầu lặp lại hỡi gì vừa động tác. Sự tính rất đơn giản, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái là được rồi. Thế nhưng phức tạp chính là bộ tấu, hơn nữa không thể xuất hiện chỉnh tự trên sai lầm. Để hơi gì kinh ngạc chính là, du kỳ có dĩ nhiên không chút nào sai. Quả nhiên, cô nạn trong thế giới nữ nhân không có một cái đơn giản, này trí nhớ quả thực đáng sợ. Hắn vừa tốc độ cũng coi như rất nhanh rồi, hơn nữa nút bấm phức tạp, dĩ nhiên có thể ở ngăn ngắn mấy chục giây toàn bộ nhớ kỹ, đối với trí nhớ yêu cầu là phi thường khủng bố. Hơi lắc đầu một cái, mau mau đi chuẩn bị xuất phát sự tình. Có du kỳ có hỗ trợ. Hỡi gì ung dung hơn nhiều, chuẩn bị kỹ càng tất cả sau, bắt đầu thu miêu. Thuyền động. Du kỳ cỏ, giúp ta chú ý một hồi mặt sau. Hỡi gì ở cầm lái. Du kỳ cỏ gật gù, bước chân dài đi tới sát cửa sổ một cái màn ảnh, bắt đầu chú ý thuyền mặt sau. Tàu hễ lì xệ chậm rãi lùi về sau, khiến cách cảng. Cả du hạ cùng sờ nổ cổ bắt ở đầu thuyền, lặng lặng thưởng thức biển rộng sóng lớn lan lộn. Cả du hạ, chúng ta mặc bikini tắm nắng đi. Sờ nổ cổ đột nhiên thấp giọng nói rằng. Ở đây sao? Cả dù hạ có chút động lòng. Hừm, ngược lại liền hỡi gì một người đàn ông, hì hì. Hừm. Hai nữ nhất thời chạy đến bên trong, bắt đầu thay quần áo. Buồng lái này. Giả thiết thật tự động đi sau, hỡi gì chuẩn bị đi ra buồng lái này. Hỡi gì? Đột nhiên, du kỳ có ở phía sau gọi lại hắn. Có chuyện gì sao? Hỡi gì dừng bước lại. Du kỳ có cười tươi rói đứng ở đằng xa, mắt đẹp nhìn chăm chú hỡi gì, thu ba lưu chuyển. Chuyện lần trước, xin lỗi. Ta không biết ngươi thật sự đang pha án. Chuyện lần trước. Hơi gì hơi nhúng mày, hơi lắc đầu một cái, ta không nhớ rõ. Du kỳ có hơi sững sờ, lập tức mắt đẹp né qua một vệt mừng rỡ, phong tình vạn chủng lường hắn một cái, bước chân dài rời đi. Ngược lại ta đã xin lỗi, hơi gì sau đó không cho lại hung ta. Bằng không. Hừ. Hơi gì không hiểu ra sao, lần trước tới để xảy ra chuyện gì. Hắn xác thực không nhớ ra được. Nhưng mà, du kỳ có nhưng cho rằng hỡi gì là đó ý không nhớ ra được, bận tâm nàng mặt mũi, để trong lòng nàng ngọt xì xì. Có lúc, hiểu lầm cũng là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Hỡi gì lần thứ hai kiểm tra một lần tự động đi hệ thống sau, đi ra buồng lái này đi tới đầu thuyền cái cặp bàn ơi. Nhất thời, ba bộ hoạt sắc sinh hương trắng non thân thể lặng lặng nằm ở bên cạnh hồ bơi một bên trên ghế nằm, mang theo nữ thức kính dâm, một mặt thích ý. Hỡi gì, thật thoải mái, mau tới. Hỡi gì. Ngươi có muốn hay không bơi? Ai nha nha, nhìn thấy ba cái ăn mặc áo tắm đại mỹ nữ có phải là cảm thấy rất may mắn à? Phù phù. Hơi gì không nhìn thẳng các nàng, đột nhiên nhảy đến trong hồ bơi, bắt đầu du lịch. Nếu là nghỉ phép, vậy thì tốt thật buông lỏng. Chương 280, ta không phải người, ta là lang. Hơi gì phù phù một tiếng nhảy vào vịnh trong ao, dường như ngư vào biển rộng giống như, thỏa thích biểu diễn thân tư. Vừa bắt đầu, cả dù hạ ba nữ vẫn còn đang sưởi tắm nắng. Nhưng là chậm rãi, cả dù hạ dần dần mà ngồi dậy đến, lấy xuống kính dâm, mắt đẹp trừng trừng, lập lòe nồng đậm kinh hãi. Hỡi gì? hơi tự lẩm bẩm, ngữ khí tràn đầy khiếp sợ. Cạ Dụ Hạ, làm sao?
Sơn Nổ Cổ ngồi dậy đến, kỳ quái nhìn Cạ Dụ Hạ vẻ mặt.
Hơi gì hắn?
Cạ Dụ Hạ đưa tay, ngón tay thon dài hơi rung động, vẻ mặt vẫn như cũ che kín khiếp sợ.
Hơi gì không phải đang bơi lội sao?
Có gì đáng xem?
Cạ Dụ Hạ, ngươi không thể làm mê gái a.
Sơn Nổ Cổ trắng Cạ Dụ Hạ một chút, theo ngón tay nhìn sang.
Nhất thời, miệng nhỏ đột nhiên mở lớn, dường như nhét vào một cái trứng gà như thế.
Hơi gì trước là bơi kiện tướng sao?
Bên cạnh truyền đến rủ kỳ có khiếp sợ âm thanh.
Hơi gì ở bể bơi bên trong, khi thì môn bơi bướm bay lên, khi thì bơi tự do thẳng tắp ra tốc, khi thì bơi hết tốc đẳng, lại khi thì lặn bề khí.
Hết thể động tác làm liền một mạch, khiến người ta hoa cả mắt.
Phù phù.
Một tiếng rơi xuống nước thanh, ăn mặc liền thể đồ lót rủ kỳ có đột nhiên chui xuống nước, tư thế duyên dáng du hướng về hơi gì.
Chính say mê ở bên trong nước hơi gì đột nhiên mở mắt ra, tốc độ chậm rãi hạ xuống được.
Nhìn dường như nàng tiên cá giống như lội tới rủ kỳ cỏ, hơi lộ ra một vẻ bất đắc dĩ.
Bể bơi lớn như vậy, ngươi liền yêu thích che ở ta phía trước sao?
Nhưng mà,
dù kỳ cỏ cũng không để ý tới hơi gì, mà là ở bên cạnh hắn bơi một vòng, mắt đẹp bên trong hiện ra nồng đậm thán phục.
Cuối cùng, thậm chí không nhịn được nặn nặn cánh tay của hắn.
Hơi gì, ngươi đến cùng có phải là người hay không?
Ta có phải là người hay không?
Hơi gì sắc mặt tối sầm lại, tức giận trừng nàng một chút, ta là lang. Ngươi hiện tại hóa trang tối thật là cẩn thận điểm.
Lang.
Du Kỳ có tiếu trong mắt lóe lên một tia mê man.
Hiện tại ngươi hóa trang, ta khả năng muốn tiến hóa.
Bể bơi nước không sâu, đại khái chừng một thước tám, Du Kỳ có dấm nước, ngực trở lên địa phương hoàn toàn lộ ở nước trên.
Nhắn nhủi trắng nón trên da thịt dính từng giọt nước, dường như óng ánh chân châu giống như vậy, ở ánh mặt trời phản xạ dưới, óng ánh trong suốt.
Lông mi thật dài trên hơi dính hạt nước nho nhỏ, trong nháy mắt, miệng nhỏ đỏ hồng dường như lau son như thế. Cực kỳ mê người.
Mỹ nhân tắm rửa chính là đối với Dù Kỳ Cỏ hiện tại bộ dáng này tốt nhất khắc họa.
Nhưng mà,
Dù Kỳ Cỏ vẫn như cũ chưa kịp phản ứng.
Tiến hóa.
Dù Kỳ Cỏ tỉ tỉ, hơi gì ý tứ là hắn muốn tiến hóa thành sát lang.
Sơn Nổ Cô ở trên bờ vui vẻ kêu to.
Sát lang.
Dù Kỳ Cỏ cúi đầu xem chính mình, đột nhiên phản ứng lại.
Nhưng là, sau một khắc.
Hừ, chưa từng thấy đại Mỹ nữ a.
Nói xong, trực tiếp triển khai thân tư. Ở hơi gì trước mắt động tác tao nhã bơi lội.
Hơi gì bất đắc dĩ nhún nhún vai, đột nhiên tiến vào trong nước, lần thứ hai bơi lội.
Phù phù.
Phù phù.
Hai tiếng rơi xuống nước bên trong, Cạ Dụ Hạ cùng Sơn Nổ Cổ cũng gia nhập vào.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ bể bơi bên trong đầy giấy lanh lảnh vui tươi tiếng cười vui.
Buổi trưa,
ba nữ thoải mái nằm ở trên ghế nằm, bơi một buổi sáng, các nàng cũng mệt mỏi.
Hơi gì ở trong phòng bếp chuẩn bị một ít đơn giản món ăn.
Ăn uống no đủ sau. Du thuyền đã qua nửa đường.
Sanoko, cái kia đảo Mùn Si có gì vui sao?
Cạ Dụ Hạ nằm nhoài hởi gì trong lồng ngực, nhìn về phía chính nằm nhoài trên ghế nằm Sanoko.
Sanoko nghiêng đầu nhìn về phía Cạ Dụ Hạ, ta cũng không biết, ngược lại ta không đi qua.
Cạ Dụ Hạ trắng Sanoko một chút, chơi không vui làm sao bây giờ?
Hi hi, đến thời điểm liền để hởi gì mang chúng ta đi chơi vui địa phương.
Sanoko nghịch ngợm le lưới.
Hởi gì nhắm mắt lại nằm ở trên ghế nằm. Cẩn thận ôm trong lồng ngực Cạ Dụ Hạ, phi thường thích ý.
Tàu hễ lì xệ du thuyền ở trên biển chậm rãi tiến lên.
Lúc này, xa xa một chiếc tàu đánh cá chính đang chậm chậm tiến lên, hướng đi cùng tàu hễ lì xệ hoàn toàn tương tự.
Sau 2 giờ.
Hơi gì, đến chưa?
Một lần nữa mặc quần áo tử tế rủ kỳ có từ bên ngoài đi vào buồng lái này, cầm một cái khăn lông lau chùi tóc.
Nhanh hơn, để Cạ Dụ Hạ cùng Sở Nổ Cổ chuẩn bị kỹ càng.
Từ màn hình trên xem, đại khái còn có nửa giờ.
Ừ.
Du Kỳ có xoay người rời đi.
Cái kia chiếc tàu đánh cá cũng sắp đến rồi.
Ba ba, lần này lại có cái gì ủy thác?
Gian tựa ở thuyền cái trên, gió biển thổi lên nàng tóc dài.
Gian tỉ tỉ, thật giống là một cú điện thoại.
Cô nạn nằm nhoài thuyền cái trên, cả người điếu ở phía trên.
Đáng ghét, nếu như không phải cú điện thoại kia, hiện tại ta nên ở xem ủy cổ tiểu thư diễn viên chính phim truyền hình.
Mò gì cô gõ rồ tẻ nhạt tựa ở thuyền cái trên, một mặt khó chịu.
Gian chừng mò gì cổ gõ rồ một chút, ba ba, thật vất vả có một cái ủy thác, nếu như không cố gắng hoàn thành, chúng ta chi liền muốn không đủ.
Được rồi, ta biết rồi, đừng xem mẹ ngươi như thế rông dài.
Mò gì cổ gõ rồ khó chịu nói rằng,
liên bởi vì ba ba như vậy, mụ mụ mới sẽ không đồng ý trở về.
Gian có chút thất vọng, nếu như mụ mụ có tân bạn trai, ta xem ba ba ngươi làm sao bây giờ.
Mò gì cổ gõ rồ hơi sững sờ, lập tức dửng dưng như không dáng vẻ, loại kia hung hăng nữ nhân. Nơi nào sẽ có nam nhân yêu thích?
Ha ha, Gian mụ mụ xác thực rất hung hăng, phỏng chừng cũng chỉ có thúc thúc có thể nhịn được. Cô nạn ở một bên một mặt ha ha. Gian yên lặng không nói. Gian. Nhìn thấy Gian tâm tình hạ, cô nạn thu hồi cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Hoa, Gian tỉ tỉ mau nhìn, phía trước có một chiếc thật là đẹp thuyền. Vành. A, đau quá. Cô nạn bưng đau đầu gọi. Tiểu quỷ, đó là loại nhỏ du thuyền, không phải bình thường thuyền, lần sau lại như thế ngạc nhiên, xem ta không thu thập ngươi. Mọ gì cổ gõ rồ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn cái kia chiếc du thuyền, chà chà, này thuyền lại là cái nào người có tiền đến nơi này. Cô nạn bưng đầu, khoe mắt phiết mọ gì cổ gõ rồ, tràn ngập khinh bỉ. Hợp nhau. Hơi gì đem tàu hệ lì xệ đứng ở cảng, thả xuống neo thuyền. Hơi gì, nhanh lên một chút đến. Sở nổ cổ đã đi tới trên bờ. Hơi gì từ liên tiếp cầu thang đi xuống, lấy ra một cái điều khiển từ xa nhấn một cái, liên tiếp cầu thang nhất thời thu hồi đến. Du thuyền đến bên bờ có 3 mét khoảng cách, bình thường tiểu hài tử là không có cách nào lên thuyền quay rối. Mặt sau có một chiếc tàu đánh cá. Cả dù hạ nhìn về phía sau, một chiếc rách nát tàu đánh cá chính đang chậm chậm tới gần. Đi thôi. Nghe được hơi gì, ba nữ mau mau xoay người rời đi. Hóa ra là con nhà giàu, thật là có tiền. Tới gần một điểm, mọ gì cổ gõ rồ có thể nhìn thấy 4 cái bóng lưng, nhất thời bĩu môi, một mặt khó chịu. Ha ha, thúc thúc ngươi sẽ không phải là đố kỵ chứ. Cô nạn ở một bên ha ha cười gằn. Bóng lưng của bọn họ thật quen thuộc. Gian tự lẩm bẩm. Ngưng thuyền cả bờ. Hoa, rốt cục đứng trên mặt đất, thật thoải mái. Mọ gì cổ gõ rồ kêu to. Ba ba, ngươi nhỏ giọng một chút, thật là mất mặt nha. Gian rất bất đắc dĩ. Sợ cái gì? Ta nhưng là đại danh đỉnh đỉnh mò gì cổ gọ rồ, làm sao sẽ mất mặt. Mò gì cổ gọ rồ đắc ý cười ha ha. Thúc thúc này ra mặt, không cứu. Cô nạn bất đắc dĩ thở dài. Gian. Đột nhiên, phía trước vang lên kêu to một tiếng. Sanoko. Gian. Cả dù hạ cũng ở. Ai nha nha, nguyên lai ta không có nghe lầm, đúng là Gian A. Dù kỳ cỏ tỉ tỉ. Hay gì cũng ở. Mẹ. Hạ tổ gì. Nhìn đâm đầu đi tới mấy người, Gian cùng cô nạn không khỏi trợn mắt lên, một mặt kinh ngạc. Chương 281, đây mới là con oan. Vành. A, đau quá. Tiểu quỷ, sau đó phải gọi hời gì ca ca, làm sao luôn quên. Sở nổ cổ thu hồi nằm đấm, một mặt khó chịu. Đáng ghét, sở nổ cổ này 38. Cô nạn nhe răng trợn mắt, một mặt khó chịu. Ai nha nha, đây là người nào tiểu hài tử, đáng yêu như thế. Du kỳ co ngồi trồn hôm xuống. Đưa tay nắm bắt cổ nàn mặt, kéo một cái, thật đáng yêu, ta đoán cái này bé trai mụ mụ khẳng định là một đại mỹ nữ. Cô nàn liếc mắt nhìn, không nói gì nhìn rủ kỳ cỏ, một mặt ha ha. Thấy gì không nói gì nhìn rủ kỳ cỏ, nữ nhân này quả nhiên tự yêu mình. Rủ kỳ cỏ, ngươi là đằng phong rủ kỳ cỏ. Mọ gì cổ gõ rồ trợn mắt lên nhìn rủ kỳ cỏ. Rủ kỳ cỏ đứng lên đến, thiên sứ giống như trên mặt mang theo một vệt lễ phép nụ cười, cổ gõ rồ, đã lâu không gặp. Đúng là ngươi a. Nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy. Mò gì cổ gõ rồ một mặt than thở, có điều cũng không có xem gặp phải cái khác dáng dấp của mỹ nữ, một mặt sắc lang tương. Thật sao? Ta cũng cảm thấy ta không thay đổi. Du kỳ co nâng mặt một mặt đắc ý. Đương nhiên, một điểm đều không thay đổi. Mò gì cổ gõ rồ cuồng gật đầu. Ba ba thật đúng thế. Gian ở một bên một mặt bất đắc dĩ. Ai nha nha, Gian, gần nhất cùng xin ý chịa có hay không cố gắng tán gẫu a? Du kỳ cò đi tới Gian bên cạnh, mắt đẹp né qua một vệt lịch ngợm. Du kỳ cò tỉ tỉ, ngươi cũng đừng cười ta. Có. Du kỳ cò tỉ tỉ. Cô nạn đột nhiên trợn mắt lên, một mặt khiếp sợ. Vừa bắt đầu hắn cũng không có chú ý Gian đối với Du kỳ cò xưng hô, hiện tại hắn nghe rõ ràng. Đúng đấy, cô nạn có vấn đề gì không? Gian kỳ quái nhìn cô nạn. Đúng đấy, tiểu. Cô nạn, ngươi có vấn đề gì không? Du kỳ cò cười tủm tỉm nhìn cô nạn, mắt đẹp phát lạnh. Nhìn dù kỳ con nụ cười trên mặt, một giọt mồ hôi lạnh từ sau gáy bốc lên, mau mau cởi bồi, không có vấn đề, ta không có vấn đề. Dù kỳ co hư một tiếng, đắc ý ngẩng đầu lên, chúng hơi gì chu cái miệng nhỏ nhắn, thấy không, sau đó muốn cứ gọi ta tỉ tỉ. Hơi gì bĩu môi, không nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Cô nàn thấp giọng nói rằng, mẹ, tới đây một chút. Dù kỳ co liếc mắt nhìn cô nàn, gật gù, bước chân dài đi tới một bên. Đến, tiểu cô nàn. Chúng ta đến một bên nói lặng lẽ nói. Lặng lẽ nói. Tốt, tốt. Thực sự là một cái thích chơi tiểu quỷ. Nhìn rất vui mừng cô nạn, mò gì cổ gò rồ bĩu môi khinh thường. Hai người đi tới xa xa. Cô nạn mặt đột nhiên đổ hạ xuống. Mẹ, ngươi xảy ra chuyện gì, cha không phải ở Osaka sao? Ngươi làm sao cùng Hạ Tổ Dị bọn họ đồng thời đi tới nơi này? Du Kỳ có lạnh rên một tiếng, khỏi nói cái kia tiểu thuyết cuồng, suy lý cuồng, ta cho ngươi biết, ngươi đừng nhà học hắn. Muốn quan tâm nhiều hơn một hồi gian, nếu bị người cướp đi, ngươi thì đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Mẹ, việc của ta trước tiên không nói. Ngươi cùng cha xảy ra chuyện gì? Cô nản cũng không có nghe lọt. Du Kỳ có nhất thời trầm mặc, hồi lâu, mới thở dài một hơi, lần trước ta bị bắt cóc, hắn đến cuối cùng đều không có đến. Nếu như không phải hơi gì, ta e sợ. Chuyện về sau nàng không có cách nào nói ra khỏi miệng. Cha không có đi. Cô nản sững sờ, lập tức nhíu mày lên, cực kỳ tức giận, không được, ta hỏi hỏi cha mới được. Không cần hỏi, khẳng định là vụ án hoặc là cái khác việc trọng yếu. Đột nhiên, Du Kỳ cò trừng mắt cô nản, tiểu si nì chia, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi dám đem chỗ ta ở nói cho hắn, chúng ta tuyệt giao, hừ. Nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn Du Kỳ cò bóng lưng, cô nản một mặt bất đắc dĩ, xong, mẹ thật sự tức giận. Gian, ngươi cũng tới nơi này nghỉ phép sao? Sở nổ cô tò mò hỏi. Không phải, là có người bị thác ba ba, vì lẽ đó chúng ta mới tới nơi này. Gian khẽ cười nói. Nhìn dáng dấp, mọi gì đại thúc cái này thám tử danh tiếng cũng thật là lợi hại. Cả dù hạ ở một bên cười nói. Đó là đương nhiên, ta nhưng là thám tử mọ gì cổ gọ rổ, hoa ha ha ha. Mọ gì cổ gọ rổ vừa nghe, nhất thời đắc ý lộ ra cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng cười to. Ai nha nha, cổ gọ rổ chuyện gì cười như thế hài lòng a? Du Kỳ có đi tới, cười tươi rói đứng ở hầy gì cách đó không xa. Không có chuyện gì, các nàng chỉ là ở ngưỡng mộ ta cái này thám tử mà thôi. Mọ gì cổ gọ rổ dương dương tự đắc nói rằng. Gian, người ba ba vẫn là như vậy nợ đánh. Sở nổ cô nhỏ giọng nói với Gian. Gian bất đắc dĩ cười cợt. Du Kỳ coi nhếch miệng, lễ phép cười cợt. Hầy gì vẫn ở bên cạnh làm khán giả. Lúc này, cô nạn đột nhiên lôi kéo hắn góc áo, Hạ Tổ Di, bát xích quỳnh câu ngọc tìm trở về. Hầy gì liếc mắt nhìn cô nạn, cùng ngươi lại không liên quan, ngươi như thế quan tâm làm gì. Nhưng là, ta cảm thấy nam tức bóng đêm khẳng định còn có đến tiếp sau, hắn tiêu tốn nhiều ý nghĩ như vậy, không thể liền như thế kết thúc. Cô nản cho mày, ngữ khí trở nên nghiêm túc, hơn nữa, đội tự vệ hại người chuyện này rất có vấn đề, ta hoài nghi cùng Black Lord gạn nhì dạ tỷ hòn có quan hệ. Hay gì hơi gật gù, liên quan với đội tự vệ chuyện này xác thực tồn tại vấn đề lớn. Hừm, rất có vấn đề. Cô nản vuốt cằm ngưng tiếng nói. Nhưng mà cái gì? Cô nản ngẩng đầu lên, một cái nắm đấm càng ngày càng gần. Vâng. Nhưng là cùng ngươi không có chút quan hệ nào. Nắm đấm đột nhiên nện ở cổ nạn trên đầu. A, đau quá. Hạ Tổ Dị, ngươi đang làm gì? Cổ nạn bưng đầu đối với Hầy Dị trợn mắt nhìn. Cổ nạn tiểu quỷ, ngươi vừa nói cái gì? Sở nổ cổ mắt đẹp phát lạnh, mạnh mẽ trừng mắt cổ nạn. Cổ nạn nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét Hạ Tổ Dị. Du Kỳ có ở một bên kỳ quái nhìn hai người, đi tới cổ nạn bên cạnh nhỏ giọng hỏi, tiểu si nì chia, ngươi có phải là hỏi không nên hỏi đồ vật? Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Hầy Dị đánh người. Ta mới không có. Cô nạn một mặt khó chịu. Hầy gì không thèm để ý cái kia suy lý cuồng, hắn muốn đánh cú đấm này đã rất lâu, tên kia không cứu. Chỉ cần gặp phải liên quan với bờ lách rọt gạn ý giả tỉ hòn sự tình, đều là cùng một cái ngốc nết con rồi như thế, chạy loạn khắp nơi. Còn nói không thể để cho người ở bên cạnh bị thương, thế nhưng chưa từng có chân chính vì bọn họ lo lắng quá. Cho dù nóng lòng tìm tới thuốc giải, cũng cần lấy một cái thích hợp hơn nữa an toàn phương thức. Nhưng mà... lấy hắn mỗi lần đối mặt bờ lách đọt gani dạ tì hòn hành vi. Hầy gì chỉ có thể dùng ngu xuẩn để hình dung. Nói tóm lại, cô nạn hành vi phi thường ích kỷ. Đoàn người bắt đầu hướng về trong trấn đi đến. Cô nạn đi tới Hầy gì bên cạnh, một mặt khó chịu, Hạ Tổ Dị, ngươi cú đấm kia ta nhớ kỹ, chờ ta khôi phục dáng vẻ sau, ta gặp báo thủ. Hầy gì tùy ý nhún nhún vai, đợi được vào lúc ấy nói sau đi. Nói xong, trực tiếp nắm lấy cô nạn sau lưng quần áo, từng thanh hắn nhắc tới, nhấc lên. A, thả ta hạ xuống, mau buông ta xuống. Cô nạn hét lớn. Mấy người khác nhất thời bị động tĩnh bên này hấp dẫn lấy, quay đầu lại xem hướng bên này. Cô nạn, ngươi nên gọi ta là gì? Hầy gì nhàn nhạt hỏi. Cô nạn tiểu quỷ, ngươi lại nghịch ngợm đúng không? Sở nổ cô đối với cô nạn trợn mắt nhìn. Tiểu cô nạn, muốn lễ phép nha. Du Kỳ cò đẹp đẽ nháy mắt một cái. Cô nạn, phải gọi Hầy gì ca ca. Gian nhẹ giọng nói rằng. Cô nạn nghiến răng nghiến lợi. Từng chữ, bình, thứ, ca, ca. Hầy gì khẽ mỉm cười, đem cổ nạn thả xuống, đây mới là con ngoan. Đáng ghét Hạ Tổ gì? Chương 282, U Linh ủy thác nhiệm vụ. Chuyện lúc trước có điều là khúc nhạc dạo ngắn, ngoại trừ cổ nạn ở ngoài, không có bất kỳ người nào lưu ý. Tại hạ một người trăng tròn buổi tối, ở đảo Mùn Si trên, sẽ lần thứ hai có cái bóng biến mất. Cô gọ rồ, đây chính là cái kia thần bí điện thoại lưu đưa cho người tin tức. Du Kỳ có rất hứng thú. Đúng đấy, liền nhân vì là cú điện thoại này, ta mới không có cách nào xem. Khắc khắc. Mò gì cổ gọ rồ suýt chút nữa nói lộ hết. Nhưng mà, cũng không có người lưu ý phía sau hắn. Không cần lo lắng, lần này có hơi gì ở, hắn nhất định có thể giúp cổ gọ rồ người giải quyết vụ án. Du Kỳ coi nhìn về phía hơi gì. Hơi gì lắc đầu một cái, không cần tìm ta, lần này ta thật sự chỉ là khách du lịch. Lần này, hắn không muốn dính líu chuyện này. Đảo Mùn Si, nên chính là ánh trăng phổ giết người sự kiện. Đối với loại này báo thù vụ án, đồng thời không có hệ thống nhiệm vụ, hắn không có một chút nào hứng thú. Thiết, ta một người là có thể làm điêm, Hạ Tổ gì tiểu quỷ, lần này để ngươi xem một chút thân là thám tử ta, suy lý là cỡ nào lợi hại. Mò gì cổ gò rồ tràn đầy tự tin nói rằng. Hơi gì cười nhạt, vậy thì cầu chúc mò gì đại thúc phá án thành công. Đó là tất nhiên, ngươi sẽ chờ xem ta đặc sắc suy lý đi. Hoa ha ha ha. Mò gì cổ gò rồ đắc ý cười to. Đoàn người đi tới đảo Mùn Si người ngoại lai nhà nghỉ. Cái gì? Không có ạt cầy gì người này. Mò gì cổ gò rồ đột nhiên kêu to. Vị tiên sinh này, trên đảo xác thực không có ạt cầy gì người này. Nhân viên giải thích. Nhưng là, ta là được hắn ủy thác mới tới nơi này a, ngươi tìm xem. Thật không có, khả năng là bởi vì ta vừa tới nguyên nhân đi, cũng không quen biết người này. Xảy ra chuyện gì? Lúc này, một cái dẫn đạo dáng dấp người đàn ông trung niên đi tới. Chủ nhiệm. Vị tiên sinh này nói là chịu đến một người tên là Ascrazy người ủy thác tới đây làm việc, thế nhưng ta tựa hồ không có tra được người này. Cái gì? Ascrazy? Người chủ nhiệm kia nhất thời kêu to, một mặt sợ hãi. Có vấn đề. Cô nản sắc mặt thay đổi, nhất thời vểnh thai lên nhìn người chủ nhiệm kia. Xảy ra chuyện gì sao? Mò gì cô gò rồ cao mày hỏi. Trên đảo không thể có người này, bởi vì Ascrazy ở 12 năm trước cũng đã chết rồi. Vâng. Nghe được chủ nhiệm. Mấy người trong đầu nhất thời ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cảm thấy phía sau lạnh lẽo. Cả dù hạ cùng sờ nổ cổ không khỏi tới gần hợi gì, hai bên trái phải ôm hắn. Dù kỳ có cũng không tự chủ được dựa vào lại đây, đứng ở cả dù hạ bên cạnh. Ba ba, thật làm người ta sợ hãi. Gian cũng bị sợ rồi, ôm lấy sờ nổ cổ. Mò gì cổ gõ rồ nhữ mày lên, lấy ra trong lồng ngực tờ giấy kia, nhìn chằm chằm nhìn một lúc lâu. Hợi gì, sẽ không phải là ưu linh tắc quá chứ? Sanoko lời nói nhất thời để mấy nữ tâm càng thêm sợ sệt, chăm chú lẫn nhau dựa vào. Sanoko, căn bản cũng không có cái gì ưu linh. Chính là, ta. Ta không tin những thứ này. Nhưng mà, thầy gì không nói gì nhìn đã hoàn toàn xúc vào trong ngực cả rủ hạ cùng Sanoko, còn có càng dựa vào càng gần rủ kỳ cỏ cùng gian, thực sự là một đám mạnh miệng nữ nhân. Không đúng, không thể là ưu linh. Thúc thúc đã thu được thủ tục phí toàn bộ số tiền, còn có những chữ này cô nạn xoa cảm. Ánh mắt lóe lên một vệ tinh quang, hẳn là trên đảo người kia muốn xin nhờ thúc thúc hỗ trợ, cho nên mới phải dùng tên Ascrazy. Thúc thúc, đối phương hẳn là muốn cho cha một chút Ascrazy chết. Thầy gì hơi lắc đầu một cái, quả nhiên, cái tên này lại vờ ngớ ngẩn. Quả nhiên. Mò gì cô gọ rồ hoài nghi nhìn về phía cô nạn, ngươi tên tiểu quỷ này làm sao biết nhiều như vậy. Gây go. Cô nạn sắc mặt thay đổi, nhìn thấy một bên hợi gì, trong lòng nhất thời vui vẻ, hợi gì ca ca. Ngươi vừa chính là như thế nói có đúng không? Hơi gì liếc mắt nhìn cô nạn, ánh mắt kia để cô nạn trong lòng truyền hình trực tiếp mau. Hừ, Hạ Tổ gì tiểu quỷ, nếu muốn nhúng tay liền không muốn lén lén lút lút, ta hoàn toàn có lòng tin ở trước ngươi phá án, không cần để tên tiểu quỷ này đến quấy rầy ta dòng suy nghĩ. Vâng. A, đau quá. Cô nạn lần thứ hai bưng đau đầu gọi. Đáng ghét tiểu quỷ, lại giúp người ngoài. Nhìn mò gì cổ gõ rồ rời đi bóng lưng, hơi gì không nói gì. Túi đầu nhàn nhạt nhìn về phía cô nạn, nhìn dáng dấp số ngươi cũng may, có điều, vận khí thứ này không phải là thường thường đều có. Còn tiếp tục như vậy, ngươi sớm muộn bại lộ. Cô nạn bưng đầu, liếc mắt một cái hơi gì, cười ha ha, chuyện của ta, ta tự nhiên sẽ có chừng mực. Hơi gì cười nhạt, chúng ta đi thôi. Dù kỳ có đi tới cô nạn bên cạnh, tiểu xin đi chia, ngươi phải nhớ kỹ, thân phận của ngươi bây giờ là ẹ đỏ gạ họa cô nạn, mà không phải kiểu đỏ xin đi chia. Không muốn đều là nhìn thấy vụ án hứng thú phấn, như vậy rất nguy hiểm. Ngữ khí có chút nghiêm túc. Mẹ, ta biết rồi, ngươi không muốn giống như Hạ Tổ gì rông dài có được hay không? Cô nản không nhịn được nói. Dù kỳ có đôi mi thanh tú vừa nhíu, xin ý chia, thầy gì nói đều là đối với, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút.
Ta biết rồi. Cô nản không muốn tiếp tục nghe dù kỳ có rông dài, trực tiếp đi rồi.
Nhìn cô nản bóng lưng, dù kỳ có mắt đẹp né qua một vẻ ảm đạm, lập tức tự rêu cười cận, mau mau bước ra chân dài đuổi theo bọn họ.
Dọc theo đường đi, mò gì cổ gọ rồi nhiệt tình mười phần.
Xin hỏi, ngươi biết ạt cầy gì sao?
Xin hỏi, ạt cầy gì có phải là thật hay không chết rồi?
Phiền phức hỏi một chút, ạt cầy gì ở nơi nào?
Nhưng mà, vừa nghe đến ạt cầy gì danh tự này, người trẻ tuổi một mặt mờ mịt, người lớn tuổi nhưng như là gặp ma, dồn dập không trả lời.
Kỳ quái, làm sao người trẻ tuổi cùng người lớn tuổi phản ứng chênh lệch lớn như vậy?
Mò gì cổ gọ rồ gãi đầu, một mặt mê man.
Hơi gì, có thể hay không là bởi vì bọn họ biết ạt cầy gì là ưu linh A?
Sanoko đột nhiên nói rằng.
Sanoko, đều nói không cần nói.
Gian trừng Sanoko một chút.
Sanoko, ngươi lại nói, đêm nay lại đây theo ta ngủ.
Dù kỳ có tức giận trắng Sanoko một chút.
Cả dù hạ không nói lời nào, chỉ là chăm chú ôm Huệ Di, lông mi thật dài hơi rung động, phi thường sợ sệt.
Ha ha, không phải cái gì ưu linh.
Cô nạn một mặt ha ha.
Hoa, đại mỹ nữ, nơi này lại có một đại mỹ nữ.
Mò gì cô gõ rô đột nhiên kêu to. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn phía trước một người, bước nhanh hướng đi vào.
Mỹ nữ, người tốt.
Ta tên mỏ gì cổ gọ rổ, chính là Tokyo cái kia phi thường nổi danh thám tử.
Trong nháy mắt, hình tượng phát sinh 360 độ biến hóa.
Cái kia ăn mặc áo bờ lật nữ nhân hơi sưng sờ, lập tức lộ ra một vệt lễ phép nụ cười.
Xin chào, ta tên ạ sải sợi gì, là nơi này bác sĩ.
Và, hóa ra là mỹ nữ bác sĩ, ngươi được, ngươi tốt.
Mò gì cổ gõ rồi trực tiếp nắm lên ạ sẽ sấy gì tay, một mặt hưng phấn.
Thấy gì đoàn người đi tới.
Ba ba, không cho vô lễ.
Gian tức giận mà nói rằng.
Các ngươi khỏe, các ngươi là từ đảo ngoại lai đi, nơi này tuy rằng không lớn, thế nhưng đi lên cũng rất phiền phức, nếu không ta khi các ngươi hướng dẫn du lịch.
Hay, hay.
Mò gì cổ gõ rồi vội vàng nói, một mặt trừ ca dạng.
Thúc thúc thật mất mặt.
Cô nản không nói gì.
Thấy gì liếc mắt nhìn ạ sẽ sấy gì, ánh mắt hờ hững.
Mặc kệ người này là nam là nữ, ngược lại hắn một chút hứng thú đều không có.
Lần này, hắn thật sự chỉ là khách du lịch.
Chương 283, bốn cô gái một bộ phim truyền hình.
Xây gì tiểu thư, ngươi là đảo Mùn Si cư dân sao?
Mò gì cổ gò rồ nhiệt tình hỏi.
Không phải, ta là Tokyo, có điều nhìn thấy này đảo Mùn Si yên tĩnh như vậy, thoải mái như vậy, vì lẽ đó liền muốn ở chỗ này sinh hoạt.
À sẽ xây gì cười nói.
Hả? Sợi gì tiểu thư hóa ra là Tokyo người à, vậy thì thật là đúng dịp, ta cũng là Tokyo.
Mò gì cổ gò rồ một mặt hưng phấn.
Hả, thật sao?
Không sai.
Mò gì cổ gò rồ đứng thẳng người, nhuận nhược kết hầu, ta chính là đại danh đỉnh đỉnh thám tử mò gì cổ gò rồ.
Mò gì cổ gò rồ?
À sẽ sợi gì đột nhiên nhìn về phía mò gì cổ gò rồ, một mặt thán phục, ngươi chính là cái kia ngủ say thám tử.
Không sai, chính là tại hạ.
Hoa ha 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 mỏ gì cổ gò rồ đắc ý cười ha ha.
À sẽ xây gì ở một bên mỉm cười.
Ba ba thật đúng thế.
Gian cau mày một mặt khó chịu.
Ha ha ha, cổ gò rồ một chút cũng không thay đổi.
Dù kỳ có tao nhã nở nụ cười.
Ta nói kỳ xạ kỳ luật sư là làm sao coi trọng cái này háo sắc đại thúc.
Sở nổ cổ không nói gì.
Ha ha, 8/10 là mù.
Cô nạn ở một bên âm thầm bù đao.
Cả dù hạ ở một bên cười trộm, đối với mỏ gì cổ gò rồ tính cách. Nàng cùng Hỡi Dì ở gian nhà ở thời điểm liền từng trải qua.
Hỡi Dì không nhìn thẳng mò gì cổ gọ rổ, trực tiếp đi về phía trước.
Lúc này, phía trước một tòa nhà trước đứng đầy người, dơ đủ loại nhãn hiệu, lớn tiếng la lên khẩu hiệu.
Phản đối đương nhiệm trưởng thôn ngang ngược.
Từ chối bạo lực chấp chính.
Phản đối hắc nham thần thứ làm trưởng thôn.
Cái kia một làn sóng rồi lại một làn sóng tiếng gầm, truyền được phi thường xa.
Thấy cảnh này, Hỡi Dì đoàn người có chút kỳ quái.
Xây gì tiểu thư? Phía trước xảy ra chuyện gì?
Mò gì cổ gò rồ tò mò hỏi.
Cái kia a?
À sẽ xảy gì bất đắc dĩ nở nụ cười, bởi vì vị này trưởng thôn Hắc Nham tiên sinh làm sự có chút không phù hợp thôn dân lợi ích, vì lẽ đó.
Ta rõ ràng, rõ ràng.
Mò gì cổ gò rồ mau mau gật đầu.
Hơi gì liếc mắt nhìn đám người kia, trực tiếp hướng một cái hướng khác đi đến.
Hơi gì, chúng ta đi nơi nào?
Cả dù hạ tò mò hỏi.
Ngu ngốc, đương nhiên là tìm khách sạn.
Hơi gì quát một hồi cả dù hạ mũi.
Cả dù hạ bất mãn nhíu một hồi mũi, mạnh mẽ lườm hắn một cái, không cho quát, sụp làm sao bây giờ.
Hơi gì không khỏi bật cười, lại không phải giả, làm sao sẽ sụp.
Cả dù hạ vẫn như cũ đem hơi gì tay đẩy ra,
chăm chú ôm vào trong lòng, quắt nhiều gặp sụp. Ta cũng phải nói lặng lẽ nói.
Sanoko chu miệng nhỏ nói rằng.
Hì hì, có người ghen.
Cả dù hạ cười trêu nói.
Thấy gì một cái tay khác lôi kéo Sanoko, khẽ mỉm cười, đi thôi, bắt đầu chúng ta nghỉ phép.
Ai nha nha, ta cũng không có mang tiền, không cho bỏ xuống ta.
Dù kỳ có đuổi theo sát đi.
Cô nạn mặt sầm lại, mẹ ở làm cái gì?
Xây gì tiểu thư, có thể giúp chúng ta dẫn tiến một hồi trưởng thôn sao?
Ta cần tìm một người.
Tìm người?
À sẽ xây gì kỳ quái nhìn hợi gì?
Mọ gì cổ gõ rô lập tức đem chuyện đã xảy ra một lần nữa nói một lần.
À cái gì?
À sẽ xây gì ngẩng đầu lên suy nghĩ một chút, hơi lắc đầu một cái, chưa từng nghe tới người này.
Vì lẽ đó, ta cần thấy một hồi trưởng thôn, xin nhờ.
Mọ gì cổ gõ rô một mặt bất đắc dĩ.
Được rồi, các ngươi đi theo ta.
À sẽ xây gì chuẩn bị mang mò gì cổ gõ rổ ba người đi gặp đảo mùn xỉ trưởng thôn Hắc Nham thần thứ.
Gian, ngươi cũng theo chúng ta đi chơi đi.
Đột nhiên, xa xa vang lên sợ nổ cổ âm thanh.
Nhưng là,
Gian xác thực muốn theo tới, nàng đối với phá án không hề có một chút hứng thú.
Đi thôi, ngược lại sự kiện lần này cũng không phải chuyện phiền phải gì.
Mò gì cổ gõ rổ mau mau gật đầu.
Ba ngươi tích cực như vậy, là không muốn ta ở đây gây trở ngại ngươi chứ.
Gian liếc mắt nhìn nói rằng,
ha ha, 8/10 là như vậy.
Nhìn mò gì cổ gõ rồ thần thái, cô nản ở một bên ha ha nói.
Gian, nhanh lên một chút.
Sở nổ cô ở phía xa tiếp tục hô.
Ba, ngươi cũng đừng để cho ta cùng mụ mụ thất vọng.
Nói xong, Gian nhìn về phía cô nản, có muốn hay không đi cùng nhau chơi đùa.
Liếc mắt nhìn cách đó không xa hợi gì, cô nản bĩu môi,
Gian tỉ tỉ, ta không đi, ta muốn cùng thúc thúc học phá án.
Hoa ha ha, tiểu quỷ, theo ta ngươi nhất định có thể học được rất nhiều thứ.
Mò gì cô gò dồ cảm giác mặt mũi.
Ha ha, không có ta, xem ngươi làm sao phá án.
Cô nàn một mặt ha ha.
Vậy ta đi chơi.
Ba, ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng cô nàn.
Gian quay về cô nàn hai người phất tay một cái, bước chân dài hướng về hỡi dị đoàn người chạy đi.
Đảo mùn xì hoàn cảnh tốt vô cùng, bốn phía xanh hóa nhiều vô cùng, cư dân kiến trúc liền xây ở hai bên đường lớn. Thành tạo thành từng giải phân bố, ở mức độ rất lớn hoàn nguyên đảo mùn xỉ trên hoàn cảnh.
Và, đi ở này trên đường nhỏ, thật thoải mái.
Cả dù hạ chắp tay sau lưng, triển khai thân thể ở thảm cỏ xanh trên đường nhỏ cất bước, đầy mặt than thở.
Cả dù hạ, sau đó chúng ta thường xuyên đến nơi này chơi đi.
Sở nổ cổ đối với hoàn cảnh của nơi này cũng phi thường hài lòng.
Ai nha nha, các ngươi dự định ở đây định cư.
Dù kỳ có tập hợp tới.
Chỉ là tình cờ đến giải sầu.
Cả dù hạ ngọt ngào nở nụ cười.
Cả ngày, thấy gì theo mấy nữ cơ hồ đem toàn bộ đảo mùn xì cảnh sắc đều đi dạo một lần.
Màn đêm buông xuống.
Được rồi, đi dạo xong nên về quán trọ nghỉ ngơi đi.
Thấy gì phi thường tẻ nhạt, ba người phụ nữ một đài hí, bốn cô gái quả thực chính là một bộ phim truyền hình, đề tài không để yên không còn.
Hừm, ta cũng phải đi về.
Gian liếc mắt nhìn bầu trời đêm, mắt đẹp né qua một tia lo lắng.
Gian! Ngươi sẽ không phải lo lắng mỏ gì đại thúc cùng cô nản tên nhóc cả trớn kia đi.
Sở nổ cô liếc mắt liền thấy thấu Gian tâm tư.
Hết cách rồi, bọn họ đều là để ta không thể thả tâm.
Gian bất đắc dĩ cười cợt.
Ai nha nha, nếu như cô nản biết Gian như thế quan tâm hắn, nhất định sẽ phi thường hài lòng.
Dù kỳ có con mắt cười thành nguyệt nha nhi.
Cô nản bị hắn ba mụ mụ thả ở chỗ này của ta, rất đáng thương.
Gian tình mẹ có chút tràn lan.
Chính là... Những người nhận tâm cha mẹ thực sự là khốn nạn, lại yên tâm để một tên tiểu quỷ ở người khác thường trụ.
Sở nổ cổ manh gật đầu, đối với cổ nạn ba mụ mụ tràn ngập khinh bỉ.
Dù kỳ con nụ cười im bặt đi, có chút lúng túng.
Ở đây nói cũng vô dụng, có người chính là như thế khốn nạn.
Dù kỳ cỏ, ngươi nói đúng chứ?
Thầy gì nhàn nhạt liếc mắt một cái dù kỳ cỏ.
Dù kỳ cỏ nhất thời gióng lên miệng nhỏ, mạnh mẽ trừng mắt hơi gì, răng bạc cắm cắn, không sai, bọn họ thực sự là khốn nạn.
Cả dù hạ ba nữ kỳ quái nhìn dù kỳ cò.
Dù kỳ cò tỉ tỉ thật giống rất tức giận.
Chúng ta đi thôi.
Dù kỳ cò trải qua hởi gì bên cạnh nhỏ giọng nói,
thử, chớ đắc ý, ta gặp trả thù.
Trải qua như thế một cái khúc nhạc dạo ngắn, trở về trên đường, nhất định không yên ổn.
Trở lại quán trọ sau, hởi gì phát hiện mình bị cô lập.
Cả dù hạ, Sanoko,
Gian, chúng ta đi tắm suối nước nóng đi.
Dù kỳ cò lôi kéo ba nữ mau mau hướng về phong kín thức nữ thức ôn tuyển đi đến. Còn không quên quay đầu lại mạnh mẽ trắng hởi gì một chút, đắc ý chớp chớp mắt đẹp.
Hởi gì không nói gì, đây chính là nàng trả thù.
Một bên khác,
mò gì cổ gò rồ cùng cổ nạn bận bịu hỏng rồi.
Dù sao, mạnh mẽ học sinh tiểu học tử thần thuộc tính,
không phải là như thế dễ dàng biến mất. Người chết. Chương 284, ạ sẽ xảy gì có vấn đề. Tắm xong sau đó, đã cựu đỏ 9 giờ tối. Nguy rồi, không biết ba ba cùng cô nạn thế nào rồi. Mặc quần áo tử tế sau, Gian đột nhiên kinh ngạc gọi lên. Thầy gì đang ăn cơm đoàn, liếc mắt nhìn Gian sau, nhàn nhạt hỏi, trên người bọn họ mang tiền sao?
Không có.
Gian lắc đầu một cái.
Vậy cũng không cần lo lắng.
A. Gian nhìn về phía Hợi Di, mắt đẹp bên trong né qua một tia mê man. Trên người bọn họ không có mang tiền, cũng không có đầy đường tìm ngươi, cho thấy bọn họ đã có người tiếp đón.
Bằng không, ngươi hiện tại gặp phải chính là hai cái đói bụng đến phải nằm trên mặt đất người.
Hợi Di uống một chén trà nóng, nhàn nhạt giải thích. Lần này Hợi Di cuối cùng cũng coi như nói đúng một câu nói, Gian, đừng lo lắng. Dù kỳ có lời nói vẫn như cũ mang theo châm. Nhưng là, ta vẫn là muốn nhìn một chút. Ba ba người này thật mặt mũi, dù kỳ có tỉ tỉ ở, hắn khẳng định thật không tiện tìm ta.
Gian đứng lên đến, chuẩn bị đi ra ngoài.
Gian, chúng ta đi theo ngươi đi, chỗ này ngươi lại không quen, vạn nhất gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ.
Không cần, các ngươi ở lại quán trọ, ta đi xem sẽ trở lại.
Đi rồi một ngày, Gian biết sợ nổ cổ các nàng khẳng định rất đói, không muốn phiền phức các nàng.
Gian, để Hợi Dì bồi ngươi đi đi.
Hợi Dì sững sờ, nhìn về phía Cạ Dù Hạ, lập tức gật gù, ta cùng ngươi đi.
Gian cười cợt, không cần, Hợi Dì ngươi ở đây ăn đồ ăn đi.
Hợi Dì nhún nhún vai, đứng lên đến, ngươi không cho ta bồi, đây là ở hại ta a.
A.
Gian một mặt mê man.
Vạn nhất Cạ Dù Hạ cùng sợ nổ cổ liên hợp không cho ta vào phòng, ta chỉ có thể ngủ sofa, này không phải hại ta sao?
Nhất thời, Cạ Dù Hạ cùng sợ nổ cổ mặt đỏ bừng bừng. Mạnh mẽ trắng Hợi Dì một chút.
Gian hơi sững sờ, lập tức ôn nhu cười cợt, vậy ta rất mau trở lại đến.
Trên đường. Bầu trời đêm không mây, trăng tròn giữa trời. Bốn phía phi thường yên tĩnh, những này cổ gì mà bên đường đương nhiên sẽ không có đèn đường, tia sáng có chút tối tăm.
Hợi Dì cùng Gian song song đi tới.
Hợi Dì, nghe nói Osaka quãng thời gian trước phát sinh một việc lớn.
Hừm, một kiện quốc bảo bị trộm.
Quốc bảo bị trộm.
Gian mánh mà kinh ngạc thốt lên tiếng. Đột nhiên phản ứng lại, mau mau dùng tay che lại miệng nhỏ, con mắt nhỏ tâm nhìn ngó nghiêng hai phía, sợ bị người khác nghe được, dáng vẻ phi thường đáng yêu.
Hợi Dì kỳ quái nhìn Gian, ngươi làm sao?
Quốc bảo bị trộm, chuyện này khẳng định không thể để cho người khác biết chưa?
Hợi Dì ngươi nói cho ta, vạn nhất tiết lộ ra ngoài làm sao bây giờ?
Gian cố ý hạ thấp giọng.
Nghe vậy, Hợi Dì không khỏi bật cười, ta tin tưởng Gian sẽ không.
Gian trắng Hợi Dì một chút, như vậy ta áp lực mới đại.
Một lát sau, ta sẽ không nói cho bất luận người nào.
Âm thanh hơi có chút tiểu, ngữ khí nhưng phi thường kiên định.
Hơi gì gật gù, cười nhạt, ta vẫn luôn tin tưởng Gian.
Gian hơi sững sờ, ngọt ngào nở nụ cười.
Rất nhanh, nụ cười ảm đạm đi, nhưng là, xin ý chị hắn xưa nay không nói cho ta hắn đang làm gì thế.
Hay là bởi vì hắn không tín nhiệm ta đi.
Hơi gì nhún nhún vai, cũng không nói lời nào.
Hai người rất nhanh đi tới tòa kia nhà nơi.
Hồng quang lam quang lấp lóe, rất nhiều xe cảnh sát ngừng ở mặt trước.
Có chuyện phát sinh.
Gian trong lòng cả kinh, mau mau bước chân dài chạy tới.
Hơi gì chậm rãi theo ở phía sau, có tử thần học sinh tiểu học ở, nơi nào cũng không thiếu án mạng.
Mở gù cảnh sát chính ở trong phòng đối với kẻ tình nghi tiến hành thẩm vấn.
Từ xế chiều hôm nay 6 giờ đến 8 h tối khoảng thời gian này, ngươi ở đâu, lệnh tử tiểu thư.
Một cái ăn mặc hắc lễ phục nữ nhân mánh mà nhìn mở gù cảnh sát, vị này cảnh sát. Ngươi là đang hoài nghi ta giết cha của chính mình sao?
Hai cái người chết bên trong, có một cái nhưng là cha của ta.
Mở gù cảnh sát nghiêm túc nhìn hắc nham lệnh tử, đây là trình tự.
Mọ gì cổ gõ rồ cùng cô nạn ngồi ở bên ngoài, sắc mặt nghiêm túc.
Cốc cốc cốc.
Ba ba, cô nạn, các ngươi không có sao chứ?
Gian chạy tới.
Gian, ta không có chuyện gì.
Gian tỉ tỉ, chúng ta không có chuyện gì.
Nhìn thấy hai người không sau đó, nàng thở phào nhẹ nhõm.
Hạ tổ gì tiểu quỷ, ngươi làm sao cũng theo tới.
Đáng ghét.
Nhìn thấy Gian phía sau Hợi Dì, mọ gì cổ gõ rồ sắc mặt nhất thời thay đổi, một mặt khó chịu.
Hợi Dì nhún nhún vai, mọ gì đại thúc, ngươi tựa hồ gặp phải phiền phức.
Lần này là nhiệm vụ của ta, ta một người là có thể làm điêm.
Mọ gì cổ gõ rồ chỉ lo Hợi Dì nhúng tay.
Hợi Dì cười nhạt, yên tâm đi đại thúc, ta lần này đúng là khách du lịch, không muốn để ý tới vụ án.
Ha ha, ai tin tưởng.
Cô nạn ở một bên bĩu môi, đầy mặt không tin.
Tiểu quỷ, không muốn dùng loại vẻ mặt này nhìn ta.
Ta yêu thích suy lý, thế nhưng khoảng thời gian này ta vẫn ở cường độ cao suy lý, mệt một chút.
Ta có thể không giống ngươi xin y chia ca ca, chỉnh một cái suy lý cuồng.
Ha ha. Đối với hỡi gì quang minh chính đại thuyết giáo, cô nạn chỉ có thể bĩu môi. Có điều, hắn cũng rõ ràng khoảng thời gian này hỡi gì xác thực vẫn đang phá án, vì lẽ đó, cũng không có bất kỳ hoài nghi. Mò gì tiên sinh, ngươi tựa hồ vẫn không có giới thiệu cho ta cái này anh chàng đẹp trai là ai. Lúc này, ạ sẽ xoay gì đi tới, cười tủm tỉm nhìn hỡi gì. Hỡi gì giật mình, không được giấu vết liếc mắt nhìn ạ sẽ xoay gì, người này. Đúng là nữ nhân. Xoay gì tiểu thư, hắn chính là một tên tiểu quỷ, không cần để ý. Mò gì cổ gò rồ mau mau nói sang chuyện khác. Nhưng là, ta nhìn hắn nhìn rất quen mắt dáng vẻ, thật giống ở nơi nào gặp. À sẽ xoay gì nhìn chằm chằm hỡi gì, rất hứng thú dáng vẻ. Gian đôi mi thanh tú vừa nhíu, kỳ quái, xoay gì tiểu thư làm sao đột nhiên như là biến thành người khác. Hỡi gì cười nhạt, xoay gì tiểu thư hẳn là nhìn lầm. Thật sao? Có lẽ vậy. À sẽ xoay gì xoay người rời đi, khỏe mắt dĩ nhiên nổi lên một tia quyến rũ. Hỡi gì hơi nhướng mày, nữ nhân này đem tới cho ta cảm giác làm sao quen thuộc như vậy. Kỳ quái, một cái buổi chiều không thấy, làm sao cảm giác xoay gì tiểu thư thay đổi, không còn xem trước như vậy ôn nhu. Mò gì cổ gọ rồ nhìn ạ sẽ xoay gì bóng lưng, tự lẩm bẩm. Nghe được mò gì cổ gọ rồ, hơi gì giật mình, trong mắt đột nhiên né qua một vệ tinh quang, nhếch miệng lên một vệ nụ cười, hóa ra là như vậy. Lúc này, góc áo giật giật. Này, Hạ Tô Di, lần này là liên hoàn vụ án giết người, đã chết mất hai người. Cô nạn ngưng tiếng nói. Ồ, hơn nữa, lần này thủ đoạn giết người đều rất không giống nhau, nhưng là điểm giống nhau đều là ở bên cạnh truyền phát tin ánh trăng khúc. Ừm. Nhưng là, kỳ quái chính là, những người này trong lúc đó cũng không có quá nhiều liên quan. Ừm. Ta cảm thấy. Đột nhiên, cô nạn không nói lời nào, ngẩng đầu lên chừng hỡi gì một chút. Hạ Tô Di, ngươi đến cùng có nghe hay không lời ta nói? Hỡi gì nhàn nhạt liếc mắt một cái cô nạn, chú ý thân phận của chính ngươi. Ngươi hiện tại không phải kiểu đỏ xì nỉ chia, mà là ẹ đỏ gà hỏa cô nạn. Hạ Tô Di, ngươi thật sự rất rông dài. Cô nạn bay thẳng đến một cái phòng đi đến. Rông dài. Nghĩ đến thân phận của người kia, hơi gì nhếch miệng lên một vệ cười khẩy, hay là, để người kia biết thân phận của cô nạn cũng không sai, sinh hoạt nên thú vị rất nhiều. À sẽ xoay gì lần thứ hai trở về, ngồi xuống rất hứng thú nhìn hơi gì, không nói một lời. Quá đại khái nửa giờ. À. Một cái sắc bén kêu thảm thiết vang lên. Chương 285, gây nên chú ý cổ nạn. Bên trong đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm, nhất thời gây nên chú ý của mọi người. Có chuyện phát sinh. Cổ nạn sắc mặt thay đổi, bước ra chân liền đi vào trong chạy đi. Đáng ghét, lại có người bị giết sao? Mò gì cổ gõ rồ theo chạy lên đi, một mặt phẫn nộ. Thầy gì hơi nhướng mày, nhìn về phía một bên ạ sải sợi gì, bác sĩ tiểu thư, ngươi tựa hồ không có chút nào sợ sệt. À sẽ xoay gì khẽ mỉm cười, làm y hìa sinh, tử người chuyện này, ta gặp quá nhiều. Thật sao? Nhưng là đây là giết người án, lẽ nào bác sĩ tiểu thư cũng đã thấy rất nhiều. Hơi gì thản nhiên nói. À sẽ xoay gì đứng lên đến, khuôn mặt tươi cười doanh người, nháy mắt đẹp nhìn hơi gì, làm sao ngươi biết ta không sợ? Hơi gì cười nhạt, sợ sẽ sao? Ta cảm thấy bác sĩ tiểu thư không một chút nào sợ sệt, trái lại có nhàn nhạt hưng phấn. À sẽ xoay gì quăng một chút hơi gì? Xoay người bước chân dài đi vào bên trong đi, hơi gì tiên sinh, lúc này, ngươi không một chút nào xem chính thám. Hơi gì nhún nhún vai, con người của ta rất có nguyên tắc, lần này là nghỉ phép, không phá án. Nói xong, bước chân chậm rãi theo ở phía sau. Mới vừa đến gần, một trận du dương tiếng nhạc truyền đến, dường như hạt nước len keng, dễ nghe êm hay. Hơi gì đi vào, một người nằm nhoài đàn dương cầm trên, một mặt sợ hãi, sau lưng bị một cây tiểu đao sâu sắc đâm vào đi. Chỗ ngồi hạ lưu một chỗ huyết. Thậm chí còn có giọt máu không ngừng nhỏ xuống. Tử vong thời gian đại khái là nửa giờ trước đây. Giám thị khoa cảnh sát một mặt nghiêm túc. Nửa giờ trước đây. Mò gì cổ gõ rồ hơi nhướng mày, nhìn về phía bên trong phòng người, nói như vậy, người ở chỗ này đều có hiểm nghi. Người có ý gì? Nửa giờ trước đây, ta đang bị thẩm vấn, làm sao có khả năng giết người? Hắc nham lệnh tử phẫn nộ kêu lên. Trinh thám tiên sinh, lúc đó ta đi cùng với ngươi đi. Mang kính mắt hí dạ tạ cả dù ạ kỳ một mặt hàm hậu. Nhưng là, ta nhớ rằng ngươi trên đường đi ra ngoài một chuyến, có chừng 5 phút đi. Mò gì cổ gõ rồ liếc mắt nhìn hí dạ tạ cả dù ạ kỳ. Không phải, ta lúc đó chỉ là đi ra ngoài hút tiên, ta không có giết người. Hí dạ tạ cả dù ạ kỳ sợ hãi kêu to. Ngươi có không có mặt chứng minh sao? Nghe được mò gì cổ gõ rồ, hí dạ tạ cả dù ạ kỳ sắc mặt thay đổi, ấp úng nói không ra lời. Mở cù cảnh sát, hung thủ chính là hắn. Mò gì cổ gõ rồ đột nhiên chỉ vào hí dạ tạ cạ dù ạ kỳ, một mặt tự tin. Cái gì? Mở gù cảnh sát nhất thời chạy tới, mò gì lao đệ, ngươi nói chính là có thật không?
Ừ.
Mò gì cổ gõ rồ sửa sang một chút cổ áo, thám giọng biết hầu, không sai, ta đã phá giải lần này liên hoàn vụ án giết người. Nhất thời, hết thể ánh mắt ngưng tụ ở trên người hắn.
Mò gì lao đệ, ngươi đúng là nói nhanh một chút ta.
Mở gù cảnh sát vội vàng nói.
Mở gù cảnh sát không cần phải gấp, trước hết để cho chúng ta lý một hồi lần này giết người trình tự.
Đầu tiên, là quả sĩ mạ hải ý ổ, sau đó là trưởng thôn cụ gì họa tạt xú gì, tiếp theo là hiện tại nỉ sĩ mổ tổ ken, bọn họ đều là bị giết sau khi, chuyển phát tin ánh trăng bản số nát.
Đại gia hồi ước một hồi, này mấy lần vụ án giết người kiện, ai muộn nhất mới đến.
Nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía hì dạ tạ cạ dù a kỳ.
Không. Không phải ta không có giết người, ta không có.
Nhìn thấy bốn phía ánh mắt, hì dạ tạ cạ dù a kỳ hoàn toàn biến sắc. Sợ hãi vung vung tay.
Nhưng là, tại sao đều là ngươi cuối cùng mới đến?
Là đang che giấu cái gì, vẫn là không thể không tới trễ.
Mò gì cổ gõ rồ trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn chòng chọc vào hỉ dạ tạ cạ dù ạ kỳ.
Ta.
Hỉ dạ tạ cạ dù ạ kỳ trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, ánh mắt phập phù, không biết trả lời như thế nào.
Nhìn dáng dấp, hỉ dạ tạ tiên sinh ngươi cần theo chúng ta về một chuyến phòng cảnh sát.
Mở gù cảnh sát nghiêm túc đi tới.
Không phải, ta không phải hung thủ. Ta không có giết người.
Hì dạ tạ cạ dù ạ kỳ sợ hãi xua tay.
Nhưng mà, không có ai tin tưởng hắn.
Trong đám người, thầy gì nhàn nhạt lắc đầu một cái.
Thầy gì tiên sinh lắc đầu, tựa hồ là đối với mọ gì trinh thám suy lý rất không vừa ý.
À sẽ xây gì thanh âm không lớn, thế nhưng vừa vặn bị toàn bộ trong phòng người nghe được.
Thầy gì tiên sinh.
Mở gù cảnh sát ánh mắt sáng lên, đột nhiên hướng trong đám người nhìn quét. Sau một khắc, con mắt lập lòe một vệt mánh liệt kinh hỉ.
Hạ tổ gì lao đệ, ngươi cũng ở à?
Nhanh chân đi lại đây.
Thầy gì liếc mắt một cái ạ sải sợi gì, từ trong đám người đi ra, trên mặt mang theo lễ phép nụ cười, mở gù cảnh sát, thật là khéo.
Ha ha, có hạ tổ gì lao đệ ở, lần này vụ án khẳng định rất dễ dàng liền bị phá giải.
Mở gù cảnh sát một mặt chờ mong.
Thầy gì sắc mặt một hắc, mở gù cảnh sát, gần nhất vội vàng phá cái này vụ án, sự thông minh của ta có chút nợ phí đi, lần này e sợ giúp không được ngươi.
Mở gù cảnh sát nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại. Trên mặt mọc đầy hát tuyến, hạ tổ gì lao đệ, ngươi đang nói đùa chứ?
Thầy gì nhún nhún vai, có mỏ gì đại thúc ở, ta nên không giúp được gì.
Hoa ha ha ha, không sai, liền giao cho thám tử mỏ gì cổ gò rồ đi.
Mỏ gì cổ gò rồ đắc ý cười to.
Nhưng là thúc thúc, ngươi quên một vấn đề nha.
Cô nạn đột nhiên mở miệng.
Cái gì?
Ngươi tên tiểu quỷ này lại còn nói ta suy lý có vấn đề.
Mỏ gì cổ gò rồ làm nóng người, ánh mắt không quen nhìn cô nạn.
Thúc.
Thúc thúc. Nếu như là hỉ dạ tạ thúc thúc giết người lời nói, như vậy hắn nhất định sẽ thuật phân thân.
Cô nản sắc mặt thay đổi, tốc độ nói trong nháy mắt tăng nhanh.
Ngu ngốc, phía trên thế giới này tại sao có thể có thuật phân thân vật này?
Mò gì cô gõ rồ chừng cô nản một chút.
Thật sự có thuật phân thân A mặc kệ là Hắc Nham trường thôn, vẫn là xuyên đảo tiên sinh, hoặc là nghỉ sỉ mổ tổ ken, bọn họ bị giết địa điểm đều phải trải qua chúng ta nghỉ ngơi gian phòng.
Hỉ dạ tạ tiên sinh lúc đó đi ra ngoài là hướng về ngoài cửa đi. Cho dù hắn muốn trở về giết người, cũng không thể lặng yên không một tiếng động ai trừ phi, thì dạ tạ tiên sinh thật sự gặp thuật phân thân.
Cô nạn lời nói để mở gủ cảnh sát bọn họ yên tĩnh lại, vớt cằm suy nghĩ.
Mò gì cổ gõ rồ như mày, xoa cằm một mặt trầm tư, thật giống đúng là chuyện như thế.
Tiểu đệ đệ thật là lợi hại, lại có thể phát hiện như thế nhỏ bé đồ vật.
À sẽ xây gì thán phục nhìn cô nạn, đáy mắt né qua một vệ tinh quang.
Ánh mắt của mọi người nhất thời ngưng tụ ở cô nạn trên người, một mặt kinh dị.
Liếc mắt nhìn ạ sải sợi gì, thầy gì nhếch miệng lên một cái tà mị độ cong, rốt cục bị chú ý, trò hay muốn lên diễn sao.
Cô nản gãi đầu cười bồi, không chút nào biết mình tình cảnh.
Mò gì lao đệ, nếu như là như vậy, ngươi suy lý liền có vấn đề.
Ngôi nhà này cũng không có hậu môn, nếu như muốn từ bên ngoài đi tới, nhất định sẽ bị phát hiện.
Lúc đó, các ngươi có nhìn thấy hy dạ tạ tiên sinh trải qua gian phòng này sao?
Mở gù cảnh sát nghiêm túc hỏi.
Mò gì cổ gõ rồ suy nghĩ một chút. Lắc đầu một cái, lúc đó, ta xác thực nhìn thấy hỉ dạ tạ tiên sinh từ bên ngoài trở về. Ta đều nói ta không phải hung thủ, lần này trinh thám tiên sinh lời nói xem như là chứng minh ta là thuần khiết chứ.
Hỉ dạ tạ cạ dù ạ kỳ phẫn nộ kêu to.
Cái kia cũng khó nói, chỉ cần ở đoạn thời gian đó không có mặt chứng minh người, đều có hiểm nghi.
Trong lúc nhất thời, trong phòng rơi vào trầm tư.
Sương mù, đồng bền ở trong lòng mọi người.
Chương 286, cổ nạn đang tinh tướng.
Tất cả mọi người trầm mặc, người ở chỗ này hầu như đều không có mặt chứng minh.
Cô nạn xoa cằm, túi đầu trầm tư. Nhìn thấy cô nạn loại này thần thái, ạ sẽ xảy gì đôi mi thanh tú cao lên đến, ánh mắt lóe lên một vệt nồng đậm hoài nghi. Cô nạn, ngươi đang suy nghĩ gì? Vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Cô nạn sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn về phía cười khanh khách ạ sẽ xảy gì, có chút kỳ quái, ta đang phá án à? Phá án sao? Cô nạn thật là lợi hại. Ạ sẽ xảy gì tán dương. Ta cũng là học thúc thúc phá án. Cô nạn ngây thơ nói rằng. Vậy cũng rất lợi hại, tuổi nhỏ như thế liền sẽ nhiều như thế. Ha ha. Cô nạn ngại ngùng cười cợt. Ạ sẽ xảy gì đi tới một bên, lặng lặng đứng ở trong đám người, không tiếp tục nói nữa. Đáng ghét, ta nhất định phải tìm tới hung thủ. Mò gì cổ gỏ dầu nghiêm mặt, ở bên cạnh thi thể khắp nơi loanh quanh, mang găng tay đồng phiên tây xem. Mở gù cảnh sát đương nhiên sẽ không ngăn cản, tuy rằng hắn càng thêm khuynh hướng hợi gì, thế nhưng rất hiển nhiên, lần này không trông cậy nổi tên thiên tài này học sinh cấp 3 trình thắm rồi. Xây gì bác sĩ làm sao sẽ đột nhiên như thế chú ý ta? Lẽ nào là bởi vì vừa quá dễ thấy sao? Cô nạn lén lút liếc mắt một cái ạ sẽ xây gì, chân mày hơi nhíu lại đến. Nhưng mà, đứng ở trong đám người ạ sẽ xây gì cũng không có bất cứ gì thường nào, cùng những người khác như thế, hiếu kỳ nhìn ở bên cạnh thi thể bận bịu trước bận bịu sau mò gì cổ gọ rồ. Chỉ là, thấy gì nhìn ra rõ rõ ràng ràng, cô nạn mọi cử động ở ạ sẽ xây gì dưới tầm mắt. Tên tiểu quỷ này có vấn đề. Ạ sẽ xảy gì ánh mắt lóe lên một vệ tinh quang. Đây là cái gì? Đột nhiên, mò gì cổ gõ rồ kêu to một tiếng, trong nháy mắt đem lực chú ý của tất cả mọi người đều hấp dẫn tới. Cô nản không kịp ngâm nghĩ nữa, mau mau chạy đến mò gì cổ gõ rồ bên cạnh, nhảy lên đến muốn cướp đồ vật, để ta xem một chút, để ta xem một chút. Vành! Tiểu quỷ, cho ta yên tĩnh một chút. Mò gì cổ gõ rồ trực tiếp gõ cô nản một cây búa, xem đồ vật trong tay, đầy mặt nghiêm túc. Cô nản bưng đầu. Một mặt khó chịu nhìn mỏ gì cổ gọ rồ, thế nhưng ánh mắt nhưng không tự chủ được nhìn về phía trong tay hắn tờ giấy kia. Lúc này, cô nạn đã quên bên cạnh có một đôi mắt vẫn chú ý hắn. Nhìn cô nạn khác hẳn với tầm thường đứa nhỏ phản ứng, ạ sẽ xây gì mặt ngoài không chút biến sắc, trong lòng nhưng lấp lóe từng trận ngạc nhiên nghi ngờ. Ba ba, cái này là ánh trăng bản số nát. Gian đột nhiên kinh ngạc nói. Gian, ngươi biết. Mỏ gì cổ gọ rồ kinh hỉ nhìn Gian. Ừm. Gian tiếp nhận tấm kia nhạc phổ. Túi đầu xem lên. Gian tỷ tỷ, ta cũng phải nhìn, ta cũng phải nhìn. Không nhịn được cô nạn tắt kiểu, Gian hơi ngồi trồn hôm xuống, cùng cô nạn đồng thời xem. Đây là... Cô nạn hơi nhướng mày, ánh mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ. Cô nạn đột nhiên ở đàn dương cầm trên theo, đè lên, dĩ nhiên phát sinh một chuỗi dài êm thai âm nhạc. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn cô nạn. Cô nạn, ngươi làm sao sẽ đạn ánh trăng bản số nát? Gian kinh ngạc hỏi. Gian tỷ tỷ. Ngươi có phát hiện hay không lần này âm nhạc trước mặt hai lần không giống nhau? Cô nạn lúc này không kịp che giấu nữa. Gian sững sờ, lập tức ở trên phím đàn căn cứ nhạc phổ biểu diễn lên, đôi mi thanh tú càng nhăn càng chặt. Ba ba, thật kỳ quái, cái này nhạc phổ cùng chân chính ánh trăng bản số nát không giống nhau. Mò gì cổ gõ rồ đi nhanh lên lại đây, tiếp nhận tấm kia nhạc phổ, nhìn chòng chọc vào. Hồi lâu. Gian, này có cái gì không giống nhau? Mọi người nhất thời không nói gì. Thúc thúc thật đúng. Ta còn tưởng rằng hắn rõ ràng. Cô nạn mặt sầm lại. Nơi này ít đi mấy cái âm phủ, thật giống là đó ý mở ra hoặc là cố ý xóa đi mấy cái âm phủ. Gian giải thích. Này có cái gì, khả năng là ạt cẩy gì chính mình nhớ lầm đi. Nghe được Gian giải thích, mò gì cổ gõ rồ nhất thời không có bất cứ hứng thú gì, cái này pha án không có bất cứ quan hệ gì. Cô nạn không nói gì, thúc thúc thật đúng thế. Suy nghĩ một chút, đột nhiên đoạt lấy mò gì cổ gõ rồ trong tay chỉ. Đáng ghét tiểu quỷ. Thật là kỳ quái, cái này âm phụ thật giống có thể hiểu như vậy. Từ đàn dương cầm bên trái lần lượt đem tiểu chữ tiếng Anh bỏ vào, sau đó lấy những này âm phụ dùng chữ cái tổ hợp, ám hiệu nên chính là, hiểu chưa? Tội nghiệt oán hận tới đây kết thúc. Tội nghiệt oán hận. Nghe được cô nạn, Hắc Nham lệnh tử bọn họ đột nhiên trợn mắt lên, toát ra một vẻ sợ hãi. Oán hận sẽ không phải chính là chỉ 12 năm trước gạt cẩy gì sự kiện kia đi. Lẽ nào gạt cẩy gì còn chưa chết? Vẫn là nói là hắn lũ linh trở về. Nhất thời, tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc, trong lòng thấp thỏm không ngớt. Mới không phải cái gì ưu linh, đây là có người trở về báo thủ. Cô nạn ngưng tiếng nói. Không sai, cô nạn nói không sai. Cú gì họa tạt su gì, qua sĩ mạ hải y ô, nị sĩ mổ tổ ken cùng ạt tẩy gì khẳng định có quan hệ. Mò gì lao đệ, ta xem chúng ta cần từ phương diện này ra tay. Vâng, mở gù cảnh sát. Mở gù cảnh sát gật gù, nhìn về phía những người khác, cho tới các vị. Vì bảo đảm có thể thuận lợi phá án, tối hôm nay các ngươi liền ở lại chỗ này đi, chúng ta gặp có người chuyên nhìn.
Cái gì? Sao có thể có chuyện đó?
Ta không đồng ý.
Nghe được mở gủ cảnh sát, có quan hệ người nhất thời khó chịu, phi thường ầm ĩ. Xin mọi người phối hợp công việc của chúng ta.
Mở gủ cảnh sát nghiêm túc nhìn bọn họ, xoay người đi ra phía ngoài.
Mở gủ cảnh sát, chờ ta.
Mò gì cổ gọ rồ đuổi theo sát đi.
Hơi gì tẻ nhạt lắc đầu một cái, xoay người đi ra ngoài.
Vị tiên sinh này, ngươi không thể rời đi.
Một người cảnh sát ngăn cản Hơi gì.
Ta cũng phải ở lại chỗ này.
Hơi gì nhíu mày lên.
Đây là mở gủ cảnh sát mệnh lệnh, phi thường xin lỗi.
Một cái khác cảnh sát hiển nhiên nhận thức Hơi gì, chỉ là mở gủ cảnh sát mệnh lệnh, hắn cũng không thể không nghe.
Mau ra môn mở gủ cảnh sát đột nhiên dừng lại thân hình, xoay người nhìn về phía Hơi gì,
hạ tổ gì lao đệ, ngươi liền không cần lưu lại.
Tại sao hắn có thể đi, mà chúng ta không được?
Rất hiển nhiên, đối với mở gủ cảnh sát quyết định này Hắc Nham lệnh tử bọn họ rất bất mãn.
Nếu như các ngươi nghe nói qua hạ tổ gì lao đệ sự tích, thì sẽ không hỏi vấn đề này.
Mở gủ cảnh sát nhìn đám người kia một chút, xoay người đi ra ngoài.
Các vị, hắn gọi hạ tổ gì Hơi gì là một cái trinh thám, hơn nữa là lần đầu tiên tới nơi này, căn bản không thể giết người.
Gian đi tới Hơi gì bên cạnh, nhẹ giọng giải thích.
Hơi gì cười nhạt, Gian, ngươi cùng ta trở lại quán trọ sao?
Gian liếc mắt nhìn cô nạn, lắc đầu một cái, cô nạn ở đây, ta liền không trở về đi tới.
Hơi gì gật gù xoay người rời đi.
Phía sau, một đôi mắt rất hứng thú theo dõi hắn.
À sẽ xây gì thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía cô nạn, ánh mắt từ từ ngưng tụ, người này, trên người tựa hồ cất giấu rất nhiều bí mật.
Âm phù ám hiệu không phải là tùy tiện một người liền có thể mở ra, nếu như là Hơi gì. Hoặc là xem mỏ gì cổ gõ rổ những người này mở ra nàng sẽ không có quá nhiều kinh ngạc, thế nhưng một cái học sinh tiểu học lại có loại năng lực này.
Bất kể là thiên tài, vẫn là biến dị, hoặc là cái khác, đều đáng giá nàng chú ý.
Thông qua một đoạn đêm đường, Hơi gì trở lại khách sạn.
Hơi gì?
Mới vừa vào cửa, một cái thơm ngát thân thể nhào lên.
Hơi gì cẩn thận ôm sợ nổ cổ, ăn no.
Ngươi đều đi ra ngoài hơn một giờ.
Ồ, Gian đây.
Lúc này... Sanoko mới chú ý tới Gian cũng không có theo tới.
Nàng không trở lại.
Hơi gì cũng không nói thêm gì.
Bên kia, đêm nay khẳng định không yên ổn.
Chương 287, bị kích thích cổ nạn.
Đêm đã khuya.
Trong phòng, Kazuha cùng Sanoko hai bên trái phải ôm Hơi gì, mắt đẹp đóng chặt, phát sinh đều tiếng hít thở.
Một ngày du ngoạn, các nàng rất khốn, rất mệt.
Bóng đêm rất đậm, bên ngoài con đường rất yên tĩnh. Thậm chí ngay cả xa xa bọ kêu chim hót đều có thể mơ hồ nghe được.
Nhưng mà,
mặt khác một chỗ, nhưng phi thường náo nhiệt, thậm chí rất nhiều người đêm không thể chợp mắt.
Ngày thứ hai,
tia ánh sáng mặt trời đầu tiên bắn vào, Hơi gì mở mắt ra, liếc mắt nhìn trong lòng hai cái cô nàng, khẽ mỉm cười.
Cẩn thận từ trong chăn đi ra, thế các nàng đắp kín mền sau, đi ra khỏi phòng.
Loảng xoảng,
mới ra đến, ở tại sát vách dù kỳ có cũng tỉnh rồi.
Ai nha nha? Này không phải Hơi gì sao?
Thật là đúng dịp.
Hơi gì liếc mắt một cái Dù kỳ cỏ, ngươi nhất định phải buộc ta tiến hóa sao?
Tiến hóa?
Dù kỳ cỏ sững sờ, trong nháy mắt phản ứng lại, mặt cười không khỏi đỏ lên, ngươi dám?
Ta nhưng là cạt gai đen chín đoạn.
Cạt gai đen chín đoạn?
Hơi gì nhìn chằm chằm Dù kỳ cỏ con mắt, một mặt chế nhạo, ngươi chắc chắn chứ?
Dù kỳ cỏ mặt càng thêm đỏ.
Hồi lâu,
mạnh mẽ chừng Hơi gì một chút,
thử, khốn nạn Hơi gì.
Nói xong, bước ra chân dài trực tiếp đi ra ngoài.
Hơi gì nhún nhún vai, theo ở phía sau.
Người cũng đi mua bữa sáng.
Ta đi mua là tốt rồi.
Dù kỳ có quay đầu lại nhìn Hơi gì.
Ta biết ngươi đi mua bữa sáng, ta đương nhiên sẽ không lại đi mua.
Ta chỉ là muốn ra ngoài đi tản bộ một chút.
Nghe được Hơi gì, Dù kỳ có lườm hắn một cái, âm thanh hơi nhu hòa, nhớ về ăn điểm tâm.
Hai người ở một cái cửa ngã ba tách ra.
Hơi gì đi phương hướng. Chính là Askeji biếu tặng đàn dương cầm phòng.
Dọc theo đường đi, nhìn thấy rất nhiều vết chân, hỗn độn vết chân.
Xem ra, tối hôm qua xác thực không yên ổn.
Đi rồi đại khái 20 phút, đi tới tòa kia đàn dương cầm trước phòng.
Chỉ là, trước trang trí xa hoa đàn dương cầm phòng hiện tại đã đen kịt một mảnh, tấm ván gỗ khói đen bốc lên, tỏa ra nồng đậm than tuổi vị.
Vài cái cảnh sát chính đang thanh lý hiện trường.
Tiên sinh, nơi này là nơi phát hiện vụ án, xin mời rời đi.
Bọn họ cũng không quen biết Hơi gì.
Hơi gì liếc mắt nhìn tòa kia đã đốt cháy khét đàn dương cầm phòng, ánh mắt nhìn quét một vòng, sau đó xoay người rời đi.
Ken ken ken.
Điện thoại di động vang lên.
Hơi gì, ngươi ở đâu? Dù kỳ có tỉ tỉ mua bữa sáng, mau trở lại an.
Trong điện thoại truyền đến cả dù hạ âm thanh lanh lảnh.
Ân,
ta lập tức trở lại. Bữa sáng rất phong phú, sau khi ăn xong, ba người phụ nữ lại bắt đầu thương lượng đi nơi nào du ngoạn. Ta trước tiên gọi điện thoại cho Gian, làm cho nàng lại đây. Thương lượng thật sau khi, Sanoko lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Ken ken ken. Một lúc lâu. Này, Sanoko. Gian âm thanh có chút trầm thấp. Gian, ngươi làm sao? Sanoko đôi mi thanh tú, chíu. Không có chuyện gì, chỉ là ngủ không ngon. Sanoko cũng không nghĩ nhiều. Gian, ngày hôm nay chúng ta ra ngoài chơi, ngươi mau tới đây. Gian trầm mặc một chút. Sanoko, xin lỗi, ta ngày hôm nay không cái gì tâm tình, các ngươi chơi đến hài lòng điểm. Ân, cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Được, Sanoko gặp lại. Gian gặp lại. Đem điện thoại di động treo sau khi, Sanoko nhìn về phía Hợi Di, mắt đẹp né qua một vẻ lo âu, Gian thật giống gặp phải chuyện gì. Làm Gian tốt nhất bản thân, nàng đối với Gian hiểu rõ thậm chí so với mỏ gì cổ gỏ rổ còn muốn thâm, rất dễ dàng liền có thể nghe ra một ít chuyện đến. Sở dĩ không ở điện thoại hỏi, là không muốn để cho Gian càng thêm thương tâm mà thôi. Gian xảy ra vấn đề rồi. Chúng ta mau mau qua xem một chút đi. Cả dù hạ mắt đẹp bên trong né qua một vẻ sốt ruột. Đi một chút đi, đừng làm phiền. Dù kỳ có trong lòng cũng gấp a, đối với Gian, nàng có thể là phi thường hài lòng. Thấy gì theo ở phía sau, cũng không có xem ba nữ như vậy sốt ruột. Đoàn người đi tới nhà nghỉ. Cái gì? Gian đi ra ngoài. Sanoko đột nhiên trợn mắt lên. Nàng nói ra giải sầu, các ngươi như thế căng thẳng làm gì? Mò gì cô gò dồ kỳ quái nhìn mấy người. Cô nản tên nhóc cả trớn kia đây. Có hay không theo Gian cùng đi ra ngoài? Tên nhóc cả trớn kia, cả đêm đều ôm cái kia điệp nhạc phổ, ngồi ở trên ghế sofa đờ ra. Mò gì cô gò dồ liếc mắt một cái ngồi ở bên trong cô nản, một mặt khó chịu. Hơi gì đi tới, liếc mắt nhìn cô nản trong tay nhạc phổ, hơi nhướng mày, tiểu đỏ, ngươi dự định vẫn ôm nó. Hạ tổ gì, ta nên sớm một chút phát hiện cái này, như vậy, hắn thì sẽ không tự sát. Cô nàng đang tự trách, nếu như hắn có thể sớm một chút phát hiện cái này nhạc phổ, nếu như hắn có thể sớm một chút mở ra những người ám hiệu, nếu như hắn có thể sớm một chút ngăn cản xảy gì bác sĩ giết người, như vậy tối hôm qua bi kịch liền sẽ không phát sinh. Một người, ở hắn ngay dưới mắt, đang thiêu đốt hừng hực trong ngọn lửa, biểu diễn bi thương mà giải thoát âm nhạc. Theo tiếng nhạc càng ngày càng yếu, hắn tâm cũng rơi xuống tới thung lũng. Người đang tự trách. Hơi gì ánh mắt lóe lên một vẻ hờ hững. Hắn sở dĩ ủy thác thúc thúc, chính là muốn có người có thể ngăn cản hắn phạm tội. Nhưng mà, thân là một cái trinh thám, thậm chí ngay cả những tin tức này cũng không thể sớm phát hiện, ta cảm giác mình rất vô dụng. Cô nản túi đầu một mặt âm u. Vậy ngươi liền tiếp tục tự trách đi. Đối với cô nản loại này chúa cứu thế trong lòng, hơi gì không nhìn thẳng, xoay người rời đi. Hơi gì, ta muốn đi tìm Gian. Ta cũng muốn đi. Nhìn hai nữ ánh mắt. Hơi gì khẽ mỉm cười, vậy thì đi thôi. Cả dù hạ cùng sở nổ cổ nhất thời lộ ra một vẻ cảm động nụ cười. Hơi gì, cả dù hạ còn có sở nổ cổ, các ngươi trước tiên đi, ta lập tức liền đuổi theo các ngươi. Dù kỳ có đối với ba người nói một tiếng sau, lập tức vọt vào. Đi thôi. Hơi gì biết dù kỳ có tiến vào đi làm cái gì, có điều. Phòng trừng uổng công vô ích. Tiểu xin nì chia, ngươi đang làm gì? Dù kỳ có oán hận trừng cổ nản một chút. Mẹ! Đừng quấy rầy ta được không? Cô nạn hiện tại không tâm tư cùng rủ kỳ cò hồ đồ. Ta quấy rối ngươi. Ừ, tốt, vậy ta liền không quấy rầy ngươi. Dù kỳ cò tức giận xoay người rời đi, có điều, tiểu si nì chia, ngươi còn tiếp tục như vậy, Gian gặp đối với ngươi thất vọng. Bóng người càng chạy càng xa, đáng tiếc, cô nạn vẫn như cũ ngồi tại chỗ, trầm mặc không nói. Dù kỳ cò thất vọng lắc đầu một cái, tăng nhanh bước chân nhanh chóng theo sau. Hơi gì đoàn người đi tới một cái phân lối rẽ. Hơi gì? Nơi này hai con đường, làm sao bây giờ? Cái này đảo mùn xỉ không lớn, thế nhưng này ba cái đường đi về chính là ba cái địa phương, ở trên trấn không tìm được người, nói cách khác Gian rất khả năng chạy đến đảo bên trong đến rồi. Đương nhiên, đảo bên trong đương nhiên sẽ không có cái gì quái thú bên trong đồ vật. Sở nổ cổ các nàng thuần túy là lo lắng Gian mà thôi. Dù kỳ cỏ, ngươi mang theo cả rủ hạ cùng sở nổ cổ đi phía trái một bên con đường này đi xem, ta từ bên phải tìm. 2 giờ hậu. Về tới nơi này hội hợp. Thầy gì phân phối nhân viên. Ba nữ liếc mắt nhìn nhau, gật gù. Thầy gì cẩn thận một chút. Ta biết rồi. Thầy gì gật gù, hướng về phải một bên đường đi đi. Bên phải con đường này, dĩ nhiên là đi về bờ biển con đường. Càng đi vào bên trong, nước biển đánh đá tảng âm thanh chậm rãi lớn lên, đinh hay nhức óc. Đi rồi đại khái nửa giờ, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Một bên là sơn thụ, một bên là bao la vô ngần biển rộng,
đánh ven đường đá tảng sóng biển bốc lên bay lên, tung ra điểm điểm bọt nước. Xa xa, một bóng người lặng lặng ngồi ở trên tảng đá lớn, tóc dài lay động, dường như một bức tranh giống như. Chương 288, gặp lại bờ rủ mô tô. Trên tảng đá lớn, sóng biển đánh ở phía trên, bắn lên bọt nước theo gió tung bay, điểm điểm rơi vào gian trên người. Nhưng mà, nàng cũng không để ý, trong tay nắm điện thoại di động, trên màn ảnh biểu hiện tân hai chữ này. Xin lỗi, ngài gọi điện thoại đã tắt máy. Yên lặng đóng lại điện thoại di động. Ken ken ken. Xin nghỉ chia. Gian mau mau tiếp cú điện thoại. Rất xin lỗi, có thể cho ngươi thất vọng rồi. Trong điện thoại truyền đến âm thanh để gian sững sờ, lập tức lộ ra nụ cười nhạt. Hợi gì, ngươi làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy sóng gió lớn như vậy, xem ngươi có nghe hay không đến mà thôi. A. Gian sững sờ, đột nhiên xem hướng bốn phía. Hợi gì tùy ý đứng ở cách đó không xa, một cái tay cắm ở trong túi, một cái tay khác nắm điện thoại di động, đối với nàng cười nhạt. Gian mau mau đứng lên đến, bước chân dài chạy tới, mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Hợi gì, làm sao ngươi biết ta ở đây? Mông. Mông. Gian sững sờ, lập tức hồng hào môi mỏng hơi một mân, làm nổi lên một vệt cảm động độ cong. Sở nổ cô các nàng cũng đang tìm ta chứ? Hợi gì nhàn nhạt gật gù. Vậy chúng ta đi nhanh một chút đi. Gian không muốn để cho sở nổ cổ các nàng lo lắng. Nhưng mà, hơi gì trực tiếp đi tới gian trước ngồi trên tảng đá lớn này, liếc mắt nhìn phía trước biển rộng, thẳng thắn trực tiếp nằm xuống đến, hai tay lót ở trên đầu, yên lặng nhìn trời. Còn không nghĩ thông suốt đi, ta cùng ngươi ở đây nghĩ thông suốt mới thôi. Nghe được hơi gì, gian thân thể mềm mại run lên, ngơ ngác nhìn hắn, cả người lặng lặng đứng tại chỗ. Nước biển vẫn còn đang đánh đá tảng, bắn lên vô số hạt nước, rơi ra ở hơi gì trên mặt, từng tí từng tí. Có điều, hắn cũng không để ý, tùy ý hạt nước rơi ra. Lặng lặng nằm ở phía trên, nhắm mắt lại, thoải mái thổi mang theo từng tia mùi tanh gió biển. Một lúc lâu, một trận thanh nhã mùi thơm truyền đến, hạt nước cũng không có lại tiên ở trên mặt. Hơi gì mở mắt ra. Vào mắt chính là gian tấm kia đáng yêu cảm động khuôn mặt, còn có một đám lớn lá cây màu xanh lục. Tỉnh rồi. Gian khẽ mỉm cười. Hơi gì ngồi dậy đến, nhìn nàng một cái, nghĩ thông suốt sao. Gian gật gù. Mắt đẹp né qua một tia thần thái, nghĩ thông suốt. Như vậy, có thể nói cho ta, ngươi ở xoắn suýt cái gì không? A, ngươi không biết sao? Ta lại không phải thần, làm sao có khả năng biết? Gian sửng sốt một chút, lập tức trắng hời gì một chút, tối hôm qua xảy gì bác sĩ chết rồi, ở trước mặt ta thiêu chết. Ánh mắt chậm rãi ảm đạm đi, ngữ khí cũng có chút hạ. Xoắn suýt sinh mệnh yếu đuối, vẫn là năng lực không đủ. Hời gì nhìn về phía gian. Gian đón hời gì ánh mắt, hơi buồn bã. Ta cảm thấy, xảy gì bác sĩ tựa hồ cũng không muốn giết người, hắn khát vọng bị người ngăn cản, chỉ là, chúng ta đều không có rõ ràng ý của hắn. Vì lẽ đó, ngươi đang tự trách. Gian lắc đầu một cái, ta đang nghĩ, nếu như ở ta cần thời điểm, có thể hay không cũng xem xảy gì bác sĩ như vậy bất lực, thậm chí không ai hiểu. Kết quả đây. Kết quả. Gian liếc mắt nhìn hợi gì, lông mi thật dài hơi rung động, nghịch ngậm nháy mắt một cái, không nói cho hợi gì. Hợi gì sững sờ. Nhất thời không nói gì. Hì hì. Gian ngọt ngào nở nụ cười, nhìn hơi gì ánh mắt hơi hiện ra ánh sáng. Đi thôi, nhanh 2 giờ. Hơi gì cũng không có chú ý tới gian thần thái, nhìn một chút thời gian, chuẩn bị rời đi. Ừm. Gian liếc mắt nhìn đường chân trời, hít vào một hơi thật dài, dường như muốn đem trong lòng hậm hực đều ném xuống. Hai người ở trong rừng cây trên đường nhỏ chậm rãi cất bước, một trước một sau, thỉnh thoảng trò chuyện một hồi, bầu không khí phi thường hòa hợp. Chạm mặt nơi. Đều sắp 2 giờ, thầy gì làm sao vẫn chưa trở lại. Yên tâm đi, thầy gì nhất định có thể tìm tới gian. Cả dù hạ nhẹ giọng an ủi sờ nổ cổ. Dù kỳ co dựa vào ở một bên trên cây khô, mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn về phía bên phải con đường kia. Một người mặc màu đen quần dài, mang theo màu đen kính dâm nữ nhân lẳng lặng tựa ở dù kỳ có bên cạnh, hồng hào môi mỏng hơi làm nổi lên một vệ tà mị độ cong. Được rồi, ngươi cũng đừng ở chỗ này trang thần bí, lừa ta lâu như vậy, ngươi có thể phải cố gắng bồi thường ta. Dù kỳ cò trắng bên cạnh nữ nhân này. Được rồi, ta gặp cố gắng bồi thường ngươi. Người phụ nữ kia quyến rũ nở nụ cười. Thiết, ngươi này hồ mị tử. Dù kỳ cò trắng cái kia quần đen nữ nhân một chút, phủi thiết miệng nhỏ đỏ hồng. Hơi gì cùng gian từ trong rừng cây đi ra. Gian. Sở nổ cổ đột nhiên nhào lên, chăm chú ôm gian. Gian, ngươi hủ chết chúng ta. Cả dù hạ đi tới, oán trách trắng gian một chút. Xin lỗi mà, ta chỉ là muốn đi ra giải sầu. Gian trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Gian, ngươi đoán chúng ta gặp phải ai? Sở nổ cổ từ gian trong lồng ngực tránh ra, chớp chớp mắt đẹp,
tràn đầy thần bí.
Bợ tỷ.
Gian Kinh Hỉ kêu một tiếng, bước ra chân dài chạy tới, liễu ra liễu dịu nói cái liên tục.
Bợ rụ mô tổ.
Hơi dĩ nhìn về phía đứng ở rủ kỳ có lời buộc bạch cái kia quần đen nữ nhân, ánh mắt lóe lên một vệ tinh quang, nhìn răng dấp, ạ sẽ xảy gì quả nhiên là nữ nhân này dịch dung ngụy trang. Lâu như vậy không có gặp mặt, đám nữ nhân này tự nhiên có rất nhiều nói muốn tán gẫu. Trên đường trở về, bờ rủ mổ tổ trực tiếp bị cả rủ hạ ba nữ vây quanh. Dù kỳ có hơi hạ thấp tốc độ, hai tay chắp sau lưng, cùng hơi gì đi song song.
Hơi gì?
Có phải là đã cùng bờ rủ mổ tổ ngả bài? Dù kỳ có sững sờ, không khỏi lườm hắn một cái, có thể hay không cho ta một điểm bí mật.
Hơi gì nhún nhún vai, bờ rủ mổ tổ trước đây trang phục nên cũng là một thân quần đen đi, dám ở trước mặt ngươi khôi phục trang phục như vậy, rất hiển nhiên nàng không sợ ngươi nhận ra.
Rất lớn nguyên nhân chính là, các ngươi đã ngả bài.
Dù kỳ có lần thứ hai trắng hơi gì một chút, môi mỏng hơi mím mím,
hơi gì, ngươi cảm thấy xì nỉ trịa cùng gian, có thể sao?
Âm thanh hơi có chút nhẹ.
Hơi gì sững sờ, quay đầu nhìn về phía rủ kỳ cỏ, ngươi nhanh như vậy liền đã nghị ôm tôn tử.
Đang điệu một hồi, dù kỳ có mặt nổi lên một vệ đỏ ửng, mạnh mẽ trừng mắt hơi gì, không nên nói bậy, ta chẳng qua là cảm thấy xì nỉ trịa cùng gian thật giống càng chạy càng xa.
Liếc mắt nhìn gian. Hơi gì cười nhạt, dù kỳ cỏ, nói thật sự, tiểu đỏ có chút không xứng với gian.
Ai nha nha, ngươi lời này có ý gì, ta tiểu xì nỉ triệt nhưng là rất tuấn tú, so với ngươi đẹp trai hơn, ngươi lại còn nói.
Hắn quá ích kỷ.
Dù kỳ có lời nói ý mật đi, hơi có chút dại ra.
Ngươi nên cũng nhận ra được đi, gặp phải vụ án, hắn đều là ngay lập tức lao ra, thế nhưng xưa nay không che giấu năng lực của chính mình.
Một cái học sinh tiểu học, như thế nào đi nữa thiên tài, trải qua ràng buộc hắn kiến giải. Nhưng hắn đây, đều là có thể phát biểu một ít căn bản không phải học sinh tiểu học ngôn luận, thậm chí có thể phát hiện rất nhiều người cũng không biết sự tình, không hề che giấu chút nào năng lực trinh thám của mình.
Thấy gì kinh ngạc nhìn dù kỳ cỏ, ngươi đều biết, ta liền không nói nhiều.
Không cho dừng lại.
Dù kỳ cỏ trắng hơi gì một chút, xin ý chỉ làm sao ích kỷ.
Một mặt không để ý bại lộ tự thân nguy hiểm đều muốn đẩy lý phá án, mặt khác nhưng đối với gian ẩn giấu thân phận thật, để gian chịu được loại kia khổ, này không phải ích kỷ sao?
Du Kỳ có triệt để trầm mặc.
Chương 289, Du Kỳ có cùng cô nản đối thoại.
Quan trọ.
Nữ thức ôn tuyển trong ao, bốn cụ ôn nhu trắng non thân thể ở dưới nước lúc gần lúc hiện, dãy núi lúc gần lúc hiện.
Sắt vách tiểu nam ôn tuyển trì, hơi gì một thân một mình phao ở bên trong, nghe sắt vách lanh lảnh vui tươi tiếng cười, hơi buông lỏng một chút thần thái.
Hai vị, thật không tiện, cái này quán trọ bị người khác bao xuống đến rồi.
Cái gì?
Bao xuống đến rồi.
Mọ gì cổ gọ rồ trừng lớn mắt nhìn bà chủ.
Đúng, vì lẽ đó xin mời hai vị tiên sinh đến cái khác quán trọ đi.
Nhưng là, con gái của ta ở bên trong trụ.
Mọ gì cổ gọ rồ nhìn một chút quán trọ tên, chính là gian nói cái kia, không có sai.
Xin hỏi, tiên sinh tên gọi là gì?
A, ngươi lại không quen biết ta.
Mọ gì cổ gọ rồ khó chịu.
Người ông chủ kia nương mở mịt lắc đầu một cái.
Ta tên mọ gì cổ gọ rồ, ngươi hẳn phải biết chứ.
Nhìn bà chủ mờ mịt ánh mắt, mò gì cổ gõ rồ trực tiếp cụt hứng túi người xuống, một mặt thất bại.
Ha ha, nơi này lại không phải Tokyo, làm sao có khả năng nhận thức thúc thúc ngươi.
Cô nản sắc mặt đã được rồi rất nhiều, có ít nhất tâm tình nổ nước bọt mò gì cổ gõ rồ.
Ba ba, cô nản, các ngươi rốt cục đến rồi, mau vào.
Vừa vặn, gian ăn mặc áo tám, che đến kín mít đi ra, nhìn thấy hai người, một mặt kinh hỉ.
Gian tiểu thư, ngươi biết bọn hắn.
Hừm, Nạp Lan A-di. Vị này chính là ba ba của ta, còn có vị này chính là cô nạn.
Gian khẽ mỉm cười.
Cái kia sờ nổ cổ tiểu thư nàng.
Bà chủ có chút chần chờ, dù sao bao xuống này khách sạn chính là sờ nổ cổ.
Không có chuyện gì, sờ nổ cổ nơi đó ta nói là tốt rồi.
Nhìn gian một chút, bà chủ gật gù.
Ân, vậy thì nghe gian ý của tiểu thư.
Mò gì cổ gõ rồ trải qua bà chủ bên người lúc, dùng tay chỉ vào chính mình, đầy cõi lòng hy vọng, ngươi thật sự không biết ta là ai không?
Nhưng mà, bà chủ ánh mắt để hắn tuyệt vọng.
Ba ba, ngươi xảy ra chuyện gì?
Gian đối với mò gì cổ gõ rổ kỳ quái cử động cảm thấy phi thường kỳ quái.
Thúc thúc lần này bị đả kích, luôn cho là mình thám tử thân phận phi thường nổi danh, kết quả.
Ha ha.
Cô nản theo ở phía sau, một mặt ha ha.
Gian dẫn hai người đi tới một cái trong phòng, còn chưa tiến vào, liền có thể nghe được cái kia vui tươi lanh lảnh tiếng cười.
Chi?
Mở cửa.
Bên trong phòng người đều ăn mặc giày đặc áo tắm, vây quanh ở bên cạnh bàn uống chút rượu, ăn ăn sáng.
Hoa, đại mỹ nữ.
Mò gì cổ gõ rổ ánh mắt sáng lên, trừng trừng nhìn chằm chằm bờ dù mô tổ.
Nữ nhân này là.
Cô nạn hơi nhướng mày, bờ rủ mổ tổ mang đến cho hắn một cảm giác hết sức quen thuộc.
Mọ gì đại thúc, còn có cô nạn tiểu quỷ, các người rốt cục đến rồi.
Sở nổ cô nói rằng.
Xin chào, ta tên mọ gì cổ gọ rổ, là một cái thám tử.
Mọ gì cổ gọ rổ trực tiếp lộ ra nguyên hình, hướng bờ rủ mổ tổ lấy lòng.
Bờ rủ mổ tổ nhàn nhạt quét mọ gì cổ gọ rổ một chút, mọ gì trinh thám, chúng ta từng thấy, ngươi không nhớ sao.
A. Mọ gì cổ gọ rổ nhìn chằm chằm bờ rủ mổ tổ nhìn một hồi, đột nhiên sáng ngời, ngươi là bờ rủ mổ tổ tiểu thư.
Không nghĩ tới lâu như vậy không thấy, ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy.
Bờ rủ mổ tổ cười nhạt, mọ gì trinh thám, lâu như vậy không thấy, ngươi cũng không có biến.
Vẫn là tốt như vậy sắc.
Cô nản ở trong lòng giúp bờ rủ mổ tổ bỏ thêm một câu nói.
Cô gọ rổ, cô nản, mau tới ăn đồ ăn, nhà này quán trọ món ăn không sai.
Du kỳ coi nhiệt tình bắt chuyện hai người.
Hơi gì? Ăn cái này.
Hơi gì, cái này ăn ngon.
Cả dù hạ cùng sờ nổ cổ hai bên trái phải, cơ bản không cần hơi gì chính mình đĩa rau, trong bát của hắn đã tràn đầy một đại bát.
Đến đến đến, uống rượu, uống rượu.
Mò gì cổ gò rổ cơ bản đều ở uống rượu.
Gian đang chăm sóc cô nạn, giúp hắn đĩa rau, tình cờ cũng sẽ đem một vài ăn ngon món ăn đưa cho rủ kỳ cỏ cùng bờ rủ mộ tổ, còn hơi gì ba người, không cần nàng động thủ.
Cô nạn vẫn như cũ cúi đầu, một mặt trầm tư.
Bờ rủ mổ tổ thỉnh thoảng sẽ đưa ánh mắt đặt ở cô nạn trên người, nhìn thấy hắn túi đầu dáng vẻ trầm tư, trong mắt càng là tình quang lấp lóe, không biết ở kế hoạch cái gì.
Du kỳ có yên lặng ăn đồ vật, mắt đẹp tình cờ nhìn về phía hỡi gì ba người, tình cờ nhìn về phía gian, tình cờ vừa nhìn về phía cô nạn, ánh mắt có chút phức tạp.
Màn đêm buông xuống.
Du kỳ có một lần nữa thay đổi y y phục, đi tới cô nạn cùng mỏ gì cổ gò rổ gian phòng.
Oành oành.
Chi.
Cô nạn mở cửa phòng. Nhìn thấy rủ kỳ cỏ đột nhiên trợn mắt lên, lão.
Rủ kỳ cỏ a di, ngươi.
A.
Rủ kỳ cỏ ánh mắt phi thường đáng sợ.
Rủ kỳ cỏ tỉ tỉ, ngươi tìm ta có chuyện gì?
Cô nản sau gáy đổ mồ hôi lạnh.
Ai nha nha, thật đáng yêu cô nản, đêm nay bóng đêm không sai, tỉ tỉ dự định cùng ngươi đi ra ngoài đi một chút.
Rủ kỳ cỏ nhất thời cười khanh khách nói.
Cô nản sắc mặt có chút hề hoài, nhưng là, ta muốn ngủ.
Ngủ trễ một chút cũng không liên quan. Nhanh lên một chút mặc quần áo tử tế, theo ta ra ngoài.
Du kỳ có trong mắt lóe hàn quang.
Ta lập tức đi.
Cô nản cảm thấy sau lưng một trận lạnh lẽo, mau mau đi mặc quần áo tử tế.
Ven đường cũng không có ánh đèn, du kỳ có cùng cô nản một lớn một nhỏ đi trên đường, có vẻ đặc biệt đột ngột.
Mẹ, ngươi tìm ta có chuyện gì?
Du kỳ có sẽ không vô duyên vô cớ tìm hắn, điểm ấy cô nản rất rõ ràng.
Xin ý chia, ngươi có phải là rất lâu không có gọi điện thoại cho gian?
Dù kỳ có âm thanh vững vàng lâu dài, cùng trước ngữ khí hoàn toàn khác nhau.
Gian A, ta cả ngày đều có thể nhìn thấy nàng, gọi điện thoại cho nàng làm gì?
Cô nạn hơi nghi hoặc một chút.
Dù kỳ có chừng cô nạn một chút, mạnh mẽ nện cho một hồi đầu của hắn.
A, đau quá.
Cô nạn đột nhiên che đầu, ngẩng đầu lên nhìn về phía dù kỳ cỏ, mẹ, ngươi làm gì?
Ai nha nha, ngươi để ta nói thế nào ngươi được, ngươi biết gian không có chuyện gì, thế nhưng gian không biết ngươi không có chuyện gì à? Nàng không biết ngươi biết nàng không có chuyện gì a lâu như vậy không gọi điện thoại cho nàng, nàng làm sao biết ngươi ở quan tâm nàng như thế nào quan tâm ngươi.
Du kỳ co bùm bùm nói rồi một đống, âm thanh mang theo một tia lửa giận.
Cô nản sững sờ, lập tức bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, mẹ, gian không sẽ để ý những này.
Ngươi,
du kỳ có suýt chút nữa khí nở nụ cười, ngươi lại không phải gian, làm sao ngươi biết nàng không thèm để ý cái tên nhà ngươi, quả thực cùng cái kia tiểu thuyết cuồng giống như lúc, tức chết ta rồi.
Mẹ, nói đến cha, ngươi lúc nào với hắn đồng thời về Los Angeles?
Cô nạn muốn đổi chủ đề.
Chớ cùng ta đổi chủ đề.
Du kỳ cỏ xoay eo, nổi giận đùng đùng trừng mắt cô nạn, ngươi hiện tại, lập tức gọi điện thoại cho gian.
Hiện tại gian đều ngủ, ngày mai đi.
Cô nạn xác thực cũng có chút muốn đánh.
Nàng đang cùng hỡi gì bọn họ chơi, không có như vậy nhanh ngủ.
Gian làm sao cùng hạ tổ gì đi được như thế gần.
Cô nạn bình giấm chua bắt đầu sắp lật rồi.
Ngươi hỏi một chút chính ngươi.
Du kỳ có tức giận nhìn cô nạn.
Cô nạn lấy ra điện thoại di động, túi đầu vừa nhìn, ta làm sao tắt máy.
Một lần nữa khởi động máy.
Đầu tiên bắn ra một cái chưa kế đó điện.
Gian.
Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ngày hôm nay Gian tâm tình không tốt, nàng cứ gọi điện thoại cho ngươi, ngươi lại tắt máy.
Mẹ, ta lúc đó tâm tình cũng không tốt, không muốn để cho người quấy rối.
Ngươi.
Tức chết ta rồi, ta mặc kệ ngươi.
Du kỳ có tức giận đến xoay người rời đi. Tràn ngập tức giận âm thanh càng ngày càng xa.
Chương 290, đáng tiếc, không thể quay đầu.
Đen kịt trên đường,
dù kỳ có bóng người từ từ biến mất ở trong màn đêm, giày cao gót đánh mặt đất âm thanh cũng từ từ yếu đi, mãi đến tận biến mất không còn tăm hơi. Cô nản túi đầu xem điện thoại di động, suy nghĩ một chút, bấm gian điện thoại. Quán trọ bên trong. Dù kỳ có mới vừa trở về, gian điện thoại liền văng lên. Nàng túi đầu liếc mắt nhìn, mắt đẹp né qua một tia chần chờ, suy nghĩ một chút, dù kỳ có tỉ tỉ, ngươi giúp ta chơi đi, ta tiếp điện thoại. Phiền phức ngươi. Ai nha nha, có phải là xí nì chia? Dù kỳ có nghịch ngậm chớp chớp mắt đẹp. Gian khẽ mỉm cười, không nói gì, bước nhanh đi ra ngoài. Này, xí nì chia. Gian, tại sao lâu như thế không nghe điện thoại? Mới vừa truyền được, liền nghe đến xí nì chia âm thanh quen thuộc đó, cùng với quen thuộc oán giận ngữ khí. Gian biểu hiện hơi buồn bã, hắn vẫn là như vậy, cũng không có ngay lập tức hỏi ta trải qua có được hay không. Gian, tại sao không nói chuyện? Tiểu đỏ xí nì chia âm thanh có chút kỳ quái. Không có chuyện gì. Gian phục hồi tinh thần lại, thu thập một hồi tâm tình. Xí nì chia, ngươi gần nhất rất bận sao? Bận điệu, cái kia vụ án quá phiền phức, ta căn bản không có cách nào thoát thân. Trước sau như một cớ. Chỉ là, tiểu đỏ xí nì chia cũng không có cách nào. Ân, vậy ngươi phải chú ý nghỉ ngơi, không muốn quá liều mạng. Nghe được Gian ôn nhu âm thanh, tiểu đỏ xí nì chia trong lòng rất thoải mái. Gian, ta nhất định sẽ rất nhanh sẽ xong xuôi án trở về. Ân, sắc trời không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi. Nhưng là Gian, ta... Đô đô đô. Đáng ghét, Gian cái tên này làm sao cúp điện thoại, ta còn muốn hướng về nàng xin lỗi. Cô nản không nói gì để điện thoại di động xuống. Nhưng mà, một đầu khác. Để điện thoại di động xuống sau, Gian ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời đêm, mắt đẹp bên trong lập lòe điểm điểm ánh quang. Trong phòng, vang lên một chuỗi dài tiếng cười cười nói nói, trong đó thỉnh thoảng mang theo hơi gì từng tiếng bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng va chạm sâu trong nội tâm của nàng. Một lúc lâu, Gian đột nhiên nhoẻn miệng cười. Lộ ra một vẻ rung động lòng người nụ cười, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Mặt trăng chậm rãi từ trong tầng mây lộ ra, khác nào một cái khuôn mặt tươi cười. Nghĩ thông suốt. Xoay người đi vào trong phòng. Gian, mau đến xem, hơi gì chơi xấu. Có vẻ như là người nào đó đổi ý đi. Ai nha nha, hơi gì lại không hề có một chút thân sĩ phong độ, còn nói xấu nữ sĩ. Hơi gì, không cho chơi xấu. Nhìn bầu không khí hòa hợp mấy người, Gian không khỏi lộ ra một vẻ. Xuất phát từ nội tâm nụ cười. Ung dung, ôn nhu, hạnh phúc. Dù kỳ có liếc mắt một cái Gian, nhìn thấy nàng nụ cười trên mặt sau, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp tiểu xì nhì trẻ vẫn là rõ ràng ý của ta. Nhưng mà, có lúc hiểu lầm chính là như thế hình thành. Thời gian chậm rãi trôi qua, Gian giúp bốn người trà nóng sau, an vị ở hầy gì bên cạnh, lẳng lặng nhìn hắn ra bài. Bên trong gian phòng, bờ dù mô tô lẳng lặng dựa vào ở đầu giường trên, trong tay cầm một cái thai nghe. Vì nệ dơ, vị tiên sinh kia có chỉ lệnh mới, Osaka cục cảnh sát, Tokyo phòng cảnh sát cũng đã bắt đầu chú ý tới tổ chức chúng ta, ngươi tốt nhất an phận hạ xuống, không nên náo ra đại sự. Rin âm thanh phi thường lạnh lẽo. Thật sao? Ngươi không phải cũng biết ra một cái liên hoàn vụ án giết người sao? Hơn nữa còn là vượt qua Osaka cùng Tokyo, ngươi động tĩnh thật giống càng thêm đại đi. Bờ dù mổ tổ giao hỏa cặp kia trắng non thẳng tắp chân dài, ngựa khí mang theo một tia trào phúng. Đây là vị tiên sinh kia chỉ lệnh, không muốn ta đi giết ngươi, tốt nhất an phận điểm. Rin trực tiếp cúp điện thoại. Hừ. Bờ dù mổ tổ đem điện thoại di động ném qua một bên, quyến rũ đôi mắt đẹp nổi lên một vệt lẫm liệt hàn ý, nam tước bóng đêm, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lần trước, nếu như không phải nàng cảnh giác, đã bị cảnh sát cho nắm bắt thu hoạch. Lấy thân phận của nàng, một khi bại lộ, cảnh sát sẽ không bỏ qua nàng, trong tổ chức cũng sẽ không bỏ qua nàng. Đến thời điểm, nàng chỉ có lưu vong con đường này. Chầm tư một chút. Bờ dù mổ tổ từ trên giường hạ xuống, ăn mặc áo sơ mi quần sóc, mua cặp kia chân dài to đi ra khỏi phòng. Gian, ngươi chơi đi, ta nghỉ ngơi một chút. Hơi gì trên mặt đã dán đầy nhăn mác, một mặt bất đắc dĩ. Hơi gì, ngươi muốn chạy trốn. Dù kỳ cỏ kinh ngạc kêu to. Hơi gì không nói gì liếc mắt nhìn dù kỳ cỏ, trên mặt nhăn mác, phần lớn đều là nữ nhân này tiếp. Hi hi, hơi gì mệt mỏi, liền để hắn nghỉ ngơi thật tốt đi. Cả dù hạ đau lòng hơi gì. Mau mau giúp hắn đem mặt trên nhãn mác kéo xuống đến. Chính là, dù kỳ cỏ tỉ tỉ, ngươi vừa vặn xấu. Sơn ổ cổ chu miệng nhỏ, gia nhập vào xé nhãn mác hàng ngũ ở trong. Dù kỳ cỏ trắng sơn ổ cổ một chút, ai nha nha, hiện tại đau lòng, vừa người nào đó nhưng là gọi đến sướng nhất. Sơn ổ cổ hơi đỏ mặt, trắng rủ kỳ cỏ một chút, hừ, buổi tối ta lại cẩn thận bồi thường hấy gì không được à, có bản lĩnh ngươi cũng tới à. Nhất thời, ba nữ mặt không khỏi bò lên một vệt đỏ ửng. Sanoko, ngươi. gian mạnh mẽ chừng sờ nổ cổ một chút. Dù kỳ có dù sao gặp cảnh tượng hoành tráng, rất nhanh sẽ ổn định tâm tình, không đáng kể trắng sờ nổ cổ một chút, bản đại mỹ nữ không chấp nhặt với ngươi. Chi? Lúc này, bờ dù mổ tổ từ bên ngoài đi tới, khuôn mặt tươi cười dịu dàng, ta tựa hồ bỏ qua trò hay. Bờ tỷ, nhanh tới chỗ của ta chơi. Gian mau để cho mở vị trí. Có thật không? Vừa vặn muốn chơi một hồi, đa tạ gian. Bờ dù mổ tổ quyến rũ nở nụ cười. Hơi gì liếc mắt nhìn bờ dù mổ tổ, đứng lên đến chuẩn bị đi ra ngoài. Hơi gì, muộn như vậy, người đi đâu vậy? Cả dù hạ kỳ quái hỏi. Đi ra ngoài đi dạo. Hơi gì đối với cả dù hạ cùng sợ nổ cổ khẽ mỉm cười, mở cửa đi ra ngoài. Trong bầu trời đêm, một vòng trăng tròn cao cao quải ở phía trên, đêm đường không người, bọ kêu thanh có vẻ đặc biệt vang dội. Cô nàn đâm đầu đi tới. Này, hạ tổ gì? Cái tổ chức kia gần đây tựa như rất yên tĩnh. Thấy gì đứng ở ven đường, nhìn cách đó không xa rừng cây, vẻ mặt hờ hững, đầu tiên là liên tục vụ án giết người, sau đó lại là đội tự vệ sự kiện, hai việc đều là sự kiện lớn, nếu như Gin không đốc, khoảng thời gian này chắc chắn sẽ không có bất kỳ hành động. Nhưng là, thân phận của ta làm sao bây giờ, ta không muốn lại lấy thân phận của cô nạn xuất hiện, ta muốn khôi phục thân phận. Cô nạn âm thanh càng lúc càng lớn, thậm chí là phẫn nộ. Liếc cô nạn một chút. Thầy gì lãnh đạm nở nụ cười, vì lẽ đó, ngươi mới sẽ liều mạng phá án, hy vọng có thể để mò dĩ đại thúc danh tiếng càng lúc càng lớn, càng thêm tiếp cận bờ lách đọt gạn ý giả thì hòn. Đây là biện pháp duy nhất, chỉ cần thúc thúc có thể tiếp cận cảnh sát cao tầng, thì có hy vọng có thể tiếp cận cái tổ chức kia, như vậy ta thuốc giải mới có thể bắt được. Cô nàn một mặt nghiêm túc. Nhưng mà, như vậy thì có dùng sao? Không phải vậy đây, ta nên làm gì? Ta đến cùng nên làm gì? Ngươi nói cho ta. Cô nản con mắt trừng trừng, phẫn nộ rít gào. Thấy gì nhàn nhạt quét cô nản một chút, ngươi không cảm thấy tất cả những thứ này đều là ngươi vấn đề của chính mình sao? Nói xong xoay người rời đi. Vấn đề của ta. Cô nản đứng ngây ra tại chỗ. Lòng hiếu kỳ có thể hại chết mèo. Mà miêu có củ dô mệnh, ngươi xác định còn có thể có cái mạng thứ hai. Thấy gì chậm rãi biến mất ở trong màn đêm, âm thanh cũng từ từ yếu bớt. Cô nản lặng lặng chạm ở trong màn đêm, sắc mặt tâm trầm, lập tức lộ ra một vệt cười khổ. Hay là thực sự là ta sai, thế nhưng ta đã không thể quay đầu. Chương 291, vợ dù mô tổ mục tiêu. Ngày thứ hai. Thầy gì mở mắt ra, bên người hai nữ cũng sớm đã rời giường, đánh răng rửa mặt, mặc chỉnh tề sau đi ra khỏi phòng. Bữa sáng, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Một buổi sáng, mấy nữ lần thứ hai đem toàn bộ đảo Mùn Xì đi dạo một lần. Thầy gì cũng không có đi theo, bốn cô gái một bộ phim truyền hình, năm cô gái trời mới biết là cái gì, hắn tuyệt đối không thể đi chịu tội. Buổi trưa, đảo Mùn Xì càng nơi, tàu hễ lì xệ chính ở phía xa theo cuộn sóng đồng thời một phục, thầy gì nằm ở trên bong thuyền, ăn mặc quần bơi đeo kính đen, một mặt thư thích. Ken ken ken. Bên cạnh điện thoại di động đột nhiên vang lên. Này! Thầy gì, ngươi ở đâu? Trong điện thoại vang lên sờ nổ cổ âm thanh. Ta ở tàu hễ lì xệ trên. Nhất thời, điện thoại bên kia rối loạn tưng bừng. Ai nha nha, ngươi lại một người đi hưởng thụ, không hề có một chút thân sĩ phong độ. Trong điện thoại đột nhiên truyền đến rủ kỳ có âm thanh. Các ngươi đi dạo xong. Thầy gì chẳng muốn cùng nữ nhân này cãi nhau. Đúng đấy, chúng ta lập tức quá khứ, nhanh chuẩn bị kỹ càng uống đồ vật, đi dạo một buổi sáng, thật khát. Nói xong, rủ kỳ có dĩ nhiên trực tiếp đem điện thoại treo. Buổi trưa mặt trời rất lớn, ở dưới đáy sưởi lâu, thầy gì trên người màu da dĩ nhiên biến thành màu đồng cổ. Có điều, chỉ là tạm thời, quá không được một ngày lại gặp khôi phục bình thường màu da. Từ trong tủ lạnh lấy ra một ít rượu trái cây, cũng ở một cái pha lê trong lọ chứa, sau đó chuẩn bị một ít điểm tâm ngọt, bắt được bong tàu ô che nắng dưới, chờ cả dù hạ các nàng trở về. Nửa giờ sau, mấy người phụ nhân mang theo mặt trời mũ rơm, cười hì hì từ trong trấn đi tới. Cả dù hạ lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi hầy di điện thoại. Đột nhiên, tàu hễ lì xệ hướng các nàng lái tới, sau đó ruội ra liên tiếp đường nối. Bợ tỷ, gian, chúng ta lên đi. Sở nổ cổ dẫn bờ rủ mô tổ cùng gian đi lên. Gian, người ba ba cùng cô nản thật sự không tới sao? Cả dù hạ tò mò hỏi. Hừm, bọn họ nghe nói muốn trực tiếp đi Osaka, liền không đến. Gian ôn nhu cười cợt. Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Cả dù hạ khẽ mỉm cười. Ai nha nha, có cái gì đáng tiếc, bọn họ không đến càng tốt hơn, không ai cướp đồ của chúng ta ăn. Du kỳ có đắc ý nói. Mấy nữ lên thuyền sau, liên tiếp đường nối chậm rãi thu hồi đến. Thuyền động, trở lại vị trí ban đầu. Hơi gì đây? Cả dù hạ cùng sở nổ cổ tìm một vòng toàn bộ bong tàu đều không nhìn thấy hơi gì.
khả năng ở phòng ngủ đi, gọi điện thoại cho hắn. Dù kỳ cỏ vẻ mặt ung dung nói rằng.
Ừm.
Cả dù hạ mau mau lấy điện thoại di động ra rút gọi điện thoại. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến chuông điện thoại di động âm thanh. Hơi gì đem điện thoại di động để ở chỗ này. Sở nổ cô nhìn về phía trên bàn, rượu trái cây cùng điểm tâm ngọt đều chuẩn bị kỹ càng, hơi gì điện thoại di động cũng ở trên bàn. Hắn sẽ không là xảy ra vấn đề rồi chứ. Bờ rủ mổ tổ lời nói để cả rủ hạ cùng sở nổ cổ sắc mặt trắng nhợt, mắt đẹp tuôn ra một vệt nồng đậm lo lắng. Xa rồng, đừng dọa các nàng. Nói thì nói như thế, dù kỳ có sắc mặt cũng hơi trắng bệnh. Gian không nói gì, mắt đẹp không thể ức chế toát ra một vệt lo lắng. Bờ rủ mổ tổ nhìn một vòng bong tàu, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, mua chân dài đi tới bên cạnh bàn, sờ sờ chén trà, này chén trà vẫn là nhiệt, hắn vẫn còn ngủ cảm thấy đi. Bốn nữ vừa nghe. Cả dù hạ cùng sở nổ cổ nhất thời hướng về du thuyền gian phòng chạy đi. Rất nhanh, hai nữ trở về, mắt đẹp rưng rưng. Chúng ta đem hết thể gian phòng đều tìm khắp cả, đều không nhìn thấy hợi gì. Cái gì? Du kỳ có các nàng hoàn toàn biến sắc, vẻ mặt một mảnh hoảng loạn. Cả dù hạ, giúp ta vứt một bình rượu trái cây cho ta. Đột nhiên, hợi gì âm thanh mơ hồ truyền đến. Cả dù hạ các nàng nhất thời sững sờ, mau mau bước ra chân dài chạy đến thuyền cái nơi nhìn xuống. Hơi gì chính nằm ngửa ở trên mặt biển, theo ba chập trùng. Mấy nữ hai mặt nhìn nhau, mắt đẹp đột nhiên né qua một vẻ thú hoán. Hừ, không có rượu trái cây. Không cho ngươi uống, đáng ghét hơi gì. Cả dù hạ cùng sờ nổ cổ tức giận xoay người rời đi, các nàng suýt chút nữa bị hù chết. Hơi gì một mặt kỳ quái, ta nơi nào trêu chọc hai người này cô nàng sao. Ai nha nha, hơi gì, ngươi thật nhàn nhã đi chơi nhà, lại trong biển bơi. Du kỳ co nằm nhoài thuyền cái trên, ở trên cao nhìn xuống. Cười hì hì nhìn hợi gì, một mặt chế nhạo. Ngươi dự định cho ta vứt một bình rượu trái cây hạ xuống sao? Ai nha nha, ta làm sao sẽ, ta chẳng qua là cảm thấy như ngươi vậy rất thú vị. Hợi gì trực tiếp nhắm mắt lại, không nhìn rủ kỳ cỏ. Gian khẽ mỉm cười, xoay người hướng đi bàn. Gian, ngươi làm gì? Sơn đồ cổ đã đổi thật đồ lót, nằm nhoài trên ghế nằm. Nhìn thấy Gian nắm rượu trái cây, không khỏi tò mò hỏi. Gian, không cho nắm rượu trái cây cho hợi gì? Lần này suýt chút nữa bị hắn hủ chết. Cả dù hạ chu miệng nhỏ một mặt không cao hứng. Bờ dù mổ tổ thay đổi một thân màu đen bikini, mang theo màu đen kính dâm, vóc người triển khai nằm ở trên ghế nằm, nghe được cả dù hạ, không khỏi quyến rũ nở nụ cười, lần này hay là hắn cố ý dọa các ngươi nha. Đây rõ ràng chính là ly gián. Dù kỳ có đi tới, hé miệng nở nụ cười, có thể nha. Lửa cháy đổ thêm dầu. Gian khẽ mỉm cười, cầm lấy một bình rượu đi tới thuyền cái nơi, hơi gì? Cho ngươi. Rầm. Một tiếng tiếng nước chảy. Gian, ngươi đối với hỡi gì quá tốt rồi. Sở nổ cổ trắng gian như thế. Nhưng là, hỡi gì giúp ta rất nhiều, đương nhiên muốn đối xử tốt với hắn điểm. Gian ôn nhu cười cợt. Du kỳ co đổi thật đồ lót đi ra, nghe được gian, hơi sững sờ, lập tức lắc đầu một cái, hẳn là ta nghĩ nhiều rồi. Rầm. Bong tàu vịnh trong ao, du thoán mấy cái nàng tiên cá. Sau một tiếng, tàu hệ lì xệ khởi động. Mặt trời mọc mặt trời lặn. Osaka. Hơi gì, ngươi có thể phải được thường đến Tokyo tìm ta. Sơn nổ cổ chăm chú ôm lấy hơi gì cái cổ, nhón chân lên, tầng tầng hôn lên đi. Một lúc lâu. Hơi gì buông ra sơn nổ cổ, khẽ mỉm cười. Được rồi, ta qua mấy ngày đi Tokyo tìm ngươi. Có thật không? Hi hi, hơi gì tốt nhất. Sơn nổ cổ hưng phấn không thôi. Hơi gì, đến Tokyo nhớ tới thông báo ta. Gian khẽ mỉm cười. Hơi gì cười nhạt, gật gù. Ai nha nha, Osaka cùng Tokyo mới bao xa, các ngươi tất yếu như vậy phải không? Du kỳ cỏ từ sát vách đi ra, hai tay ôm ngực một mặt bất đắc dĩ. Sở nổ cổ trắng rủ kỳ cỏ một chút, nhìn về phía sau nàng bờ dù mổ tổ, bờ tỉ, rảnh rỗi đến Tokyo, ta sẽ dẫn ngươi cẩn thận du ngoạn. Bờ dù mổ tổ đi ra, quyến rũ nở nụ cười, đến thời điểm, ta có thể gặp ăn cùng ngươi cái này tiểu phú bà. Đi thôi. Sơn nổ cổ lần thứ hai hôn một hồi hợi gì, tiến vào trong xe, gian, nhanh lên một chút. Gian đối với hợi gì mấy người khẽ mỉm cười, tiến vào chỗ kế bên tài xế. Xe càng đi càng xa. Hai vị, sáng sớm, không ngủ Mỹ Dung cảm thấy, cẩn thận biến lão. Hợi gì liếc rủ kỳ cỏ cùng bờ rủ mô tô một chút, xoay người phản về đến nhà. Thời gian thấm thoát. Khoảng cách đảo Mùn Si đã qua 5 ngày. Dù kỳ cỏ, ngươi xác định ngươi không đi Tokyo. Bờ rủ mô tô ngồi ở chỗ tài xế ngồi. Du kỳ cỏ tựa ở cạnh cửa, hơi lắc đầu một cái, không đi, ta có những chuyện khác. Vậy coi như, chính ta đi. Màu đen mẹ xe đét khởi động.
Tokyo. Bờ rủ mổ tổ đem xe ngừng ở một cái công cộng bãi đậu xe, một thân màu đen quần dài dáng dấp yểu điệu.
Gin.
Vì nệ giật, vị tiên sinh kia để ngươi trở về.
Ta biết rồi.
Lập tức. Ta trước tiên xong xuôi chuyện này, ta chỉ có thể với hắn giải thích. Bờ rủ mổ tổ trực tiếp đem điện thoại treo, mắt đẹp né qua một vệt lạnh lẽo, tệ tản tiểu học. Chương 292, bờ rủ mổ tổ mục đích. Tệ tản tiểu học. Mỹ lao sư gặp lại.
Gặp lại.
Buổi chiều tan học, từng bầy học sinh tiểu học đi ra. Mỹ lao sư, chúng ta đi trước.
Hệ dù Mỹ quay về hải bạ dạ mi vung vung tay nhỏ.
Hải bạ dạ mi khẽ mỉm cười, vung lên tay ngọc, hệ dù Mỹ gặp lại.
Này, hải bạ dạ, ngươi không đi sao?
Cô nạn nhìn về phía đứng ở hải bạ dạ mi bên cạnh ai.
Ai chính đang đọc sách, nghe được cô nạn, ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, ánh mắt hờ hững, ta cùng tỷ tỷ đồng thời trở lại.
Đúng đấy, ta tải ai trở lại.
Cô nạn, ngươi đi về trước đi.
Hải bạ dạ mi khẽ mỉm cười.
Cô nạn gật gù, hai tay cắm ở túi quần, đi ra cửa trường.
Cô nạn, chờ chúng ta một chút.
Đáng ghét, cô nạn cái tên này lại muốn bỏ xuống chúng ta.
Căn cứ khoa học đặc tính, hắn khẳng định là muốn đi đá bóng.
Ba tên tiểu quỷ mau mau đi ra ngoài, đuổi theo cô nạn.
Cửa trường học nơi khúc quanh, một cái bóng đen lẳng lặng tựa ở góc tường.
4h chiều tan học, bên người đều là theo ba tên tiểu quỷ.
Ẹ đỏ gà họa cô nạn, thành tích học tập toàn giáo hàng đầu, am hiểu bóng đá, thường thường đi theo mỏ dị cổ gỏ rô bên người, có thể phát hiện một ít thường người không thể phát hiện manh mối, thấy rõ năng lực nhất lưu.
Cha mẹ không rõ, nhà ở không rõ, ở tạm ở mỏ dị sự vụ trinh thám.
Gian tựa hồ rất chăm sóc tên tiểu tử này.
Bóng đen lẳng lặng đem máy tính sách tay khép lại, ánh mắt né qua một vệ tinh quang, xoay người rời đi.
Liên tiếp 3 ngày.
Cái bóng đen này đều ở chỗ này chờ sau.
Ngày thứ 4.
Tệ tản tiểu học, năm nhất bê ban.
Ezumi, tan học chúng ta đi đá bóng đi.
Mitsuhiko mời Ezumi.
Ezumi nằm nhoài trên bệ cửa sổ, một mặt không cao hứng, ta cũng rất muốn đi, nhưng là tan học ta muốn trực nhật.
Không có chuyện gì, chúng ta giúp Ezumi quét tước, như vậy cũng sắp rất nhiều.
Gần tạ vỗ ngực một cái.
Cô nạn, ngươi gặp giúp ta sao?
Ezumi chờ mong nhìn cô nạn.
Ta buổi chiều muốn đi ạ gạ xạ hì rổ xì nhà, thực sự thật không tiện.
Cô nạn âm thầm bĩu môi, ngày hôm nay là hồn mẹ mới nhất bản tiểu thuyết phát hành nhật, ta mới không rảnh bồi các ngươi những này thằng nhóc làm mò.
Cái gì mà, cô nạn khẳng định là chuẩn bị lén lút chạy đi nơi nào ăn bữa tiệc lớn, sợ sệt bị chúng ta theo, mới gặp không muốn giúp hệ rủ mì quét tước.
Gần tạ khó chịu nhìn cô nạn.
Ha ha.
Cô nạn một mặt không nói gì.
Ẹ đỏ gạ hoa hẳn là dự định đi mua hồn mẹ xưa di mới ra tiểu thuyết.
Một bên đang xem thư ai đột nhiên mở miệng.
Này này, hải bạ ra ngươi.
Đột nhiên, cô nạn cảm thấy sau lưng dâng lên một luồng khí lạnh, phía sau ba đôi mắt thần tràn đầy hàn khí.
Cô nạn, ngươi có phải là không thích chúng ta?
Hệ dù mì ủy khuất nói.
Cô nạn, ngươi không thể như vậy, chúng ta là thiếu niên trinh thám đoàn, là một thể thống nhất.
Mitsu thì cô một mặt thành thục dáng vẻ.
Đáng ghét, ngươi dám không ở lại đến tiếp hệ dù mì, cẩn thận ta đánh ngươi.
Gần tạ trừng mắt cô nạn.
Ha ha.
Cô nạn một mặt ha ha, lập tức bất đắc dĩ than buông tay, nhưng là, nếu như đi chậm, vậy thì không có cách nào.
Ezumi, ngày mai ta mời ngươi ăn kem làm bồi thường đi.
Có thật không?
Ezumi xoa một chút khỏe mắt nước mắt.
Thật sự.
Cô nạn trịnh trọng gật gù.
Ta đây.
Cô nạn, ta cũng phải kem.
Gần tạ kêu to.
Làm thiếu niên trinh thám đoàn một phân tử, ta cũng phải.
Mitsu thì cô nói thật.
Vâng, là. Các ngươi đều có.
Cô nạn vô lực trả lời.
Các ngươi như thế dễ dàng liền đầy đủ.
Ẹ đỏ gà họa là ở hống các ngươi.
Ai lần thứ hai thần bù đao?
Cô nạn mặt sầm lại, mạnh mẽ chừng ai một chút, hại bà dạ, ngươi đừng nói chuyện.
Ai mím mím môi mỏng, tiếp tục túi đầu đọc sách.
Cô nạn, lần sau ta trực nhật, ngươi nhất định phải giúp ta.
Ẹ dù mì ủy khuất nói.
Ta biết rồi.
Cô nạn tùy ý ứng phó.
Khúc nhạc dạo ngắn liền như thế trôi qua.
Buổi chiều tan học.
Ta đi trước.
Cô nản quay về hai bọn họ phất tay một cái, nhanh chân liền chạy.
Đáng ghét, cô nản chạy trốn vội như vậy, rõ ràng chính là hại sợ chúng ta theo sau.
Gần tạ khó chịu nói rằng.
Tiên trí, cô nản cái tên này chính là như vậy, chúng ta nhanh lên một chút giúp hệ rủ mì quét tức đi.
Mitsu thì cô nhìn về phía ai, hùng hục chạy tới, ai bạn học, ta cũng đến giúp đỡ.
Ai, cảm tạ ngươi.
Hệ rủ mì chân thành nhìn ai.
Ai thản nhiên nói, chúng ta là bạn học. Bạn học giúp lẫn nhau không phải nên sao?
Đây chính là ngươi nói cho ta.
Ừm.
Hệ dù mì cười ngọt ngào.
Cô nạn từ cửa trường học đi ra ngoài, trực tiếp hướng về nhà sách chạy trốn mà đi. Cửa trường học góc tường, cái bóng đen kia khẽ động, nhếch miệng lên một vệt nụ cười quyến rũ, nhìn răng rớp, ngày hôm nay là cơ hội tốt. Không cần nhìn, người này tự nhiên chính là Bờ Rủ Mộ Tổ. Nàng đến Tokyo mục đích rất đơn giản, điều tra một hồi cô nạn chân thực nội tình. Cho tới làm sao điều tra, nàng tự nhiên sẽ dùng thủ đoạn của nàng. Cô nạn từ từ biến mất ở góc đường, nhưng là Bờ Rủ Mộ Tổ cũng không co theo sau, mục tiêu của nàng không phải cô nạn. Lúc này, một chiếc xe đứng ở tệ tản tiểu học cửa. Benny bèn tẩy gà. Hạ tổ gì hơi gì tới nơi này làm gì? Nhìn thấy chiếc kia tiêu màu cam Benny, Bờ Rủ Mộ Tổ đôi mi thanh tú vừa nhíu, mau mau co vào góc tường, thu lại khí tức không dám lộ ra một tia dị dạng. Đối với cái này học sinh cấp 3 chính thám, trong lòng nàng phi thường kiên kỵ. Ken ken ken. Ai chính đang quét tước, túi áo bên trong điện thoại đột nhiên văng lên, lấy điện thoại ra vừa nhìn, mắt đẹp đột nhiên trừng, vội vàng đem cái chổi ném, tiếp cú điện thoại. Này! Ai, tan học không? Hơi gì âm thanh truyền đến? Còn không? Ai ngồi ở trên cái băng, mắt đẹp nổi lên từng tia ánh sáng lộng lẫy? Còn không tan học sao? Trong xe, hơi gì cau mày, nhìn về phía ngoài cửa xe những người lục tục đi ra học sinh tiểu học, lập tức bừng tỉnh, người đang quét rác. Ừm! Ai một cái tay chống cằm, tà dương hồng hà chiếu vào trên mặt của nàng, tràn trề hạnh phúc đỏ ửng. Vậy ta chờ ngươi đi. Đông dưng, ai đột nhiên ngồi thẳng thân thể, mắt đẹp nổi lên một vệt kinh ngạc, ngươi ở đâu? Ta ở cửa trường học. Đô đô đô. Hơi gì sững sờ, treo. Rất nhanh, ai bóng người xuất hiện ở cửa lớn, mua tiểu chân dài chạy tới. Ngươi, làm sao đến rồi? Trong kinh ngạc lẫn lộn nồng đậm hưng phấn. Lên xe hàng nói. Hơi gì đối với ai khẽ mỉm cười. Ai đi nhanh lên đến chỗ kê bên tài xế ngồi tốt, hơi gì giúp nàng đem đai an toàn buộc chặt. Muốn đi nơi nào? Ta muốn ăn đồ vật. Ai nhìn về phía hơi gì, lạnh lạnh ánh mắt tràn trề một vẻ tẩn giấu cực sâu hạnh phúc. Vừa vặn ta cũng đói bụng, ăn như bái đi. Động cơ phát động, xe trực tiếp lái đi. Một lúc lâu, đợi được xe âm thanh hoàn toàn biến mất sau khi, Bờ Rủ Mộ Tổ mới dám lộ ra đầu, căng thẳng tâm chậm rãi thanh tĩnh lại. Hạ tổ gì hơi gì tới nơi này làm gì? Lại cố ý lái xe tới nơi này tải một cô bé. Vừa, nàng sợ sệt bị hơi gì phát hiện, vẫn không dám thò đầu ra. Cho nên, chỉ có thể nghe được ai âm thanh mà không nhìn thấy ai người. Bằng không, không chắc sẽ phát hiện cái gì. Lại đợi nửa giờ, hệ dù mì ba người từ bên trong đi ra, thật cao hứng về nhà. Nhưng mà, một cái trong bóng tối móng vuốt đã đưa về phía bọn họ nhưng bừng tỉnh vô chi. Chương 293 Sato mi họa cổ hạnh phúc. Màu cam cháy bẹn tẩy ga ở trên đường bay nhanh. Ngươi làm sao đến rồi? Ai nhìn về phía hơi gì? Đến Tokyo có chút việc, thuận tiện ghé thăm ngươi một chút. Sato mi họa cổ bị sốt, hơi gì tự nhiên không thể không đến, có điều tiện đường tới nơi này nhìn. Ai thăm thẳm nhìn hắn, ngươi rất lâu không có đến rồi. Hơi gì khẽ mỉm cười, khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện, không có thời gian. Nhưng là, ngươi liền điện thoại cũng không có đánh qua. Ai nhìn về phía trước, mắt đẹp chảy xuôi một vệt lạnh lạnh, vẻ đau thương. Lần sau, nếu như ta quên, ngươi có thể đánh cho ta. Ai nhìn chằm chằm hơi gì, ánh mắt để trong lòng hắn có chút sợ hãi, ta tại sao muốn đánh cho ngươi. Âm thanh mang theo từng tia ngạo kiều. Hơi gì bất đắc dĩ nở nụ cười, được rồi, ta mỗi hai ngày đánh một lần có thể chứ. Ta vừa không có buộc ngươi. Ai nhìn về phía ngoài cửa sổ, mắt đẹp nhìn chăm chú không ngừng lùi lại cảnh sắc, thu ba lưu chuyển. Chất chứa điểm điểm mừng rỡ ánh sáng. Hơi gì khẽ mỉm cười, đem xe đứng ở một gian nhà hàng kiểu Tây trước. Đi thôi, ăn đồ ăn. Hoan nghênh quang lâm. Hơi gì mang theo ai đi vào, tùy tiện tìm cái sát cửa sổ chỗ ngồi xuống. Hai vị muốn ăn cái gì? Một cái nhân viên phục vụ nữ đi tới, lễ phép nhìn hai người. Ai, ngươi đến điểm. Ai gật gù, cầm lấy thực đơn thông thạo gọi món ăn. Rất nhanh, một bàn món ăn lên một lượt đầy. Ken 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 ba. Chính ở lúc ăn cơm, Hơi Di điện thoại di động đột nhiên vang lên. Này, Hơi Di, ngươi ăn cơm không? Trong điện thoại vang lên xạ tổ mỹ họa cổ ôn nhu âm thanh, mang theo một tia suy yếu. Chính đang ăn, chúng ta sẽ mang điểm cho ngươi. Ai ăn cơm động tác một trận, hơi cúi đầu, yên lặng mà ăn đồ vật. Nghe Hơi Di tán gẫu điện thoại, trong lòng nàng không tên có chút buồn bực. Một lúc lâu, Hơi Di để điện thoại xuống, kỳ quái nhìn ai, ai, ngươi làm sao vẫn ở xoa bít tết? Ai bàn bên trong bít tết đều sắp bị xóa nát. Bít tết quá to lớn. Ai ngạo kiều phiết phiết miệng nhỏ. Hơi gì nhất thời không nói gì. Này một khối bít tết nhiều lắm giữa bàn tay lớn như vậy. Đại. Bồi tiếp ai đầy đủ 2 giờ,
Hợi Dị mới đưa nàng về. Hợi Dị tiên sinh, lại phiền phức ngươi đem ai trả lại? Hải Bạ Dạ Mi lễ phép nở nụ cười. Hợi Dị cười nhạt, tiện đường mà thôi, ai, ta đi rồi. Ai liếc mắt nhìn hắn, nhớ kỹ ngươi. Nói xong, xoay người đi về nhà. Sato nhà. Sato Mỹ Họa cô lẳng lặng nằm ở trên giường, mặt cười hơi có chút hồng hào, không phải thẹn thùng, mà là nàng bị sốt. Trong tay nắm điện thoại di động, thỉnh thoảng mở đôi mắt đẹp nhìn về phía điện thoại di động, ánh mắt hơi có chút mông lung. Nàng đang đợi Hợi Dị. Cảm mạo nóng sốt, đầu óc một mảnh hỗn độn, mỹ mắt trùng như nghìn cân, buồn ngủ. Mông lung, nàng tựa hồ cảm thấy có người tới gần. Đông Dương đột nhiên mở mắt đẹp, ánh mắt lóe lên một vệt cảnh giác. Sau một khắc, đột nhiên bùng nổ ra một vệt tia sáng. Hợi Dị. Sato Mi Họa cổ giấy rủa muốn ngồi dậy đến. Hợi Dị đem đồ vật trong tay thả ở trên bàn, cẩn thận đem Sato Mi Họa cổ ôm, làm cho nàng tựa ở trên lồng ngực, dùng tay thăm dò một hồi trán của nàng, khẽ cau mày, không phải nói hạ sốt sao? Nhưng mà, Sato Mi Họa cổ cũng không có đáp lại. Hợi Dị cúi đầu một đầu, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Sato Mi Họa cổ đã ngủ, rất hiển nhiên, nàng đã rất mệt mỏi, nhưng là vì chờ hắn, vẫn ở mạnh mẽ chống. Hắn vừa đến, tâm thần thả lỏng thời khắc, cũng lại không chống đỡ được cái kia kéo dài cơn buồn ngủ. Màn đêm buông xuống, Sato Mỹ Họa cổ vẫn như cũ nặng nề ngủ, Hợi Dị cùng Sato mụ mụ hàn huyên một hồi, bóng đêm thâm sau khi liền trở về phòng. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Sato Mỹ Họa cổ lông mi thật dài hơi rung động, từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Đột nhiên, đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng cảm giác mình bị người ôm vào trong lòng. Thế nhưng vẹn vẹn trong nháy mắt, nàng liền phản ứng lại, hồng hào môi mỏng hơi làm nổi lên một vệt hạnh phúc độ cong. Lặng lẽ mở mắt ra, nhìn Hợi Dị bình tĩnh ngủ dùng, khuôn mặt đỏ bừng bừng, không khỏi nhẹ nhàng hôn lên đi. Đông Dương hoàn ở nàng bên hông đại tay nắm chặt lại, trực tiếp đem nàng chăm chú lâu vào trong ngực, hai môi đụng nhau, triệt để hòa làm một thể. Hồi lâu, Hợi Dị mới đem mặt trứng một mảnh đỏ chót Sato Mỹ Họa cổ thả ra, khẽ mỉm cười, thiêu đã lui. Sato Mỹ Họa cổ trắng Hợi Dị một chút, hơi thở hổn hển, vừa nàng nhịn gần chết. Còn không chuẩn bị rời giường sao? Túi đầu nhìn về phía mỹ nhân trong ngực. Sato Mỹ Họa cổ bình thường một bộ da dặn hiên ngang dáng dấp, bây giờ cái này tiểu nữ nhân tư thái có một phen đặc biệt cảm động. Không nổi, hơi làm nũng, vòng lấy Hợi Dị bên hông, hướng về trong lồng ngực của hắn cùng cùng. Vậy thì lại ngủ một hồi đi. Ừm. Sato Mỹ Họa cổ gật gù, nhắm lại mắt đẹp, lần thứ hai ngủ say. Khi nàng tỉnh lại lần nữa, đã mặt trời lên cao. Ta tối hôm qua nằm mơ sao? Bên cạnh cũng không có Hợi Dị bóng người, mắt đẹp bên trong toát ra một vẻ thất lạc. Rời giường, mặc quần áo tử tế sững sờ. Trên bàn bày đặt một bao đồ vật. Sato Mỹ Họa cổ mắt đẹp đột nhiên né qua một vệt mừng rỡ, mau mau bước chân dài lao ra gian phòng. Hợi Dị. Nhưng mà, suýt chút nữa đụng vào Sato mụ mụ. Cẩn thận một chút, ngươi mới vừa vặn, không muốn kích động như thế. Hợi Dị chính đang làm các món ăn, đừng lo lắng. Mẹ. Nhìn mình mụ mụ ánh mắt, Sato Mỹ Họa cổ mặt cười không khỏi nổi lên một vệt đỏ ửng, có chút ngượng ngùng. Hợi Dị không sai, có thể xứng với con gái của ta. Mỗi một cái lòng cha mẹ bên trong, con trai của chính mình con gái đều là tốt nhất. Sato Mỹ Họa cổ khẽ mỉm cười, cũng không có giải thích quá nhiều, cùng mụ mụ hàn huyên vài câu sau, nhẹ nhàng đi tới nhà bếp. Nhìn Hợi Dị bận bịu trước bận bịu sau bóng người, mắt đẹp bên trong phun trào nồng đậm hạnh phúc. Trong suốt buổi sáng, nàng tâm đều là ngọt. Sato Mỹ Họa cổ rất không thích khắp nơi đi chơi, vì lẽ đó Hợi Dị lái xe tải nàng đi nhiệt đới chủ đề thiên đường chơi một hồi. Nhiệt đới chủ đề thiên đường, bởi vì đi làm đến trường thời gian, cũng không có quá nhiều người. Hợi Dị, chúng ta đi chơi Juni Tật Sở đi. Sato Mỹ Họa cổ chăm chú nhìn chằm chằm Juni Tật Sở đi, mắt đẹp né qua một tia khát vọng. Hợi Dị gật gù, đi thôi. Trực tiếp kéo Sato Mỹ Họa cổ tay, nhanh chân hướng Juni Tật Sở đi đến. A. Juni Tật Sở Tịt từ trong sơn động nhanh chóng thoát ra, nương theo từng tiếng rít gào. Bên cạnh có dựa vào, bất luận mạnh mẽ đến đâu nữ nhân cũng sẽ toát ra một tia nữ nhân nhu nhược. Sato Mỹ Họa cô mặc dù là cảnh sát, có điều ở tình huống như thế, nàng vẫn như cũ có chút sợ sệt, tay ngọc chăm chú cầm lấy Hợi Dị tay, mắt đẹp mang theo vẻ sốt sáng. Tức sử dụng, khuôn mặt vẫn như cũ đỏ bừng bừng. Mang theo mũ, ngươi cảm mạo vừa vặn, vẫn là không thích hợp tắm nắng. Hợi Dị giúp Sato Mỹ Họa cô mang thật mũ. Người sau ngọt ngào nở nụ cười. Hợi Dị, chúng ta đi nhiệt đới rừng cây chơi đi, nơi đó nghe nói có đom đóm. Đom đóm? Hừm, nghe nói là đó ý dưỡng ở bên trong, thật giống là vào buổi tối rất đẹp. Nhưng là, ban ngày có gì đáng xem?
Ta chưa từng thấy Đom Đóm ở ban ngày thời điểm dáng vẻ, đi, đi xem. Cho dù hoàn toàn chân thành với Hợi Di, Sato Mì Họa Cổ tính cách vẫn không có biến, có một số việc phi thường có chủ kiến. Hợi Di có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho Sato Mì Họa Cổ lôi kéo hướng về nhiệt đới rừng mưa khu đi đến. Đột nhiên, Tạ Kịch cảnh sát đâm đầu đi tới. Chương 294, Yoshi Đa Hệ Dù Mì bắt cóc sự kiện. Tạ Kịch cảnh sát từ đối diện đâm đầu đi tới, vẻ mặt vội vã, nhìn thấy hai người sau, đột nhiên sững sờ. Sato cảnh sát, Hợi Di tiên sinh. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lập tức, nhìn thấy Sato Mì Họa Cổ chăm chú ôm Hợi Dì cánh tay tay, trong mắt đột nhiên né qua một vẻ tâm u. Sato cảnh sát, nguyên lai thật sự yêu thích Hợi Dì tiên sinh. Tạ Kịch cảnh sát, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hợi Dì cũng không trả lời Tạ Kịch cảnh sát. Nếu Hợi Dì mở miệng nói chuyện, Sato Mì Họa Cổ đương nhiên sẽ không cấm nói. Ta tới nơi này chính là tìm người. Tạ Kịch cảnh sát cũng không có bất kỳ dấu giếm gì. Tìm người? Hợi Dì hơi nhướng mày. Tạ Kịch cảnh sát, có phải là có vụ án? Phòng cảnh sát nhân thủ có đủ hay không? Sato Mì Họa Cổ nhăn đôi mi thanh tú nhìn Tạ Kịch cảnh sát. Một cô bé mất tích. Nhân khẩu mất tích vụ án không về chúng ta mạnh mẽ phạm lục soát ba khóa quản A xảy ra chuyện gì? Sato Mì Họa Cổ ý thức được chuyện này không đơn giản. Tạ Kịch cảnh sát lúc này đem sự tình nói một lần. Yoshi Đa Hệ Dù Mì bị bắt cóc. Hợi Dì nhíu mày lên. Chính là cô nạn bên người bé gái kia sao? Sato Mì Họa Cổ hiển nhiên cũng đối với Hệ Dù Mì có ấn tượng. Hừm, sáng sớm thời điểm nhận được báo cảnh sát điện thoại, hơn nữa là bọn cướp điện thoại, hắn. Phòng cảnh sát nhận được. Hệ gì đánh gãy Tạ Kịch cảnh sát, hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này cùng Bờ Dù Mộ Tổ có quan hệ. Không phải, là Dồ Sì Đạ Hệ Dù Mì mụ mụ báo cảnh, hơn nữa từ Hệ Dù Mì mụ mụ trong miêu tả, cái kia bọn cướp căn bản không phải vì tiền. Mà là muốn theo chúng ta chơi một cái game. Tạ Kịch cảnh sát âm thanh tràn ngập bất đắc dĩ. Chơi game. Sato Mì Họa Cổ nỗ lực đè nén hỏa khí, bắt cóc một cái học sinh tiểu học chính là vì chơi game. Chơi game. Có phải là có cái gì ám hiệu? Hợi Dì tiên sinh làm sao ngươi biết? Tạ Kịch cảnh sát ngơ ngác nhìn Hợi Dì. Sato Mì Họa Cổ trừng Tạ Kịch cảnh sát một chút, ngươi đã quên Hợi Dì là ai sao? Đến cùng là cái gì ám hiệu? Đối với Hợi Dì năng lực, nàng nắm giữ tuyệt đối tự tin. Nhìn thấy Tạ Kịch cảnh sát như thế đột nhiên cả kinh, nhất thời có chút bất đắc dĩ, lại không phải ngày thứ nhất nhận thức. Tạ Kịch cảnh sát lung túng cười cợt, ta nhất thời quên. Cho dù không có biểu lộ ra, nhìn thấy Sato Mì Họa Cổ thật sự cùng với Hợi Dì, trong lòng cũng không dễ chịu, có thể duy trì đầu óc rõ ràng tính là không tồi rồi. Hít sâu một hơi, đem tạp niệm trong đầu đè xuống, sắc mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc, lúc này từ trong túi áo lấy ra bút ký. Màu đen ma chảo bao phủ xuống. Ở một loạt bài vệ sĩ bảo vệ bên trong, tiểu hoàng tử đang bay múa ánh quang trong lúc đó, phá tan mục nát lao tủ, cứu ra ở bên trong thoi thóp tiểu công chúa. Tạ Kịch cảnh sát ngẩng đầu nhìn hướng về hai người, đây chính là Hệ Dù Mì mụ mụ nói cho ta ám hiệu. Sato Mì Họa Cổ đôi mi thanh tú hơi nhíu lên túi đầu nhẹ giọng tự nói, lặp lại vừa câu kia ám hiệu. Màu đen ma chảo bao phủ xuống, ở một loạt bài vệ sĩ bảo vệ bên trong, tiểu hoàng tử đang bay múa ánh quang trong lúc đó, phá tan mục nát lao tủ. Cứu ra ở bên trong thoi thóp tiểu công chúa. Hợi Dì thấp giọng một lần nữa đọc thầm một lần, giật mình, ngẩng đầu nhìn hướng về Tạ Kịch cảnh sát. Tạ Kịch cảnh sát, các ngươi là không phải tìm mò gì đại thuốc hỗ trợ? Đúng đấy, mợ gù cảnh sát xác thực xin nhờ mò gì trinh thám rồi. Tạ Kịch cảnh sát gật gù. Mò gì cổ gọ dô biết, nói cách khác cựu đỏ tên kia cũng biết. Nói như vậy, lần này rất khả năng là cái trọng. Hợi Dì trong mắt tinh quang lấp lóe, nhếch miệng lên một vẻ tà mị, cố ý chế tạo này cái trò người. Nên chính là Bờ Rủ Mộ Tổ người phụ nữ kia. Nhìn dáng dấp, đón lấy có trò hay nhìn. Hợi Dì, đi thôi. Sato Mì Họa Cổ một lần nữa ôm Hợi Dì cánh tay. Hợi Dì sững sờ, tiếp tục đi nhiệt đới rừng mưa khu. Hắn cho rằng, Sato Mì Họa Cổ ngay lập tức sẽ về phòng cảnh sát tham dự công việc cứu viện. Sato Mì Họa Cổ nhìn Hợi Dì một chút, mắt đẹp né qua một tia kiên định, ta không muốn để cho Hợi Dì thất vọng. Lần thứ nhất chính thức hẹn hò. Nàng không muốn bởi vì công tác mà để bạn trai thất vọng, giữa hai người, lần này nàng lần thứ hai tùy hứng lựa chọn người sau. Tạ Kịch cảnh sát không thể ức chế toát ra một vẻ tâm u, nhìn hai người một chút, Sato cảnh sát, Hợi Dì tiên sinh, ta đi trước, nơi này cũng không có rổ xì đà hệ du mì bóng người, ta cần đến những nơi khác tìm xem. Nơi này, hắn một khắc cũng không muốn lưu lại. Tạ Kịch cảnh sát, ngươi có thể thử nghiệm nắm bức ảnh dò hỏi, tốt nhất đến mấy người lưu lượng đại địa phương hỏi, có lẽ có mục kích nhân chứng. Hợi Dì ở một bên nhắc nhở. Ta biết rồi, ta đi trước. Tạ Kịch cảnh sát tăng nhanh bước chân,
bóng lưng có chút hiu quạng, có chút cô đơn. Kỳ quái, Tạ Kịch cảnh sát làm sao có chút lạ quái.
Sato Mì Họa Cổ kỳ quái nhìn Tạ Kịch cảnh sát bóng lưng.
Hơi gì cười nhạt, đi thôi. Hắn tự nhiên biết nguyên nhân, có điều, không cần thiết nói ra.
Hai người đi tới nhiệt đới rừng mưa khu, dừng lại nơi cửa đến rồi.
Sato Mì Họa Cổ đôi mi thanh tú vừa nhíu, làm sao không mở ra.
Toàn bộ viên khu đều bị phong tỏa lại, mặt trên có một tầng hình bán cầu lồng pha lê, đồng thời che kín một tầng miếng vải đen, có điều chỉ nắp một nửa.
Hơi gì đi tới một cái công nhân viên bên cạnh, xin chào, xin hỏi nơi này là ở sửa chữa sao?
Không phải, là ở bố trí, chỉ cần đem miếng vải đen che lại toàn bộ viên khu, như vậy nơi này liền có thể thực hiện toàn trời tối đêm tình huống, như vậy nhiệt đới rừng mưa khu độc nhất cảnh sắc liền có thể toàn thiên mở ra cho du khách.
Độc nhất cảnh sắc?
Hơi gì hơi nhướng mày.
Hơi gì, chính là ta nói đom đóm à, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đom đóm ở trong trời đêm bay lượn cảnh tượng, nên rất đẹp đi.
Sato Mì Họa Cổ có chút chờ mong.
Vị tiểu thư này nói rất đúng, buổi tối ngày mai nơi này chính thức mở ra, đến thời điểm hy vọng có thể nhìn thấy hai vị.
Hơi gì liếc mắt nhìn nhiệt đới rừng mưa khu, đâu đâu cũng có cây cối, lại như là bị sắp đặt ở lồng pha lê bên trong, nước sông lặng lặng từ bên trong vốn lượn chạy qua.
Chỉ là đom đóm.
Bên trong cũng không nhìn thấy một con đom đóm, rất hiển nhiên, đều ngủ đông lên.
Trên đường trở về, Sato Mì Họa Cổ chăm chú ôm Huệ Dì, trầm mặc không nói.
Bất chi bất giác, hai người đi tới đỗ xe nơi.
Huệ Dì, đi nơi nào?
Sato Mì Họa Cổ ánh mắt có chút mê man.
Huệ Dì khẽ mỉm cười, đi phòng cảnh sát.
A, ta có chút không yên lòng rộ si đa hệ dù mì.
Sato Mì Họa Cổ nhìn chầm chầm Huệ Dì, hai tay đột nhiên ôm lấy cổ của hắn, nhón chân lên. Đột nhiên hôn hắn ngôi.
Chúc chắc kỹ thuật, muốn cự còn hưu khiêu khích.
Hồi lâu.
Hơi gì đem một mặt đỏ bừng bừng Sato Mì Họa Cổ lâu vào trong ngực.
Hơi gì, cảm tạ ngươi.
Sato Mì Họa Cổ là một người cảnh sát, tự nhiên không có cách nào đối với phạm tội sự tình thờ ơ không động lòng.
Hơi gì hành động này rất hiển nhiên chính là nhìn thấu nội tâm của nàng.
Nắm giữ một cái lý giải bạn trai của mình, nàng cảm thấy phi thường hạnh phúc.
Cảm ơn cái gì, ngươi đã quên ta cũng là một thám tử sao.
Thông qua thân phận của Mì Họa Cổ, đến gần này vụ án cũng không sai.
Sato Mì Họa Cổ ngọt ngào nở nụ cười, nàng đương nhiên sẽ không đem Hợi Dì lời nói thực sự, lấy thân phận của hắn, muốn đi tìm hiểu một cái phổ thông bắt cóc vụ án, vốn là dễ như trở bàn tay.
Phòng cảnh sát cửa, một chiếc Bentley Ben tẩy ga ngừng ở mặt trước.
Chương 295, then chốt tử, lên men.
Hợi Dì cùng Sato Mì Họa Cổ từ trên xe bước xuống, hướng về phòng cảnh sát bên trong đi đến.
Sato cảnh sát. Ngươi không phải sinh bệnh sao?
Nửa đường, vừa vận đụng tới cung bản do Mỹ.
Sato Mì Họa Cổ khẽ mỉm cười, ta đã được rồi.
Do đẹp, trước tiên không nói, ta muốn tìm mở gủ cảnh sát.
Nhìn Sato Mì Họa Cổ vội vã đuổi theo Hợi Dì bóng lưng, cung bản do Mỹ nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa.
Ôi, Mì Họa Cổ tựa hồ cùng Hợi Dì tiên sinh có đại bắt quái nha.
Mở gủ cảnh sát, xin nhờ ngươi nhất định phải tìm tới Hezumi.
Được rồi, dô xì đã thái thái. Chúng ta phòng cảnh sát gặp lấy hết tất cả sức mạnh tìm kiếm con gái ngươi rổ xì đà hệ dù mì.
Đã qua một buổi tối, hệ dù mì nàng gặp sẽ không xảy ra chuyện.
Rổ xì đà tiên sinh, giặc cướp nếu cho chúng ta ám hiệu, cái kia thì sẽ không đối với con gái của ngươi ra tay, nàng hiện tại hẳn là an toàn.
Mở gù cảnh sát, xin nhờ các ngươi, nhất định phải cứu ra hệ dù mì.
Nhất định, chúng ta nhất định đem hết toàn lực.
Còn chưa đi tiến vào lục soát ba khóa cửa. Liền nghe đến một trận khóc để thành cùng với mở gù cảnh sát bất đắc dĩ âm thanh.
Mở gù cảnh sát.
Hơi gì đi tới, phía sau theo Sato Mì Họa Cổ.
Hơi gì lao đệ, ngươi làm sao đến rồi?
Nhìn thấy hơi gì, mở gù cảnh sát nhất thời kinh hỉ kêu to.
Nghe được hệ dù mì bị bắt cóc, vì lẽ đó ta tới xem một chút.
Hơi gì liếc mắt nhìn hệ dù mì cha mẹ, âm thanh hơi tăng cao.
Rồ xì đã tiên sinh, xin hỏi bọn cướp là lúc nào gọi điện thoại cho ngươi?
Hệ dù mì ba ba liếc mắt nhìn hơi gì. Cao mày, ngươi là vị nào cảnh sát?
Hơi gì lắc đầu một cái, ta không phải cảnh sát.
Dô xì đạ tiên sinh, vị này chính là hạ tổ gì hơi gì, là một cái rất lợi hại trinh thám.
Ngươi đem ngươi biết đến manh mối đều nói cho hắn, hay là có thể vì chúng ta cung cấp rất nhiều trợ giúp.
Nếu như có thể được hơi gì trợ giúp, vụ án này nhất định sẽ nhanh rất nhiều.
Cho tới có ảnh hưởng hay không cảnh sát danh dự, này không phải một cái mở gủ cảnh sát nên cân nhắc sự tình, hắn chỉ cần bị bắt cóc nhân viên an toàn. Cái khác liền cho cao tầng đau đầu đi.
Hạ tổ gì hơi gì?
Dô xì đạ thái thái ánh mắt sáng lên, ngươi chính là cái kia đại trộm khắc tinh.
Hơi gì sự tích nàng nghe nói qua,
cải tủ kịch đỏ cùng nam tức bóng đêm nhưng là làm cho cả Nhật Bản đều bó tay toàn tập đại trộm, nhưng lại nhiều lần bị trước mắt cái này học sinh cấp 3 làm hỏng, hơn nữa trước huyên náo nhốn nháo phá án năng lực. Hệ dù mì có cứu. Dô xì đã thái thái nước mắt ào 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 tuôn ra, lôi kéo hệ dù mì tay của ba ba, lão công, có cái gì thì nói cái đó. Ừm. Đối với hệ dì tên gọi, hệ dù mì ba ba cũng biết một chút, lúc này đem trước chuyện đã xảy ra miêu tả một lần. Hệ dì lông mày càng nhăn càng chặt, nhàn nhạt nhìn về phía hai người, đến hơn 8 giờ tối, các ngươi lại mới phát hiện hệ dù mì còn chưa có về nhà, sau đó hơn 9 giờ mới gọi điện thoại tìm người. Hai người nhất thời cúi đầu. Sato Mỹ Họa Cổ nhăn lại đôi mi thanh tú, các ngươi như vậy làm sao phối làm cha mẹ. Mỹ Họa Cổ, chú ý ngữ khí. Mở cụ cảnh sát trường Sato Mỹ Họa Cổ một chút. Bởi vì bình thường hệ rủ mì cũng thường thường buổi tối đi ra ngoài, chúng ta vừa bắt đầu cho rằng cũng như thế, nhưng là đến 9 giờ còn không thấy nàng trở về, lúc này mới tìm những người khác dò hỏi, sau đó mới biết nàng mất tích. Yoshi đã thái thái nước mắt lần thứ hai hào 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 chảy ra. Hơi gì giật mình, bọn cướp điện thoại đây. Là lúc nào đánh cho các ngươi? Sáng sớm hôm nay. Nhận được bọn cướp điện thoại sau, ngay lập tức làm cái gì? Báo cảnh sát sau đó tìm trinh thám. Mò gì trinh thám sự vụ sở? Hơi gì giật mình? Đúng thế. Hệ dù mì ba ba manh gật đầu. Nói như vậy, mò gì lao đệ cũng ở tham dự chuyện này. Mở cù cảnh sát hơi nhướng mày, đi nhanh lên đến một bên, bắt đầu gọi điện thoại. Này, mò gì lao đệ, ngươi có phải là cũng đang điều tra rộ xỉ đà hệ dù mì sự tình? Yên tâm, ta không phải truy cứu trách nhiệm của ngươi. Ta là muốn hỏi ngươi có đầu mối gì. Mở cù cảnh sát suýt chút nữa bị mỏ gì cổ gõ rổ tức chết, tên kia lại cho rằng hắn là tới hỏi trách. Hơi gì cúi đầu trầm tư, hệ dù mì hẳn là ở tối hôm qua sau khi tan học khoảng thời gian này bị bắt cóc. Nếu như là bình thường giặc cướp, bắt cóc sau khi thành công nhất định sẽ ngay lập tức thông báo cha mẹ nàng, vơ vét tiền chuộc. Cách một ngày mới thông báo cha mẹ. Lưu lại có đủ nhiều phản ứng thời gian. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn một mặt lo lắng cùng tuyệt vọng rổ xì đạ vợ chồng, ánh mắt lóe lên một vệ tinh quang, này một buổi tối thời gian là ở lên men những người này cảm tình, để bọn họ càng thêm sốt ruột, càng thêm không lý trí. Chỉ là mục đích là cái gì? Cái gì? Cô nạn mang theo hai tên tiểu quỷ chính mình đi thăm dò án. Mở cù cảnh sát đột nhiên lớn tiếng rít gào, mò gì lao đệ, ngươi xảy ra chuyện gì? Tại sao cô nạn bọn họ sẽ biết chuyện này? Sato Mỹ Họa cô bọn họ sợ hãi cả kinh. Nếu như đụng tới cái kia giặc cướp, ba người kia đứa nhỏ không phải cũng nguy hiểm sao? Cô nạn. Hơi gì giật mình, nếu như bọn cướp là bờ rủ mộ tổ, tất cả những thứ này tựa hồ cũng nói xuôi được. Nghĩ đến cô nạn hiện tại hành vi, trong lòng hắn đã hoàn toàn xác định, bọn cướp chính là bờ rủ mộ tổ, mà mục đích của nàng chính là vì quan sát cô nạn hành vi. Vô luận nói như thế nào, cô nạn đã hoàn toàn gây nên bờ rủ mộ tổ chú ý. Thực sự là kỳ cục. Mở cù cảnh sát đem điện thoại treo. Đầy mặt nghiêm túc đi tới, nhìn về phía Sato Mì Họa Cổ, Mì Họa Cổ, ngươi cảm mạo xong chưa? Sato Mì Họa Cổ đột nhiên đứng thẳng người, nghiêm túc nhìn mở gủ cảnh sát, được rồi. Cô nạn mang theo hai tên tiểu quỷ chính mình đi tìm rổ xì đạ hệ dù mì, nhiệm vụ của ngươi chính là đem bọn họ mang về, chuyện nguy hiểm như vậy, bọn họ thực sự là làm bừa. Nghe được mở gủ cảnh sát, Sato Mì Họa Cổ đột nhiên gật gù, ta lập tức đi. Đang chuẩn bị rời đi, bước chân đột nhiên một trận. Còn có chuyện sao? Mở cù cảnh sát cho rằng Sato Mỹ Họa Cổ còn có việc. Nhưng mà, Sato Mỹ Họa Cổ trực tiếp lướt qua mở cù cảnh sát, trực tiếp hướng đi hợi gì? Lái xe của ta đi. Hợi gì chiếc chìa khóa đưa cho Sato Mỹ Họa Cổ. Sato Mỹ Họa Cổ tiếp nhận chìa khóa, nhẹ nhàng nhón chân lên, hôn một hồi hợi gì môi, buổi tối tới nhà ta ăn cơm. Tĩnh. Tĩnh mịch bình thường tĩnh. Mở cù cảnh sát bọn họ ngơ ngác đứng tại chỗ, trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Mãi cho đến Sato Mỹ Họa Cổ rời đi, bọn họ vẫn không có khôi phục như cũ. Hơi gì cũng không để ý tới đã hóa đá mở gủ cảnh sát, đi tới Sato Mỹ Họa Cổ vị trí, cầm lấy một tờ giấy cùng một cây bút đưa cho hệ rủ Mỹ Ba Ba, rồ xỉ đạ tiên sinh, ngươi đem cái kia bọn cướp nói, không sót một chữ viết xuống đến. Mở gủ cảnh sát bọn họ phục hồi tinh thần lại, tạm thời đem trong lòng khiếp sợ đè nén xuống. Thế nhưng, trong lòng chấn động vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh. Thân là phòng cảnh sát chi hoa Sato Mỹ Họa Cổ lại bị người bắt, tin tức này nếu như tung ra ngoài, ở phòng cảnh sát tới nói tuyệt đối là động đất cấp bậc. Có điều hiện tại, phá án quan trọng. Hệ dù Mỹ Ba Ba sững sờ, lập tức lấy điện thoại di động ra, ta đã ghi âm, không biết có thể hay không. Hệ gì sững sờ, lập tức cười nhạt, vậy thì càng tốt. Một đám người nhất thời đem tập trung sự chú ý trên điện thoại di động, một ít cảnh sát thậm chí đem thiết bị cắm vào trên điện thoại di động,
chuẩn bị tiến hành phân tích. Chương 296, khư khư cố chấp cổ nạn. Hệ dù Mỹ 33 đem điện thoại di động thả ở trên bàn, mở ra truyền phát tin công năng. Màu đen ma chảo bao phủ xuống, ở một loạt bài vệ sĩ bảo vệ bên trong, tiểu hoàng tử đang bay múa ánh quang trong lúc đó, phá tan mục nát lao tủ, cứu ra ở bên trong toi thóp tiểu công chúa. Ghi âm dừng lại một chút. Ba ba, cứu ta. Hệ dù mì âm thanh đột nhiên vang lên, mang theo nồng đậm hoảng loạn. Hệ dù mì. Dô xì đạ thái thái nước mắt lần thứ hai hào 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 chảy ra, tựa ở trượng phu trong lồng ngực, một mặt bi thương. Nhưng mà, hơi gì không khỏi hơi nhướng mày, lần thứ hai cũng mang một lần nữa nghe một lần. Lần này, hắn nghe được hết sức chăm chú. Ma huyền âm thanh sở kỳ hiệu mang vào tuyệt đối âm cảm, máy ghi âm thanh âm bên trong, một điểm hơi tiếng rung đều có thể dễ dàng khác nhau đi ra. Hơi gì, có phải là có phát hiện gì? Mở gù cảnh sát mong đợi hỏi. Hơi gì lắc đầu một cái, mỗi một cái ám hiệu đều có một cái điểm mấu chốt, ta tạm thời còn không biết cái này ám hiệu bên trong điểm mấu chốt là cái gì. Cái kia nếu như không có điểm mấu chốt đây. Hệ dù mì ba ba gấp giọng hỏi. Hơi gì liếc mắt nhìn hắn, vậy thì chứng minh bọn cướp căn bản không dự định để hệ dù mì trở về. Vâng. Hệ dù mì mụ mụ trực tiếp té xỉu ở hệ dù mì ba ba trong lồng ngực. Mở gù cảnh sát không khỏi co giật khoe miệng, nếu như là cảnh sát nói như vậy, hắn nhất định sẽ cố gắng phê đấu một phen, thế nhưng người này là hợi gì, hắn thực sự không tiện mở miệng. Hợi gì lao đệ, câu nói như thế này hiện tại không thích hợp nói đi. Nhưng mà, vẫn là không nhịn được nhẹ giọng nhắc nhở. Có điều, cái này ám hiệu nên có điểm mấu chốt, chỉ là chúng ta tạm thời còn không có tìm được. Nghe được hợi gì, mở gù cảnh sát bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, nhất định phải mau chóng tìm mới được. Ám hiệu bên trong có một câu toi thóp tiểu công chúa, này cho thấy, hệ dù mì tình cảnh nên không phải rất tốt. Hơi gì một câu nói này, lần thứ hai đem mở gù cảnh sát đau lòng của bọn họ lên. Hơi gì lao đệ, lần sau nói chuyện xin mời một lần nói xong. Mở gù cảnh sát trong lòng tố chất cũng xem là tốt, nhưng là vẫn như cũ bị hơi gì lời nói làm cho đột nhiên cả kinh. Liên quan đến một cái tiểu sinh mệnh, không ai có thể bình tĩnh. Dầm. Đột nhiên, hệ dù mì ba ba đỡ thê tử quỳ xuống đến. Hệ dị tiên sinh, ta biết ngươi năng lực trinh thám rất mạnh, xin mời giúp chúng ta cứu lại hệ dù mì, xin nhờ. Nói xong, cả người khấu trên đất. Hệ dị hơi nhún mày, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn mở gù cảnh sát. Mở gù cảnh sát tâm lĩnh thần hội, ra hiệu những cảnh sát khác đem rổ xỉ đạ vợ chồng nâng dậy đến. Rổ xỉ đạ tiên sinh, rổ xỉ đạ thái thái, các ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực cứu viện hệ dù mì, nói đến nàng thiếu niên trinh thám đoàn cũng giúp chúng ta phá nhiều lần vụ án. Đông dưng, mở gù cảnh sát ánh mắt sáng lên, tâm tình có chút kích động, hay là, chúng ta có thể từ dĩ vãng vụ án tra lên. Chị bạ cảnh sát, lập tức đi đem thiếu niên trinh thám đoàn tham dự quá vụ án đều sàng lọc đi ra, đồng thời phân tích. Vâng. Chị bạ cảnh sát lập tức gật gù. Nhìn bận biểu trước bận biểu sau lục soát ba khóa, dồ si đạ vợ chồng cảm thấy một tia an lòng. Hơi gì cũng không có tham dự vào, mà là ngồi ở xạ tổ mỹ họa cổ vị trí, túi đầu chấm tư, vừa ghi âm bên trong. Ám hiệu bộ phận không chỉ trải qua máy móc biến âm, mà lại nói ngữ khí tiết tấu ba chữ biến đổi, căn bản là không có cách nghe ra âm luật. Thế nhưng, mặt sau câu nói đó, căn bản không phải hệ dù mì nói tới. Dùng biến thanh kỹ xảo, bình thường bọn cướp căn bản không cần làm như vậy. Đã xác định bọn cướp chính là bờ dù mộ tổ, thế nhưng nàng tại sao phải làm như vậy? Túi đầu tiếp tục trầm tư, người bên cạnh cũng đều phi thường thức thời, cũng không có quấy rầy hắn. Một lúc lâu, trong mắt đột nhiên né qua một vệt tinh quang. Tiểu đỏ tên kia tựa hồ cũng có tuyệt đối âm cảm. Hơi gì lao đệ, người đi đâu vậy? Ta đi ra ngoài một chuyến. Hơi gì cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời đi phòng cảnh sát. Bệ cả công viên. Đáng ghét, nơi này cũng không phải, ám hiệu rốt cuộc là ý gì? Cô nạn mạnh mẽ gõ một cái thang trượt, một mặt phẫn nộ. Làm sao bây giờ, chúng ta hãy tìm không tới hệ du mì, nàng có thể hay không bị người xấu giết. Gần tạ sắc mặt trắng bệnh, đầu óc não bù các loại tàn nhẫn hình ảnh. Có thể là hệ rủ mì phát hiện bọn cướp mặt, sau đó liền bị giết hại. Mitsu thì cổ vô lực ngồi dưới đất, hai mắt vô thần. Đùa gì thế, hệ rủ mì chắc chắn sẽ không chết, bằng không thì sẽ không để ta môn phá giải ám hiệu. Cô nàng nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là, đến hiện tại chúng ta cũng không biết ám hiệu nói cái gì. Gần ta một mặt bất lực. Nếu không, chúng ta gọi điện thoại cho gian tỷ tỷ đi, khả năng mỏ gì đại thúc đã biết rồi. Ngu ngốc, thằng nố kia khẳng định không biết. Cô nàng đột nhiên gầm hét lên, trực tiếp đem mì xù hì cổ sợ rồi. Ai ngơ ngác dựa vào ở một bên, trong đầu cao tốc chuyển động, nàng cũng đang cố gắng phá giải ám hiệu. Nghe được cô nàng rít gào, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, ngươi hiện tại hống người có ích lợi gì,
ngày hôm qua nếu như ngươi cùng Ezumi cùng nhau về nhà, liền không gặp xảy ra chuyện như vậy. Mò gì sự vụ trinh thám cùng rổ xì đạ nhà là cùng một con đường, hơn nữa là Ezumi tới trước nhà, trước đây đều là cô nản đưa Ezumi về nhà, một mực ngày hôm qua. Đáng ghét. Cô nản cũng không biện giải, mạnh mẽ nện cho một hồi thang trưởng, một mặt hối hận. Kỳ thực, chuyện này với hắn không lớn bao nhiêu quan hệ, dù sao chuyện như vậy ai cũng không ngờ được. Chỉ là, chính hắn đều không thể tha thứ chính mình, vì một quyển tiểu thuyết, nếu như Ezumi bởi vậy có chuyện, đời này hắn tâm cũng khó ăn. Ken ken ken. Ai điện thoại đột nhiên vang lên, túi đầu liếc mắt nhìn màn hình, mắt đẹp nhất thời sáng ngời, mau mau nghe điện thoại. Ai, Ezumi sự tình các người đều biết chứ. Hừm, chính đang tìm nàng. Chuyện này là nhằm vào kiệu đỏ, để hắn yên tĩnh, không muốn tham dự vào. Nhằm vào kiệu đỏ. Ai thân thể run lên, mắt đẹp né qua một vệ kinh hoàng, vâng. Là bọn họ sao? Trong điện thoại trầm mặc. Ai sắc mặt có chút trắng bệnh, trầm mặc đại biểu tất cả. Ngươi ở đâu? Ta đi đón ngươi. Ta ở bệ cả công viên. Sau 10 phút đến, nói cho kiệu đỏ, lại truy tra được liền muốn bại lộ. Ngươi mau tới. Ai vô lực để điện thoại xuống, liếc mắt nhìn cô nạn, nỗ lực gắng gượng chống cự đứng lên đến, đi tới hắn bên cạnh, thấp giọng nói, kiệu đỏ, lần này là cạm bẫy, nhất định phải lập tức lui ra. Cạm bẫy. Cô nạn hơi nhướng mày, nhàn nhạt nhìn ai, hạ tổ gì nói. Lần này thấy thế nào đều là một cái bẫy, tại sao tối hôm qua liền bắt cóc, sáng sớm hôm nay mới thông báo. Nay một buổi tối rõ ràng chính là để ta môn sốt ruột, để ta môn rối loạn tâm thần, như vậy tính cảnh giác mới gặp rơi xuống thấp nhất. Ai ánh mắt né qua một vệt lạnh lẽo, phi thường lý tính. Vậy thì như thế nào, chẳng lẽ không cứu hệ dù mị sao? Cô nạn lạnh lùng nói. Nếu như chúng ta có thể cứu, như vậy cảnh sát cũng có thể cứu, nếu như cảnh sát cứu không được, như vậy chúng ta cũng cứu không được, thậm chí còn gặp bại lộ. Cô nạn nhìn ai, cười lạnh một tiếng, hại bà già, ta đột nhiên phát hiện ngươi rất máu lạnh, hệ dù mị bình thường đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại thật có thể khoanh tay đứng nhìn. Ai ánh mắt lóe lên một vệt thống khổ, thế nhưng càng nhiều chính là tỉnh táo, nếu như chúng ta bại lộ, chỉ có thể hại càng nhiều người, hậu quả ngươi đến cùng có nghĩ tới không? Ta chỉ là biết, nếu như không cứu Ezumi, ta cả đời này đều không hiểu ý an. Cô nản xoay người hướng phía ngoài chạy đi. Ai đột nhiên toàn thân vô lực tựa ở thang trượt trên, ngơ ngác nhìn phía trước, hai mắt vô thần. Chương 297, ai mặc đồ công chúa? Rất nhanh. Thầy gì đi tới bể cả công viên, nhìn thấy một mình ngồi dựa vào ở thang trượt cái khác ai, hơi nhướng mày, nhanh chân đi tới. Không có sao chứ? Ai ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Hợi Di, mắt đẹp hơi nổi lên một tia sáng, ta không ngăn được hắn. Một cái tay đưa đến trước mặt nàng. Đứng lên đi, nếu không ngăn được, sẽ theo hắn. Hợi Di đem ai kéo đến, khẽ mỉm cười. Ai lẳng lặng đi tới một bên, mắt đẹp tỏa ra một tia cô tịch, hệ dù mì tuy rằng chỉ là một cái học sinh tiểu học, thế nhưng ta vừa tới thời điểm, nàng đối với ta nhiệt tình nhất, đồng thời rất nhiều chuyện đều là nàng đang yên lặng địa quan tâm ta. Nhưng là, nàng bị bắt cóc. Ta nhưng thờ ơ không động lòng, ta nên rất máu lạnh đi. Này đều là kiệu đỏ nói cho ngươi đi. Hơi gì cười nhạt. Hắn nói đều là sự thực, ta thật sự rất máu lạnh. Ai toàn thân tỏa ra cô tịch khí tức. Hừm, ngươi xác thực rất máu lạnh. Hơi gì lời nói để ai sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, thân thể lảo đảo, hai mắt vô thần, lảo đảo đi về phía trước. Chỉ lát nữa là phải đụng vào phía trước bàn đu dây. Một bàn tay lớn đem nàng nhẹ nhàng lâu vào trong ngực. Hai người ngồi ở bàn đu dây trên, nhẹ nhàng lay động. Làm sao, bị đả kích? Túi đầu nhìn ai trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, Hợi Di khẽ mỉm cười. Ai ánh mắt từ từ khôi phục thần thái, nhìn Hợi Di, mắt đẹp hơi nổi lên một vệt lạnh lạnh, thả ra ta không cần đáng thương. Đáng thương? Ai nói ta đáng thương ngươi? Hợi Di cười nhạt, ánh mắt hơi có chút thâm thúy, ai cũng không phải máu lạnh, ta biết ngươi so với bất luận người nào đều lưu ý Ezumi, chỉ là ngươi càng bình tĩnh. Biết nói sao dạng mới có thể đem tổn thất rơi xuống thấp nhất. Ai tâm tình chậm rãi bình phục lại. Cho tới kiệu đỏ, ngươi sau đó tận lực với hắn ít đi ra ngoài cũng phải mang cái mũ loại hình đồ vật, không nên để cho hữu tâm nhân phát hiện. Ai khẽ nâng lên đầu, mắt đẹp nhìn chăm chú Hợi Di, ta thật sự không phải máu lạnh sao. Nàng vẫn còn đang ý cái này. Hợi Di cúi đầu, mặt của hai người còn kém 30 cm. Ai nhưng là tiểu nữ vương, nhiều lắm lanh diễm, làm sao sẽ máu lạnh. Nồng đậm nam tử hán khí tức xông vào mũi, sau một khắc, ai mặt hơi đỏ lên, trực tiếp từ Hợi Di trong lồng ngực tránh thoát, đứng ở một bên, không muốn dùng đối phó những nữ nhân khác cái kia một bộ đối phó ta, vô dụng. Âm thanh vẫn như cũ lạnh lạnh, thế nhưng nơi sâu xa bí mật mang theo từng tia ngạo kiều cùng một tia ngượng ngùng.
Hơi gì bất đắc dĩ đứng lên đến, nhún nhún vai, tuân mệnh, ai nữ vương. Ai mặt tựa hồ càng thêm đỏ. Trên đường phố, cô nạn chính đang điên cuồng chạy trốn, phía sau theo hai cái thở không ra hơi tiểu quỷ. Đáng ghét, tại sao ta vẫn không có phá giải ám hiệu? Ta nhất định phải nhanh lên một chút, không phải vậy hệ dù mì liền nguy hiểm. Ám hiệu, ám hiệu. Chi? Một chiếc xe đột nhiên mánh phanh lại. Tiểu quỷ, ngươi không muốn sống lăn xa một chút, đừng ở chỗ này hại người. Chiếc kia sau vali xe tài xế rôi ra một cái đầu, phẫn nộ giống to. Cô nạn liếc mắt nhìn chiếc xe kia, lưu câu tiếp theo xin lỗi sau trực tiếp thoán đi qua đường cái, phía sau tài xế vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ. Đông dưng, cô nạn chạy trốn bóng người đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía chiếc xe kia, toa sau mặt trên thiết đổ. Đom đóm xe vận tải. Vâng! Đầu vù nổ tung hết, hết thể dòng suy nghĩ nhất thời nối liền cùng một chỗ. Ta biết rồi, á ha ha ha, ta rốt cuộc biết. Bên cạnh người đi đường mau mau cách khá xa xa, kinh ngạc nhìn cái này đột nhiên cười to học sinh tiểu học, hơi lắc đầu một cái, nhìn dài đến như thế xoái, lại là kẻ ngu si. Cô nản cũng mặc kệ, hắn đã hoàn toàn phá giải cái kia ám hiệu. Cô nản, ngươi chạy chậm một chút, ta không đuổi kịp. Chính là, ta muốn mệt chết. Phía sau cách đó không xa truyền đến mỉ sủ hi cổ cùng gần ta hể vài âm thanh, bọn họ mệt muốn chết rồi. Gần ta, mỉ sủ hi cổ. Các người đi về trước, ta đã biết để dù mì ở nơi nào, lập tức đem nàng cứu ra. Cô nạn đối với hai người phất tay một cái, cũng không quay đầu lại chạy. Đáng ghét, cô nạn lại bỏ xuống chúng ta. Không được, ta muốn gọi điện thoại cho hầy gì đại ca ca. Mitsu thì cô lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện thoại. Hầy gì đang lái xe, mang theo ai chuẩn bị đi cứu hề dù mì. Trên thực tế, hắn cũng biết đại khái hề dù mì bị vây ở nơi nào. Ken ken ken. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Ai, giúp ta tiếp một hồi điện thoại. Hắn không có mang tai nghe, chỉ có thể để ai nhận. Ai sững sờ, lập tức yên lặng cầm điện thoại di động lên, chuyển được. Này, âm thanh lạnh lạnh, mang theo một luồng người sống chớ gần khí tức. Thầy gì kỳ quái liếc mắt nhìn ai, này ngạo kiều nữ vương làm sao, phảng phất đầu bên kia điện thoại là cựu nhân. Rất nhanh. Mitsuhiko, tại sao là ngươi? Ai âm thanh nhất thời khôi phục bình thản, phảng phất trước lạnh lẽo đều là giả tạo như thế. Nàng lặng lặng nghe điện thoại, yên lặng gật gù. Ta biết rồi, ta sẽ nói cho hắn biết. Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Không phải các nàng điện thoại. Các nàng. Hơi gì một mặt không hiểu ra sao. Ai hơi sững sờ, lập tức quay đầu đi, bên tai hơi ửng hồng. Một lúc lâu, Mitsuhiko vừa gọi điện thoại lại đây, nói cựu đỏ đã phá giải ám hiệu, hắn muốn chúng ta đi đón bọn họ cũng muốn ngay lập tức cứu hệ dù mì. Hơi gì cười nhạt, tiếp bọn họ chỉ có thể lãng phí thời gian. Trực tiếp đi cứu hệ dù mì. Có điều. Tuy nhiên làm sao? Ai kỳ quái nhìn về phía hệ gì? Hệ gì trên dưới nhìn quét một chút ai, khẽ mỉm cười, xe một quải, trực tiếp ngừng ở mặt trước một cái cửa hàng quần áo. Sau 10 phút, một cái đúc từ ngọc tiểu công chúa xuất hiện ở trên đường cái, một thân trắng non công chúa quần dài, trên đùi trùm vào mỏng manh bạch tất chân, dưới chân giẫm một đôi màu trắng công chúa hài, đáng yêu cảm động, chỉ là khiến người ta tiếc nuối chính là... Đỉnh đầu của nàng lại mang đỉnh đầu mũ bóng chày, hơi che khuất nàng cái kia cực kỳ khuôn mặt đáng yêu chứng. Hơi gì tiếc nuối thở dài một hơi, nếu như có thời gian, ta nhất định phải làm đỉnh đầu công chúa chân chính mũ, này mũ bóng chày mang ở ai trên đầu, rất khó chịu. Ai lạnh lùng liếc mắt một cái hơi gì, nếu như ngươi dám gạt ta, ngươi phải chết chắc. Lấy tính cách của nàng, là tuyệt đối sẽ không xuyên loại này manh manh công chúa quần áo, huống chi, nàng lại không phải thật sự lọ lì ta. Thực sự là bởi vì hỡi gì nói lần này khả năng có bờ lách đọt gạn nhì dạ tỷ hòn tham dự, nàng mới không thể không dựa theo yêu cầu ngụy trang. Thế nhưng, nàng hiện tại rất khó chịu. Hỡi gì tùy ý nhún nhún vai, vẫn như cũng một mặt than thở, ai, như ngươi vậy rất đáng yêu, rất xinh đẹp. Lên xe. Ai không muốn cùng hỡi gì phí lời. Ngạo kiêu thuộc tính đại bạo phát. Nhiệt đới chủ đề sân chơi. Một người mặc phổ thông công nhân viên chế phục cao gầy nữ nhân lẳng lặng chạm ở một cái cửa hàng nhỏ nơi. Nhiệt tình bắt chuyện trước tới mua đồ khách mời, thế nhưng ánh mắt nhưng thời khắc chú ý vào miệng, lôi vào. Làm sao vẫn chưa có người nào đến, lẽ nào là ta đoán sai? Đã qua hơn nửa ngày, mục tiêu vẫn không có đến, điều này làm cho nàng có chút hoài nghi kế hoạch của chính mình có phải là muốn thất bại. Đông dưng. Lối vào một bóng người gây nên sự chú ý của nàng. Chương 298, mục nát lao tủ. Lối vào, một bóng người càng ngày càng gần, bờ rủ mổ tổ đôi mi thanh tú nhíu chặt. Làm sao là hắn? Hơi gì lôi kéo ai tay, tùy tung dòng người từ bên ngoài đi tới, ánh mắt nghiêm nghị. Ai,
cửa có người đang giám sát chúng ta, nên ngươi phát huy. Đi tới đây, tự nhiên cần diễn kịch, bằng không phá án mang theo một cô bé lại đây, thật sự không còn gì để nói. Ai ngẩng đầu liếc mắt nhìn Huệ Di, mắt đẹp bên trong tỏa ra từng tia lạnh lạnh, ta không diễn. Huệ Di sững sờ, không khỏi túi đầu nhìn về phía ai, không phải đã nói rồi sao. Bốn phía rõ ràng có người đang giám sát, chỉ là vì không cho chỗ tối người khả nghi, hắn cũng không có bất kỳ cử động, vào lúc này ai không phối hợp, cái kia. Ai hơi ngẹo cổ, môi mỏng hơi đô lên, lộ ra một vẻ đẹp đẽ, hiện tại chúng ta công bằng. Nhìn đi ở phía trước ai, Huệ Di hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại. Nhất thời có chút bất đắc dĩ, nữ nhân quả nhiên thủ dai, không phải là đùa giỡn nói nàng máu lạnh mà thôi, lại vẫn nhớ kỹ. Hơi gì ca ca, hệ du mi thật sự ở đây sao? Thanh âm ngọt ngào mang theo nồng đậm đồng chí, ai ngẩng đầu lên nhìn hơi gì, mắt đẹp tỏa ra nồng đậm chờ mong, phi thường đáng yêu. Hơi gì trong lòng có chút chập trùng, ở bề ngoài nhưng không chút biến sắc, nhẹ nhàng sờ soạn một hồi ai đầu, hửm, hệ du mi liền ở ngay đây, các ngươi lập tức liền có thể gặp mặt. Hửm. Ai ngọt ngào nở nụ cười, nhún nhảy một cái đi tới, đáng yêu vui tươi khí chất dẫn tới những đại nhân kia liên tiếp chú ý, thậm chí một ít nữ trong mắt người đều lập lòe ái tâm. Hoa, thật đáng yêu. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Tỷ tỷ có thể ôm ngươi một cái sao? Thiên sinh, con gái ngươi thực sự là quá đáng yêu. Ai bị một đám nữ nhân bao quanh vây nốt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười ngọt ngào, thế nhưng, thỉnh thoảng nhìn về phía Huệ Di, ánh mắt kia nhìn ra hắn hãi hùng khiếp vía. Người khác hay là cho rằng ai là không muốn xa rời hắn, trên thực tế, trời mới biết cái này ngạo kiều nữ vương gặp làm sao trả thù hắn. Hai người thật vất vả từ trong đám người bỏ ra đến. Thầy gì lôi kéo ai, bước nhanh đi vào bên trong đi. Bờ rủ mổ tổ chăm chú nhìn chằm chằm ai bóng lưng, đôi mi thanh tú nhíu chặt, bé gái kia thật giống sơ gì. Nhưng mà, cái ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn cùng thầy gì ngọt ngào mà cười bé gái, bờ rủ mổ tổ đột nhiên lắc đầu một cái. Ánh mắt từ từ khôi phục lại yên lặng, không thể là sơ gì. Bờ dù mổ tổ cũng không có theo sau, đôi mi thanh tú chăm chú nhăn lại đến, lẽ nào ta thật sự đoán sai. Liếc mắt nhìn từ từ đi xa Huệ Di, lúc này đem chế phục trên người cởi ra, lộ ra bên trong màu đen quần áo thường, từ miệng túi nắm làm ra một bộ kính râm, đeo vào đến. Trò chơi kết thúc, nhìn dáng dấp, lần này ta thật sự đoán sai. Một cái cao gầy khiêu gợi kính râm mỹ nữ xuất hiện ở cửa, bước chân dài, thức tha đi ra ngoài. Lưu lại một chuỗi dài tiếng thở dài. Hơi gì đột nhiên dừng lại, chân mày hơi nhíu lại. Hơi gì ca ca, ngươi làm sao không đi rồi? Ai đáng yêu hỏi. Người giám sát tựa hồ rời đi. Nhất thời, ai khuôn mặt tươi cười lạnh xuống, mắt đẹp tỏa ra lạnh lạnh, nhanh lên một chút đi cứu hệ dù mì. Hơi gì nhún nhún vai, này ngạo kiều nữ vương mặt trở nên thật nhanh. Hai người đi tới nhiệt đới rừng mưa khu, nơi này vẫn như cũ bị phong tỏa, có điều lồng pha lê mặt trên khối này đại hắc đã hoàn toàn bố trí kỹ càng. Bên trong đen kịt một mảnh. Nơi này không thể đi vào. Ai nhăn đôi mi thanh tú nhìn vào khẩu nơi phong tỏa liên. Thầy gì khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn hai phía sau, đột nhiên ôm lấy ai, thả người nhảy một cái, trực tiếp lướt qua cao 2 mét phong tỏa liên. Hiện tại, chúng ta đi vào. Ai tử hỡi gì trong lồng ngực giấy rùa hạ xuống, vẻ mặt lạnh lạnh, lần sau ta gặp cắn ngươi. Thầy gì lung túng cười cợt, vừa hắn tay phong tới không nên thả địa phương, tròn vo, dường như nửa tháng giống như có giãn 10 phần. Đi vào nhiệt đới rừng mưa khu, bên trong phi thường hắc, đồng thời cũng có chút chiều. Một trận mùi thơm đột nhiên kéo tới, một cái tay nhỏ bé nắm chặt hắn tay. Thầy gì hơi sững sờ, lập tức cười cợt, đem cái kia cái tay nhỏ bé cầm thật chặt. Ai cơ thể hơi run lên, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thầy gì, tia sáng rất mờ, thấy không rõ lắm hắn mặt đường viền, thế nhưng tâm nhưng ấm áp. Hệ dù mì bị bắt cóc ở bên trong sao. Tuy rằng chỉ là nhân tạo, thế nhưng vì chuẩn xác nhiệt đới rừng mưa, hoàn cảnh chung quanh liền năm tầng tương tự. Có thể nhiệt độ cùng độ ẩm đều không đúng người bình thường có thể chịu đựng. Huống chi vẫn là hệ rủ mì cái này học sinh tiểu học, ở chỗ này một đêm, đối với tâm lý của nàng cùng thân thể thương tổn đều là phi thường lớn. Bên ngoài du lãm trên bản đồ nhắc tới, trong này có một tòa nhà gỗ, có thể cung cấp du khách ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm nhà gỗ. Ai nhìn về phía Hơi Gì, mắt đẹp né qua một tia mê man. Hơi Gì khẽ mỉm cười, tại đây cái bên trong rừng mưa nhiệt đới, cây cối hoa cỏ mới là vĩnh hằng đồ vật. Mà dùng những cây này mục dựng thành nhà gỗ, thêm vào hiện đại thiết bị. Đối với nơi này tới nói, nhà gỗ đã mục nát. Ai đột nhiên trừng lớn mắt đẹp, phá tan mục nát lao tủ, câu nói kia lao tủ chính là chỉ cái nhà gỗ này. Hơi gì gật gù, ừm. Làm sao ngươi biết? Ám hiệu bên trong lao tủ căn bản không có bất kỳ khả năng liên tưởng đến nhà gỗ. Đối với ai nghi vấn, hơi gì khẽ mỉm cười, bởi vì ta hôm qua tới quá nơi này.
cùng xạ tổ cảnh sát đồng thời sao? Trong bóng tối, đột nhiên truyền đến một tiếng nhẹ nhàng thán. Đúng đấy, nàng cảm mạo, đi ra vui đùa một chút. Đột nhiên, ai nhẹ nhàng vẩy vẩy tay, lấy tay từ hởi gì bàn tay lớn bên trong lấy ra. Ta thấy nhà gỗ. Trong bóng tối, không thấy rõ ai vẻ mặt. Một tòa nhà gỗ ở một loạt bài cây cối bên trong đèn sáng, ở thân cây trong lúc đó lộ ra ánh sáng, bên cạnh một dòng sông nhỏ vốn lượn lưu chuyển, từ bên cạnh lặng lặng chảy xuôi. Vành. Hơi gì trực tiếp đem môn phá tan, một luồng ôn hòa khí lưu từ bên trong tuôn ra, so với bên ngoài nóng và ẩm khí hậu có vẻ càng thêm ôn hòa. Ai đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, bước nhanh đi vào. Hệ dù mì đang lặng lặng nằm trên ghế salon, bên cạnh trên bàn bày đặt một ít nước cùng bánh gà tổ, đều chỉ còn dư lại một nửa. Nàng ngủ. Hơi gì lắc đầu một cái, nàng ăn thuốc ngủ. Cái kia bọn cướp tại sao phải nhường nàng uống thuốc ngủ? Ai tức giận phi thường, mau mau kiểm tra hệ dù mì thân thể, tất cả hoàn hảo. Hơi gì liếc mắt nhìn bốn phía, ánh mắt lóe lên một vệ tinh quang, bọn cướp mục đích chính là vì phòng ngừa hệ dù mì kêu to. Này bốn phía không có bất kỳ dây thừng loại hình đồ vật, hệ dù mì trên người cũng không có vết chói. Muốn nàng yên tĩnh, chỉ có làm cho nàng ngủ. Nếu như đúng là cái tổ chức kia, hệ dù mì không thể sống sót. Ai lén lút thở phào nhẹ nhõm. Thầy gì khẽ mỉm cười, khả năng là ta đoán sai. Hắn cũng không ngờ rằng, bờ dù mổ tô lại đối với hệ dù mì ôn nhu như thế, một ngày một đêm bên trong, hệ dù mì e sợ vẫn luôn đang ngủ. Mặc dù nói liên tục ngủ đối với thân thể sẽ có một ít chỗ hỏng, thế nhưng dù sao cũng tốt hơn lo lắng sợ hãi, bị bắt cóc đối với một đứa bé tới nói, khả năng là cả đời ác ngộng. Rất hiển nhiên, kết cục như vậy đối với hệ dù mì tới nói, là tốt nhất kết cục. Trở về đi, không muốn ở lại đây. Ai trước hết đi ra ngoài. Thầy gì nhún nhún vai, đem hệ dù mì ôm vào trong ngực theo ở phía sau. Sắc trời bên ngoài chậm rãi tối lại, trong rừng rậm, vô số điểm sáng nhỏ từ bay lên đến, trong chớp mắt đầy dây toàn bộ rừng cây. Chương 299, mở cụ cảnh sát bị ai thuyết giáo. Ai đột nhiên dừng bước lại, ngơ ngác nhìn bốn phía bay lượn đom đóm, điểm điểm ánh sáng khác nào bầu trời đầy sao, tô điểm ở một loạt bài cây cối trong lúc đó, thần bí ưu tĩnh. Bay lượn ánh quang trong lúc đó. Ai đột nhiên tự lẩm bẩm, nguyên lai câu kia ám hiệu bên trong bay lượn ánh quang chính là chỉ những này đom đóm. Một con đom đóm chậm rãi rơi vào ai trên bả vai, cái mông lóe lên, phát sinh màu cam ánh sáng, dường như tiểu tinh linh. Thầy gì đi tới bên cạnh, cười nhạt, nhiệt đới rừng mưa khu 7h tối mở ra, hiện tại 6 giờ rưỡi, còn có nửa giờ, nơi này gặp càng xinh đẹp. Đem bệ rủ mì đưa về nhà, đến thời điểm mang ngươi trở về thấy thế nào. Ai mắt đẹp bên trong né qua một vệ chờ mong. Lập tức trở nên lành lạnh lên, ta suy tính một chút. Hơi gì sững sờ, khẽ mỉm cười, hửm, nghe lời ngươi. Rất nhanh, hai người từ nhiệt đới rừng mưa khu bên trong đi ra, lần thứ hai vượt qua phong tỏa liên sau, một lần nữa về đi ra bên ngoài. Viên khu bên trong du khách rõ ràng tăng nhanh. Nhìn dáng dấp, những người này đều là sang đây xem đom đóm hải. Ông vẫn như cũ ngủ say hệ dù mì, người bên cạnh rộn rộn ràng ràng, ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo một tia kỳ quái. Trong lòng ôm một cô bé. Bên cạnh theo một cô bé, tổ hợp này thấy thế nào đều rất kỳ quái. Ai không để ý đến những người kia, vẻ mặt hờ hững, lẳng lặng cùng ở bên cạnh. Tất tất tất. Nhiệt đới chủ đề sân chơi cửa, dừng mấy chiếc xe cảnh sát. Hệ dù mì. Yoshi đã vợ chồng từ trên xe lao xuống. Nàng chỉ là ngủ, cẩn thận một chút. Thầy gì đem hệ dù mì giao cho Yoshi đã thái thái, nhàn nhạt giải thích. Thầy gì lao đệ, lần này có bao nhiêu thiệt thòi ngươi? Có điều làm sao ngươi biết rổ xỉ đạ hệ rủ mì ở đây? Mở cụ cảnh sát sâu sắc thở phào nhẹ nhõm. Một nửa là vật khí, bình thường là mở ra ám hiệu. Thầy gì tùy ý nói rằng. Thầy gì lao đệ liền không cần khiêm nhường như thế, năng lực của ngươi, ta nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Mở cụ cảnh sát vung vung tay, chờ mong nhìn hắn, có điều, ta đối với cái kia ám hiệu rất tò mò. Chúng ta lục soát ba khóa hết thảy đồng sự đều nghiên cứu qua, bên trong căn bản không có bất kỳ tham chiếu vật. Cũng không tồn tại bất kỳ đối chiếu chữ, ngươi là làm sao tìm được đến mấu chốt trong đó điểm. Thầy gì liếc mắt một cái mở gù cảnh sát, nhún nhún vai, vì lẽ đó ta mới nói, có một nửa là vật khí. Vật khí? Mở gù cảnh sát bọn họ một mặt kỳ quái. Ám hiệu bên trong bay lượn ánh quang trong lúc đó câu nói này chính là điểm mấu chốt. Ánh quang đại diện cho ánh sáng nhỏ yếu, trong lúc đó đại diện cho số lượng nhiều, mà bay vũ thì lại biểu thị đây là ánh quang đặc tính, thỏa mãn ba yêu cầu này đồ vật không nhiều. Đom đóm là trong đó như thế, ta vừa vặn đã tới nơi này, đối với nhiệt đới rừng mưa khu bố trí biết đại khái một điểm, Tokyo có thể nhìn thấy khổng lồ số lượng đom đóm địa phương, chỉ có nơi này còn có chính là vùng núi. Nếu như vậy,
cái kia hỡi gì lao đệ ngươi làm sao sẽ như thế xác định là nơi này.
Hỡi gì nhìn mở gủ cảnh sát một chút, cười nhạt, ám hiệu chỗ khó khăn nhất chính là tìm điểm mấu chốt, chỉ cần tìm được điểm mấu chốt, sẽ không có thần bí như vậy.
Mở gủ cảnh sát có thể một lần nữa muốn một lần ám hiệu.
Mở gủ cảnh sát hơi nhướng mày.
Tạ kịch cảnh sát mau mau lấy ra máy tính xách tay, lật xem cái kia ám hiệu.
Màu đen ma chảo bao phủ xuống, ở một loạt bài vệ sĩ bảo vệ bên trong, tiểu hoàng tử đang bay múa ánh quang trong lúc đó, phá tan mục nát lao tủ, cứu ra ở bên trong toi thóp tiểu công chúa.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người yên tĩnh lại.
Chi?
Màu cam cháy bèn ní bèn tẩy gà đứng ở cửa, Sato Mỹ Họa Cổ từ trên xe bước xuống, ở du khách rước ao trong ánh mắt, bước chân dài chạy vào chủ đề trong công viên.
Cốc cốc cốc.
Sato Mỹ Họa Cổ rất nhanh đi tới trước mặt mọi người, hơi thả xuống bước chân, kỳ quái nhìn vẻ mặt trầm mặc mở gù cảnh sát bọn họ.
Hơi gì?
Hơi gì khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái, không nên quấy rầy bọn họ.
Mở gù cảnh sát bọn họ đang làm gì?
Sato Mỹ Họa Cổ một mặt kỳ quái.
Phá án.
Phá án.
Sato Mỹ Họa Cổ liếc mắt nhìn ở rổ xì đạ thái thái trong lồng ngực ngủ cho ngon thuộc hệ dù mì, càng thêm kỳ quái, hệ dù mì không phải là bị ngươi cứu về rồi sao?
Ta biết rồi.
Đột nhiên, mở gù cảnh sát quát to một tiếng, đem những người khác sợ hết hồn.
Không kịp để ý tới bọn họ, mở gù cảnh sát một mặt kinh hỉ, ám hiệu điểm mấu chốt là đom đóm, như vậy tế nghĩ một hồi, một loạt bài vệ sĩ nên chính là cái kia một loạt bài cây cối.
Hơi gì gật gù, nếu mở gù cảnh sát đã mở ra ám hiệu, ta liền không giải thích.
Không được, hơi gì lao đệ, ta chỉ là rõ ràng cái kia một loạt bài vệ sĩ, nhưng là tiểu hoàng tử là ai, mục nát lao tù lại là cái gì?
Còn có cái kia màu đen mà chảo đại biểu cái gì?
Ta cũng không biết ta.
Mở gù cảnh sát một mặt bất đắc dĩ.
Hơi gì sắc mặt tối sầm lại, nhất thời không nói gì.
Ai liếc mắt nhìn hơi gì, hai tay ôm ngực, liếc mắt một cái mở gù cảnh sát, các ngươi những cảnh sát này thật ngốc.
A,
vô duyên vô cớ bị một cô bé như thế mắng. Mở gù cảnh sát có chút há hốc mồm.
Ngươi là hải bạ dạ bạn học đi, không thể nói như vậy cảnh sát.
Sato Mỹ Họa Cổ đi tới ai bên cạnh, hơi không người nhìn nàng, một mặt nghiêm túc.
Ai liếc mắt một cái Sato Mỹ Họa Cổ, cao lạnh nhíu môi, đom đóm bình thường đều là ban đêm hành động màu đen ma chảo bao phủ xuống ý tứ chính là đêm đen. Câu nói này chứng minh bay lượn ánh quang chính là đom đóm, mục nát lao tù ý tứ chính là ở nhiệt đới rừng mưa khu bên trong cái kia nhà gỗ nhỏ, chúng ta cũng chính là ở nơi đó phát hiện Ezumi. Còn tiểu hoàng tử, có điều chính là tôn lên tiểu công chúa mà thôi.
Tiểu hoàng tử kỳ thực tỷ dụ chính là cô nạn, chỉ là cô nạn cũng không có tới, mà bờ dù mổ tổ cũng mất đi mục tiêu.
Có điều, ai đương nhiên sẽ không đưa cái này nói ra.
Mở gù cảnh sát bọn họ hai mặt nhìn nhau.
Hai bạ dạ bạn học, ngươi cái này suy lý tựa hồ rất tốt, có điều rất không hợp lý nha, mục nát lao tù có thể nghĩ đến quá nhiều, tại sao nhất định sẽ là nhà gỗ nhỏ.
Sato Mi Họa Cổ cười cận, cũng không đồng ý ai suy lý.
Ai liếc mắt một cái Sato Mỹ Họa Cổ, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng về Hợi Di, hơi chu cái miệng nhỏ nhắn, Hợi Di ca ca, Sato cảnh sát nói ngươi suy lý là sai.
Sato Mỹ Họa Cổ ngẩn ngơ, đần độn nhìn ai.
Ai đi tới một bên, vẻ mặt lần thứ hai khôi phục lành lạnh, yên lặng không nói lời nào.
Nhưng mà, khoe mắt nàng né qua vẻ đắc ý cũng không có tránh được Hợi Di con mắt, nhất thời có chút không nói gì, này ngạo kiều nữ vương, hành động quả thực không thua rủ kỳ cỏ a.
Hợi Di lao đệ. Ai suy lý đều là ngươi nói cho nàng.
Hơi gì gật gù, đúng đấy.
Nhất thời, mở gù cảnh sát bọn họ thở phào nhẹ nhõm, ta còn tưởng rằng là ai chính mình suy lý đi ra.
Nếu như ngay cả một cô bé đều có thể suy lý ám hiệu, bọn họ nhưng không hiểu, cái kia thật nên tìm khối đầu hũ đâm chết quên đi.
May là, những người suy lý chỉ là ai dập khuôn Hơi gì.
Đối với Hơi gì năng lực trình thám, bọn họ không có một tia không phục.
Đáng tiếc, bọn họ cũng không biết, ngoại trừ mục nát lao tủ. Cái khác đều là ai chính mình suy lý đi ra.
Nhưng là, cái này mục nát lao tù tại sao là nhà gỗ nhỏ?
Mở gù cảnh sát bọn họ vẫn không hiểu.
Hơi gì khẽ mỉm cười, lúc này đem trước đối với ai giải thích một lần nữa nói một lần.
Đương nhiên, tất cả những thứ này đều cần trước tiên đem phía trước ám hiệu tiết điểm đều suy lý đi ra, mới có thể định nghĩa cái này lao tù, bằng không chỉ có thể tìm lộn phương hướng.
Tokyo một nơi nào đó, một mảnh có dòng suối nhỏ qua rừng cây, một đứa bé trai phẫn nộ búa thân cây.
Đáng ghét, Ezumi đến cùng ở nơi nào?
Chương 300, cô nạn VS bờ rủ mô tổ.
Sắc trời đã tối lại, trong rừng cây chỉ có một loạt bài cây cối, đêm gió thổi qua, phát sinh sàn sả tâm thanh.
Cô nạn từ trong rừng cây đi ra, trên mặt dính đầy bụi bặm, ánh mắt mang theo lạnh lẽo hàn quang, nắm đấm nắm quá chặt chẽ, đầy mặt không cam lòng.
Đáng ghét, đom đóm hẳn là đúng vậy,
nhưng là ngoại trừ nơi này có lượng lớn đom đóm ở ngoài, căn bản không thể có những nơi khác. Đến cùng là nơi nào phạm sai lầm? Một người một mình đi ở trên đường phố, y phục của hắn trên cũng dính đầy bùn đất, ở trong đám người có vẻ phi thường bắt mắt mắt sáng. Một chiếc màu đen mẹ xe đét ở trên đường lắc lư du chạy. Lẽ nào ta thật sự đoán sai lầm rồi sao? Nhìn phía trước, vợ dù mổ tổ đôi mi thanh tú chăm chú nhăn, có vẻ hơi xuất thần. Nơi này là khu náo nhiệt, tốc độ xe chỉ có 30 km/h, nhìn rìa đường bóng người, ánh mắt hơi tăng dã. Ken ken ken. Đột nhiên, điện thoại di động vang lên. Vợ dù mổ tổ thu hồi nỗi lòng, tao nhã mang thật thai ngay sau, mới không nhanh không chậm tiếp cú điện thoại. Gin, có việc. Âm thanh mang theo từng tia lạnh lẽo. Vì nệ dơ, vị tiên sinh kia có nhiệm vụ mới cho ngươi. Trong điện thoại truyền đến Gin càng thêm thanh âm lạnh như băng. Nói đi, lần này cần giết ai? Bờ dù mô tổ tùy ý nói rằng. Lần này không phải giết người, ẩn nút nhiệm vụ. Ẩn nút. Bờ dù mô tổ đôi mi thanh tú vừa nhíu, âm thanh mang theo lạnh lẽo, ngươi biết nguyên tắc của ta. Vị kêu ý của tiên sinh là để ngươi cải trang trang phục trà trộn vào tệ tạn cao trung làm lão sư, không sẽ phá hư ngươi quý củ. Gin lạnh lùng nói. Trà trộn vào tệ tạn cao trung. Giám thị ai? Ẩn nút mục đích, bình thường đều là giám thị, giết người không cần dùng như thế phiền phức chữ. Mỹ ra nổ ạ kè mi. Chi? Bờ dù mổ tổ thắng mạnh xe, một mặt khiếp sợ, Mỹ ra nổ ạ kè mi ở tệ tạn cao trung. Điện thoại trầm mặc một chút. Lần trước cùng tên sát thủ kia xẻn là giao dịch chi sau, Mỹ ra nổ ạ kè mi cũng không còn xuất hiện, căn cứ tình báo, nàng rất khả năng ẩn giấu ở tệ tạn cao trung, lấy mặt khác thân phận tiếp tục hoạt động. Bờ dù mổ tổ đôi mi thanh tú nhíu chặt. Lần trước kế hoạch không có tiến triển. Không có. Gin âm thanh phi thường lạnh. Bờ dù mổ tổ nhếch miệng lên một vệt cảm động độ cong, như vậy ta liền yên tâm, sợ gì nhất định phải do ta tự tay giết chết. Sợ gì không thể chết được, nàng còn có tác dụng. Đó là đối với ngươi, dưới cái nhìn của ta nàng nhất định phải chết. Vì nệ dơ, hành vi của ngươi tốt nhất không muốn ảnh hưởng vị tiên sinh kia kế hoạch, bằng không ta giết ngươi. Gin lạnh leo nói rằng. Nhưng mà. Bờ dù mổ tổ trực tiếp cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại khó khăn âm, Gin sắc mặt cũng không có thay đổi. Đại ca, vì nệ giật có thể hay không phá hoại vị tiên sinh kia kế hoạch. Vột ca ở một bên cẩn thận hỏi. Vì nệ giật biết mình đang làm gì sự, nàng không sẽ phá hư vị tiên sinh kia kế hoạch. Có điều. Gin ánh mắt lóe lên một vệ hàn quang, nàng sẽ phá hư kế hoạch của ta. Đại ca, ngươi là nói nắm bắt bộ nam tức bóng đêm kế hoạch. Rất nhanh, vột ca lông mày chăm chú cao lên đến, nhưng là, vì nệ giật căn bản không biết đại ca kế hoạch. Nàng không thể phá hoại được. Gin liếc mắt một cái vượt cả, lần trước Tokyo nhà trọ vụ nổ lớn sự kiện, chính là vì nẹ giật làm ra. Cái kia mụ điên điên lên, nhất định sẽ phá hoại kế hoạch của chúng ta. Vậy chúng ta nên làm gì? Bờ dù mổ tổ ở trong tổ chức địa vị phi thường đặc thủ, cũng không thể dùng cứng rắn thủ đoạn. Các loại. Gin lạnh lùng phun ra một chữ, không tiếp tục nói nữa. Vượt cả một mặt mê man, thế nhưng hắn cũng không dám lại dò hỏi. Đem điện thoại cắt đứt sau. Bờ rủ mổ tổ chăm chú nhìn chằm chằm đường phố ở ngoài, đôi mi thanh tú sâu sắc nhăn lại đến, là hắn. Cô nạn lung tung không có mục đích ở trên đường cất bước, vẻ mặt có chút mê man, vụ án tới đây manh mối hoàn toàn đứt đoạn mất, hắn thậm chí cũng không biết bước kế tiếp nên đi như thế nào. Ẹ đỏ gà họa cô nạn. Đột nhiên, có người ở kêu tên của hắn. Tìm theo tiếng nhìn lại, cô nạn con ngươi hơi co rụt lại, bờ lách đọt gà nhì dạ thì hòn. Nhưng mà, sau một khắc rất nhanh sẽ khôi phục lại yên lặng. Trong lòng cười khổ không thôi, nữ nhân này tuy rằng ăn mặc một thân trang phục màu đen, thế nhưng làm sao có khả năng là bờ lách đọt gạn nhì dạ thị hòn, nhất định phải nhanh lên một chút tìm tới hê rủ mì mới được. Cô nạn dự định không nhìn ngồi trên xe hướng hắn vây tay cái kia áo đen nữ nhân. Không nhìn ta. Bờ dù mổ tổ cười nhạt, mắt đẹp bên trong né qua một vệ tà mị, chớp mắt liền qua, ẹ đỏ gạ họa cô nạn, quên ta là ai sao. Cô nạn dừng bước lại, nhìn bờ dù mổ tổ một chút, ánh mắt chậm rãi ngưng tụ. Ngươi là gian tỉ tỉ trong miệng bợ tỉ. Đúng đấy, chúng ta lúc đó ở bãi trượt tuyết từng thấy, ngươi tiểu quỷ này nhanh như vậy liền đã quên ta cái này đại mỹ nữ. Bờ dù mô tô hồ mị nở nụ cười. Ha ha, nữ nhân này cùng mẹ có thể liều một trận. Cô nản trong lòng cười ha ha, ở bề ngoài không chút biến sắc, ta đương nhiên nhớ tới, ngươi biết gian tỉ tỉ. Nhớ lại đến rồi đi, lên xe đi, ta đưa ngươi trở lại. Bờ dù mô tô tao nhã cười nói. Cảm tạ, có điều không cần. Gian tỷ tỷ chuẩn bị tới đón ta. Cô nạn vẫn như cũ nhớ tới lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy bờ rủ mổ tổ loại kia cảm giác nguy hiểm. Thật sao? Gian không phải nói muốn cùng mọ gì trinh thám đi tìm mở gù cảnh sát sao? Gian cùng thúc thúc đi tìm mở gù cảnh sát.
Lẽ nào? Cô nạn giật mình, vội vã gấp gáp hỏi, có phải là tìm tới hệ dù mì? Nhìn thấy cô nạn thần sắc sốt sắng, vợ dù mổ tổ ánh mắt đột nhiên sáng ngời, không chút biến sắc, ta cũng không rõ ràng, ta đang định đi tìm gian, thuận tiện giúp ngươi hỏi một chút. Cô nạn nhíu mày lên, hắn ở xoắn suýt có nên hay không cùng nữ nhân này cùng đi. Ta đi trước. Vợ dù mổ tổ cô y kêu một tiếng, chuẩn bị phát động xe rời đi. Mặc kệ. Cô nạn trong lòng phi thường lo lắng hệ dù mì. Để hắn bất đắc dĩ chính là ngày hôm nay đi ra quá gấp, không có mang điện thoại di động, hắn một khắc cũng chờ không được. Đại tỷ tỷ, có thể hay không tải ta đi tìm gian tỷ tỷ? Bờ rủ mổ tổ kỳ quái nhìn về phía cô nạn, không phải nói gian muốn tới tiếp ngươi sao? Đó là ta lừa ngươi, gian tỷ tỷ nói cho ta, không thể tùy tiện trên người xa lạ xe. Cô nạn thiên chân vô tà nói rằng. Thật sao? Cô nạn thật là lợi hại. Ha ha, ha ha, ha ha. Cô nạn gãi đầu cười to. Bờ rù mồ tổ hé miệng nở nụ cười, phát động xe. Trên xe bầu không khí phi thường quỷ dị. Cô nản túi đầu, trong lòng càng phát giác ngột ngạt, xảy ra chuyện gì, tại sao ta luôn cảm thấy nữ nhân này vô cùng nguy hiểm, lẽ nào nàng đúng là bờ lách đọt gạn nhì dạ tì hòn người sao? Nghĩ đến cái kia khả năng, hắn không khỏi lấy tay khoát lên gây tê hình trên đồng hồ đeo tay, chỉ cần bờ rù mồ tổ một có dị động, lập tức gây tê nàng. Một lát sau, cô nản, ngươi vừa đi nơi nào? Làm sao một thân bùn? Bờ rủ mổ tổ đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô nạn, ánh mắt mang theo từng tia quỷ dị ánh sáng. Cô nạn trong lòng đột ngột, hoa nước nhìn bờ rủ mổ tổ, ta trên cỏ té lộn mèo một cái. Thật sao? Thực sự là không cẩn thận, lần sau phải chú ý an toàn. Bờ rủ mổ tổ trong lòng cười gằn, té lộn mèo một cái có thể đem bùn đất vung ra toàn bộ cổ áo đều có. Ngươi ở bùn đất lăn lộn sao? Bên trong xe lần thứ hai yên tĩnh lại. Chương 301, ai hoảng sợ? Nhiệt đới chủ đề sân chơi. Hiện tại đã cựu đỏ 7h30 tối, sân chơi bên trong người ta tấp nập, đều là chạy nhiệt đới rừng mưa khu đom đóm thịnh hội mà đi. Ai lẳng lặng đi ở trong đám người, mắt đẹp tình cờ nhìn về phía một bên hơi gì, lạnh lạnh mà phức tạp. Hừng, người đi về trước đi, ta bồi ai ở đi dạo phố. Hơi gì để điện thoại di động xuống, Sato Mỹ họa cô bởi vì phải về phòng cảnh sát, vì lẽ đó rời đi trước, hiện tại gọi điện thoại lại đây để hắn về sớm một chút. Xạ tổ cảnh sát để ngươi trở về sao? Ai nhìn về phía trước, vẻ mặt lạnh lạnh. Hơi gì cười nhạt, đi thôi, hiện tại đến xem hẳn là xinh đẹp nhất thời điểm. Ai liếc mắt một cái hơi gì, ngữ khí lạnh lạnh, ngươi vẫn không trả lời ta. Hơi gì có chút bất đắc dĩ, rất trọng yếu sao? Ai không nói lời nào, chỉ là mắt đẹp nhìn chằm chằm hơi gì, không có một tia rung động. Được rồi, xác thực. Ta không muốn nghe. Nói xong, ai trực tiếp đi về phía trước. Lưu lại hỡi gì trợn mắt ngoác mồm đứng tại chỗ. Một lúc lâu, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhìn dáng dấp ta lại bị trêu chọc. Nhiệt đới rừng mưa khu đã người ta tấp nập, bởi du khách nhiều vô cùng, vì lẽ đó liền dứt khoát trực tiếp bịt kín toàn bộ viên khu, để bọn họ ở bên ngoài quan sát. Ai đi tới hiện trường, đôi mi thanh tú nhất thời cao lên đến, phía trước một đống chồng bức tường người, nàng căn bản không nhìn thấy. Đột nhiên, một hai bàn tay đem nàng ôm lấy đến. Thả ra ta. Ai trừng mắt hỡi gì? Thầy gì khẽ mỉm cười, nhiều người ở đây, chúng ta đi ít người địa phương. Nhiệt đối rừng mưa viên khu tuy rằng bị lồng pha lê vây quanh, thế nhưng bốn phía tổng cộng thiết 5 cái môn, một người trong đó môn chính là công nhân viên chuyên dụng vào miệng, lôi vào. Rất không khéo, Suzuki tập đoàn tài chính là nhà này sân chơi cổ đông lớn một trong. Dựa vào Suzuki tập đoàn tài chính nhị tiểu thư nam thân phận bằng hữu, thầy gì rất dễ dàng liền mang theo ID vào viên khu bên trong. Nhất thời, ai ngây người? Nhiệt đới rừng mưa khu bên trong không có bất kỳ ánh đèn, thế nhưng một loạt bài cây cối trong lúc đó, đâu đâu cũng có điểm điểm ánh quang, đâu đâu cũng có bay lượn đom đóm, ánh sáng nhỏ yếu dĩ nhiên đem một mảng lớn đều cho rọi sáng. Ai không tự chủ được, chậm rãi đi về phía trước, đặt mình trong ở một đám đom đóm trong lúc đó, ánh mắt hiện ra nồng đậm ánh sáng. Thầy gì không có đi quấy rối nàng, e sợ từ nhỏ đến lớn, nữ nhân này đều không có như thế thả lỏng quá. Mẹ, bên trong có một cái thiên sứ. Viên khu ở ngoài. Một đứa bé chỉ vào bên trong ai hô. Nhất thời, hết thể ánh mắt ngưng tụ ở ai trên người, nghị luận sôi nổi. Tại sao bé gái kia có thể vào? Chúng ta cũng phải đi vào. Mãnh liệt yêu cầu đi vào. Du khách quần tình phẫn dũng, rất nhiều người đều là muốn tự mình đi vào bên trong nhìn. Các vị tiên sinh tiểu thư, bên trong cái kia là chúng ta sân chơi nhân viên, nàng. Đột nhiên, công nhân viên giải thích không xuống đi tới. Bởi vì, bên trong bé gái kia lại không gặp. Không nhiều chơi một hồi. Thầy gì tựa ở lồng pha lê trên, hai tay cắm vào túi quần nhìn đi về tới ai. Chơi đủ rồi.
Ai ngẩng đầu lên nhìn Hợi Di, mắt đẹp né qua một vệt ánh sáng, hiện tại chúng ta về nhà đi. Nhìn chằm chằm Ai nhìn một lúc, Hợi Di khẽ mỉm cười, đi thôi, về nhà.
Ừm.
Hợi Di hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn Ai, ngạo kiều nữ vương lại chủ động kéo ta tay. Đi thôi. Ai không có xem Hợi Di, trực tiếp đi ra. Hợi Di bị nắm chặt, chỉ có thể theo Ai kình đạo cùng đi. Hai người lại lớn như vậy tay kéo tay nhỏ, đi từ từ tới cửa.
Chi.
Bên ngoài trên quảng trường, một chiếc màu đen Mercedes ngừng ở bên ngoài. Cô nản trực tiếp từ phía trên nhảy xuống, nhanh chân chạy hướng về sân chơi bên trong. Bờ rụt mô tổ. Hơi gì hơi nhướng mày, đột nhiên, túi đầu nhìn về phía Ai, cô nàng này tay chạy mồ hôi. Là Vi Nệ Giật. Vi Nệ Giật làm sao xuất hiện ở đây? Ta bại lộ sao?
Ta.
Ai sắc mặt trở nên trắng bệnh, thân thể không cảm thấy run rẩy. Đột nhiên, một cái nón giam ở trên đầu nàng, hơi đè ép xuống, ngăn trở nàng đại một nửa khuôn mặt. Nhưng mà, cho dù như vậy, nàng vẫn như cũ không thể ức chế run rẩy. Rất hiển nhiên, nàng đang hãi sợ, sợ sệt bị Blackrock gã nhì dạ tỷ hòn tìm tới, sợ sệt cuộc sống bây giờ bị quấy rầy, càng sợ nhân vì chính mình dẫn đến hợi gì, hại bạ giả mi, cùng với những người khác bị Blackrock gã nhì dạ tỷ hòn hãm hại. Hợi gì khẽ thở dài một hơi, một cái ôm lấy Ai, làm cho nàng mặt dán vào lồng ngực, ánh mắt nổi lên một tia thương tiếc, yên tâm đi, ta nói rồi ta sẽ bảo vệ ngươi. Dần dần, Ai thân thể không run lên, có điều vẫn không có ngẩng đầu lên. Hại bạ dạ, hệ dù mì thế nào rồi? Cô nản chạy tới, vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm Ai. Nhưng mà, Ai cũng không để ý gì tới hắn. Hại bạ dạ, ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi rõ ràng là. Cô nản khó chịu nhìn chằm chằm Ai, bật thốt lên. Cô nản, hệ dù mì đã đưa trở về, trái lại là ngươi, gian vẫn đang tìm ngươi, ngươi hiện tại cút đi cho ta. Hơi gì nhàn nhạt quét cô nản một chút. Đem hắn lời muốn nói trực tiếp chặn ở trong cổ họng. Cô nản cũng không phải người ngu, hơi gì này khác thường lời nói nhất thời gây nên hắn cảnh giác, sắc mặt khẽ thay đổi sau, trong nháy mắt khôi phục vừa dáng vẻ vội vàng. Hơi gì ca ca, ngươi hung ta làm gì, ta lại không biết gian tỉ tỉ tìm ta rất lo lắng hệ dù mì. Tràn ngập đồng chí âm thanh. Cốc cốc cốc. Một trận giày cao gót đánh mặt đất âm thanh truyền đến. Hơi gì tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Bờ dù mồ tổ nhếch miệng lên một vệt cảm động độ cong. Bờ rụt mô tổ, chúng ta tựa hồ không quen đi, đừng ở chỗ này thấy sang bắt quàng làm họ. Hơi gì nhàn nhạt nhìn lướt qua bờ rụt mô tổ. Hơi gì tiên sinh không cảm thấy nói câu nói này, đối với một cái mỹ lệ nữ sĩ tôi nói là một cái phi thường không lễ phép hành vi sao. Cẩn thận ta hướng về cả dù hạ còn có sợ nổ cổ cáo trạng. Bờ rụt mô tổ đối với hơi gì quyến rũ nháy mắt một cái. Hơi gì không nhìn thẳng cái này nguy hiểm nữ nhân, ngươi đến đây làm gì? Không ở Tokyo bồi rủ Kiko. Mẹ! Cô nàn giật mình, không được giấu vết liếc mắt nhìn bờ rủ mộ tổ, hạ tổ gì đây là đang nhắc nhở nữ nhân này có vấn đề sao? Bờ rủ mộ tổ đôi mi thanh tú hơi nhíu, hơi kinh ngạc nhìn hỡi gì, dù kỷ con đều không thèm để ý chuyện này, ngươi như thế lưu ý làm gì? Lẽ nào? Ngươi cùng dù kỷ có một chân? Ha ha, nữ nhân này! Cô nàn trực tiếp một mặt ha ha. Hỡi gì không nhìn bờ rủ mộ tổ, liếc mắt nhìn phía sau nàng chiếc xe kia, có chút không nói gì, tiền thuê cho sao? Bờ rủ mộ tổ sững sờ, nhất thời tức giận chừng hỡi gì một chút, ngươi là ta đã thấy kém nhất thân sĩ phong độ nam nhân, trở lại Osaka ta gặp cho ngươi mượn xe tiền thuê. Nhớ tới đem dầu rót đầy. Hỡi gì ôm Ai trực tiếp rời đi, trong lòng âm thầm nói thầm, nhìn răng rấp, không thể cho dù kỳ có loạn mở ra, người phụ nữ kia hoàn toàn vô căn cứ.
Chi?
Màu cam cháy bẹn mì bẹn tẩy gạ đi vội vã. Bờ rủ mộ tổ nhìn đi xa xe ảnh, nhếch miệng lên một vệt nụ cười quyến rũ. Thật giống hỡi gì lại có vấn đề. Đại tỷ tỷ, ta muốn về nhà, gian tỷ tỷ nên lo lắng. Cô nạn một cách ngây thơ nói rằng. Bờ dù mổ tô liếc mắt một cái cô nạn, xoay người bước chân dài ngồi trên xe, cô nạn muốn mau mau về nhà nhà, đừng làm cho gian lo lắng. Động cơ khởi động, màu đen mẹ xe đét trực tiếp nhanh chóng đi. Cô nạn ngơ ngác đứng tại chỗ. Ta làm sao trở lại? Chương 302, bị thay thế được mới ra bác sĩ. Ngày thứ hai. Hỡi gì mở mắt ra. Nhìn mỹ nhân trong ngực nhi, cười nhạt. Rất nhanh. Trong lòng người cái kia lông mi thật dài hơi rung động, thân thể giật giật, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhăn lại đến, tựa hồ có hơi không thoải mái. Sau một khắc, nàng từ từ mở mắt, trong suốt như nước, thu ba lưu chuyển, cả người tỏa ra nồng đậm thiếu phụ phong tình. Tỉnh rồi. Sato mỹ họa cô nhẹ nhàng gật gù, mặt cười nổi lên một tia đỏ ửng, không khỏi hướng về trong lồng ngực của hắn cùng vẫn có chút khốn. Đương nhiên khốn. Tối hôm qua hỡi gì hơn 11 giờ mới từ Ai nơi đó trở về, sau đó một loại nào đó vận động lại kịch liệt.
lần đầu hầu hạ, cho dù thân là nữ cảnh sát thể chất cũng không chịu được. Vậy thì ngủ tiếp một chút đi. Hơi gì đem chăn hướng về trên kéo, che lại cái kia trắng như tuyết cảnh xuân. Sato Mi Họa Cổ xác thực mệt mỏi, ôm Hơi gì sau lần thứ hai nặng nề ngủ. Cả ngày, Hơi gì đều bồi tiếp Sato Mi Họa Cổ. Hì hì, hoan nghênh Mi Họa Cổ. Có đau hay không? Ta lần thứ nhất thời điểm đau quá. Sanoko, ngươi tại sao có thể hỏi những vấn đề này? Chính đang video cả rủ hạ cùng xạ tổ mì họa cổ bị sở nổ cổ vấn đề làm cho mặt hồng hồng. Thiết, cả rủ hạ ngươi khi đó lẽ nào liền không đau sao? Sở nổ cổ vểnh chân dài nói rằng. Đáng ghét sở nổ cổ, đều là để những này chuyện lúng túng. Cả rủ hạ mạnh mẽ trắng sở nổ cổ một chút. Xạ tổ mì họa cổ mặt hồng hồng, thân thể vẫn như cũ không thoải mái, thế nhưng trong lòng nhưng phi thường hạnh phúc. Được rồi, các ngươi cũng đừng lại lẫn nhau nói móc, cẩn thận bị hỡi gì nghe được, nhìn hắn làm sao thu thập các ngươi. Cả dù hạ cùng sở nổ cổ nhất thời yên tĩnh lại, cẩn thận nhìn một chút xạ tổ mì họa cổ phía sau. Sợ chưa, hỡi gì đi ra ngoài mua đồ. Nhìn thấy hai nữ cái kia cẩn thận từng ly từng tí một thần thái, xạ tổ mì họa cổ không khỏi mất cười một tiếng, tán hiện ra hiên ngang vũ vận phong tình. Mì họa cổ, ngươi hiện tại đẹp quá. Chính là, sau đó nhiều mang mặc quần áo thường, khẳng định mê chết hỡi gì. Bởi ở nhà, Sato Mi Họa Cổ chỉ là mặc một bộ rộng lớn bạch tờ sợt, phía dưới ăn mặc một cái quần sóc, đem vóc người cao gầy biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, trắng non nhắn nhủi, gợi cảm mê người. Sato Mi Họa Cổ khẽ mỉm cười, sáng sớm thời điểm nàng đã biết mị lực của chính mình. Sanoko, ngươi ngày hôm nay không đi Mi Họa Cổ bên trong sao? Cả dù hạ nhìn về phía Sanoko. Nhất thời, Sanoko mỏng manh miệng nhỏ mân mê đến, một mặt không cao hứng, ta hiện tại ở Nạ Gô Dạ. Bởi vì cùng chị gái lại đây đàm luận một cái hạng mục, không có ở Tokyo. Hi hi, Sanoko thật đáng thương. Cả dù hạ cười trêu nói. Ừ, ta sẽ để hời gì ngốc đến ta trở về, để cả dù hạ chính mình ở tại Osaka. Sanoko phản kích nói. Không sợ, dù kỳ có tỷ tỷ cũng ở, còn có ta phải giúp xỉ dù cả bá mẫu làm việc nhà, cũng phải cùng lao sư học tập, ta rất bận, hời gì không ở ta chính được học tập một hồi. Hời gì ở đây? Buổi tối nàng cơ bản không có thời gian học tập công tác. Gây go, ta quên gọi điện thoại cho xỉ rủ cả bà mẫu, không nói, ta muốn đi gọi điện thoại. Sanoko trực tiếp đem video đóng. Xỉ rủ cả bà mẫu là ai? Sato Mi Họa Cổ tò mò hỏi. Cả dù hạ liếc mắt nhìn Sato Mi Họa Cổ, mặt hồng hồng, nàng là hỡi gì mụ mụ. A. Sato Mi Họa Cổ sắc mặt nhất thời một mảnh đỏ ửng, túi đầu, thu ba như nước. Tệ tản cao trung. Một người mặc màu đen nhàn nhã trang phục, phát họa ra hoàn mỹ đường cong nữ nhân xuất hiện ở cửa, trên mặt mang theo một bộ rất lớn cóc kính râm, che khuất hơn một nửa cái mặt. Mizano Akemi gặp trốn ở chỗ này. Nhìn ngồi cạnh cửa sổ vị trí những học sinh kia, bờ rủ mổ tô miệng nhỏ đỏ hồng làm nổi lên một vệt lấm liệt mỉm cười, tìm tới Mizano Akemi, sợ gì nên cũng sẽ tự động xuất hiện đi. Chân dài một bước, trực tiếp hướng về trong trường học đi đến. Nếu muốn thời gian dài ở nút, liền cần tìm cái thân phận. Tối không khiến người ta hoài nghi thân phận, chính là thay thế trong trường học này nguyên lai liền có nhân vật. Mới ra bác sĩ, ta đau bụng làm sao bây giờ? Mới ra bác sĩ, tan tầm có thể theo ta ra ngoài đi dạo sao? Mới ra bác sĩ, ngươi chơi bóng thời điểm thật đẹp trai. Một cái mang kính mắt đẹp trai nam nhân ở trên hành lang cất bước, đi ngang qua một ít nữ lao sư, thậm chí là nữ học sinh đối với hắn nhiệt tình chào hỏi, thậm chí mặt mày đưa tình. Mới ra sáng suốt. Bờ dù mồ tổ mắt đẹp hơi sáng ngời. Mua chân dài trước mặt đi đến. Mới ra bác sĩ chuẩn bị về nhà, đột nhiên kính mắt dưới ánh mắt hơi sáng ngời, ước ao nhìn đâm đầu đi tới bờ rủ mộ tổ. Dung mạo thấy không rõ lắm, thế nhưng vóc người nhưng phát họa cho hết mỹ. Ngươi chính là mới ra bác sĩ. Âm thanh mang theo một tia nghiêm nghị, rất hiển nhiên bờ rủ mộ tổ biến thanh. Ta chính là, xin hỏi có chuyện gì không? Mới ra bác sĩ lễ phép hỏi. Ta cũng là Tokyo Yiye đại học sinh, vừa vặn đi tới tệ tản cao trung. Nghe nói có như thế một cái đồng học, chuẩn bị mời ngươi đi ra ngoài uống một chén, ngươi cảm thấy thế nào? Bờ rủ mổ tổ vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, xuyên thấu qua kính râm nhìn chằm chằm mới ra bác sĩ. Mới ra bác sĩ sững sờ, lập tức lắc đầu một cái, e sợ không được, ta ngày hôm nay buổi tối có chút việc tình. Thật sao? Thực sự là tiếc nuối. Bờ rủ mổ tổ cũng không hề nói gì, xoay người rời đi. Mới ra bác sĩ kỳ quái liếc mắt nhìn bờ rủ mổ tổ bóng lưng, cũng không có quá mức lưu ý. Màn đêm buông xuống. Sau khi ăn cơm tối xong, Hơi Dì cùng xạ tổ mì họa cổ ở trên giường xem tin tức. Hơi Dì, ta có muốn hay không đi Osaka một chuyến? Xạ tổ mì họa cổ ngẩng đầu nhìn Hơi Dì,
mắt đẹp nổi lên một vẻ lo âu.
Hơi gì hơi sững sờ, lúc này đem nàng ôm vào trong ngực, làm cho nàng tựa ở trên lồng ngực, ngươi là dự định thấy mẫu thân ta.
Hơi gật gù, mặt cười không khỏi nổi lên một vệt đỏ ửng.
Hừm, ta trước tiên cùng mẫu thân nói một chút, ta sợ nàng trong lúc nhất thời không chịu nhận.
Xạ tổ mỹ họa cổ thân thể run lên, sắc mặt hơi trở nên trắng, có chút hoang mang, có phải là nghề nghiệp của ta không để cho nàng yêu thích.
Hơi gì khẽ mỉm cười, túi đầu hôn khẽ một cái xạ tổ mỹ họa cổ có chút lạnh lẽo môi mỏng, phụ thân ta chính là cảnh sát, nàng làm sao sẽ không thích cảnh sát.
Chỉ là, lần trước sợ nổ cổ sự tình, ta bị mạnh mẽ dạy bảo một trận, lần này nếu như lại như thế đột nhiên.
Không cần phải nói cũng rõ ràng, tin tức này lực rung động chắc chắn sẽ không so với sợ nổ cổ cái kia tiểu.
Xạ tổ mỹ họa cổ chăm chú nuốt ở hơi gì trong lồng ngực, hơi nhắm lại mắt đẹp, lẳng lặng hưởng thụ thời khắc này yên tĩnh.
Đêm đen, là tội ác tốt nhất đồng bọn.
Ẩm.
Một tiếng súng vang, màu máu tung tóe, một cái tươi sống sinh mệnh liền biến mất rồi.
Gin, nhiệm vụ hoàn thành rồi một nửa, giúp ta đem mới ra sáng suốt hết thể tư liệu đều thu thập toàn.
Rõ ràng.
Bờ dù mồ tổ cúp điện thoại, nhếch miệng lên một vệt lẫm liệt độ cong.
Tàn nhẫn, xưa nay không phải nàng nên cân nhắc sự tình.
Tokyo một cái nào đó lòng đất quán ba.
Đại ca, vì nẹ giật đã thành công trà trộn vào tệ tản cao trung.
Vột cạ tò mò hỏi.
Lấy năng lực của nàng nhiệm vụ này không có khó khăn, có điều muốn tìm được mì dạ nổ ạ kệ mì, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng như vậy.
Gin đem trong chén vột cạ uống một hơi cạn sạch, đi, kế hoạch của chúng ta cũng nên chuẩn bị.
Chương 303, thúc thúc, đây chính là chênh lệch.
Mò gì sự vụ trình thám.
Ken ken ken.
Xin chào. Đây là mò gì sự vụ trình thám.
Gian tiếp nổi lên điện thoại.
Này, nơi này là Nhật Bản đài truyền hình, ta là Matsuo Takashi, xin hỏi mò gì tiên sinh có ở đây không?
Nhật Bản đài truyền hình.
Gian hơi sững sờ, ngài chờ, ta lập tức đi gọi ba ba ta.
Cốc cốc cốc.
Ba ba, Nhật Bản đài truyền hình người tìm ngươi.
Nhưng mà,
mò gì cổ gõ rồ chính ở trong phòng say khướt mà ngủ.
Gian tỉ tỉ, làm sao?
Cô nạn mắt buồn ngủ mông lung nhìn Gian.
Không có chuyện gì, cô nàng ngươi ngủ tiếp.
Gian đóng cửa lại, bất đắc dĩ thở dài một hơi, trở lại lầu 2 sự vụ sở một lần nữa nhận điện thoại.
Xin chào, ba ba ta hiện tại tạm thời không rảnh, xin hỏi có chuyện gì không?
Ta gặp chuyện cáo hắn.
Hả, là như vậy, chúng ta Nhật Bản đài truyền hình trinh thám đơn nguyên tiết mục muốn mời mỏ dị tiên sinh làm lần này mời khách quý, nếu như có thể, xin hãy cho mỏ dị tiên sinh đêm nay cho ta trả lời chắc chắn có thể không?
Khách quý.
Ta gặp nói cho ba bà ta biết.
Vậy thì rất cảm tạ ngươi.
Không cần cảm ơn.
Gian đem điện thoại treo mắt đẹp né qua một tia bất đắc dĩ, hy vọng ba ba buổi tối có thể tỉnh lại đi.
Suzuki nhà.
Vốn là ngày hôm qua nên về Osaka, kết quả sợ nổ cổ sớm trở về.
Vì lẽ đó, ở cô nàng này nhóng nheo đòi hỏi bên dưới, lại đang nàng nhà ở lại, sững sờ một buổi tối.
Hơi gì, ăn cái này.
Hơi gì, cái này cũng không sai.
Hừm, cái này ăn ngon.
Thầy gì cho ngươi?
Trên bàn cơm, Suzuki người một nhà không nói gì nhìn Sanoko.
Thầy gì cũng rất bất đắc dĩ, trong chén của hắn đã một đống cơm nước.
Sanoko, thầy gì tiên sinh đều sắp ăn không hết.
Hệ dạ cô trắng muội muội mình một chút.
Sanoko liếc mắt nhìn thầy gì bát, hơi chu cái miệng nhỏ nhắn.
Ừ, thầy gì cả ngày phá án khẳng định rất mệt, muốn nhiều ăn đồ ăn bổ sung dinh dưỡng.
Suzuki tổ mổ cổ khẽ mỉm cười, thầy gì? Nhìn dáng dấp sở nổ cổ đã không thể chờ đợi được nữa muốn gả cho ngươi.
Đông dưng, sở nổ cổ mặt nhất thời đỏ lên, trắng Suzuki tổ mổ cổ một chút, mẹ.
Thầy gì khẽ mỉm cười, phu nhân yên tâm đi, đến thời điểm sẽ không để cho các ngươi thất vọng.
Ken ken ken.
Đột nhiên, chuông điện thoại di động hưởng lên.
Nhìn trên màn ảnh mã số xa lạ, thầy gì khẽ to mày, ấn xuống nút nhận cuộc gọi, ta là Hạ Tổ gì hỡi gì.
Hạ Tổ gì tiên sinh, ta là Nhật Bản đài truyền hình mã số Takashi.
Có việc.
Thầy gì hơi nhúng mày, không dự định theo người phí lời.
À, là như vậy, đài truyền hình chúng ta trinh thám đơn nguyên muốn mời Hạ Tổ gì tiên sinh làm lần này khách quý một trong, không biết ngài có rảnh rỗi hay không?
Xin lỗi, ta đối với chuyện này không có hứng thú.
Thầy gì chuẩn bị cúp điện thoại.
Xin chờ một chút một hồi, lần này chúng ta đồng ý trả giá ngàn vạn đồng yên làm thù lao, phi thường hy vọng đại danh đỉnh đỉnh học sinh cấp 3 thám tử Hạ Tổ gì hỡi gì tiên sinh ngươi có thể tham gia.
Thầy gì động tác một trận, thản nhiên nói, 2.000 vạn đồng yên.
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút, truyền ra một ít âm thanh, tựa hồ là đang thương lượng.
Rất nhanh.
Hạ Tổ gì tiên sinh, chúng ta quản lý đồng ý, xin ngày mai ngươi nhất định phải đến đúng giờ đến.
Không thành vấn đề.
Nói xong, Hợi gì trực tiếp đem điện thoại treo.
Hợi gì, cái gì 2.000 vạn đồng yên?
Sanoko hiếu kỳ nhìn Hợi gì. Nhật Bản đài truyền hình mời ta đi làm khách quý, 2.000 vạn đồng yên là ta lệ phí di chuyển.
Hợi gì tùy ý nói rằng.
2.000 vạn đồng yên lệ phí di chuyển.
Sanoko đột nhiên trừng lớn mắt đẹp, lập tức lộ ra một vẻ tự hào, hì hì, sau đó Hợi gì dương ta.
Lợi hại, đây chính là so với rất nhiều đại minh tinh cũng cao hơn thù lao.
Suzuki hệ ra cổ thở dài nói.
Hi hi, Nhật Bản đài truyền hình tiền kiếm buộn.
Sano cổ tự hào ôm hởi gì cánh tay, cơm đều không ăn.
Suzuki tổ mổ cổ tao nhã nở nụ cười, hai người các ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, Nhật Bản đài truyền hình cũng không đốc, lấy hởi gì danh tiếng, chỉ cần ở đài truyền hình ló mặt, tỷ lệ người xem ít nhất dâng lên 10 cái, đến thời điểm cho Nhật Bản đài truyền hình báo lại, hơn xa này 2.000 vạn đồng yên.
Danh nhân hiệu ứng. Loại này tư sản vô hình tuyệt đối không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy.
Có thật không?
Hơi gì tiếng tăm thật sự lợi hại như vậy?
Sanoko kinh ngạc nhìn mình mẹ.
Vì lẽ đó, hơi gì mới sẽ trực tiếp báo ra 2.000 vạn đồng yên làm thủ lao có đúng hay không?
Suzuki hệ dạ cổ ôn nhu nở nụ cười.
Hơi gì khẽ mỉm cười, ngắt một hồi Sanoko mũi, muốn kiếm tiền, không phải vậy không nuôi nổi Sanoko.
Ngươi mới biết ta nhưng là rất khó dưỡng.
Sanoko phồng lên miệng nhỏ. Một mặt nghịch ngợm.
Ngày thứ hai.
Một chiếc xe taxi đứng ở Nhật Bản đài truyền hình trước đại lâu.
Thật đúng, gian ngươi làm sao không sớm hơn một chút nói cho ta, suýt chút nữa hay cùng này 1.000.000 yên bỏ qua.
Mò gì cổ gõ rồ khó chịu.
Ba, còn chưa là ngươi ngày hôm qua uống đến say khướt, ta tại sao gọi cũng gọi bất tỉnh ngươi.
Gian bất đắc dĩ nói.
Làm sao có khả năng, khẳng định là ngươi không gọi.
Mò gì cổ gõ rồ vô lại nói rằng.
Ha, ngươi ngủ thành heo như thế. Động đất đều tỉnh không được.
Cô nạn ở một bên ha ha nghĩ đến.
Có điều, Nhật Bản đài truyền hình cái này trinh thám đơn nguyên nhưng là mặt hướng toàn Nhật Bản trực tiếp, đến thời điểm ta suy lý anh Tư xuất hiện ở trên màn ảnh, để những người tuổi trẻ nữ hài nhìn thấy, cái kia không phải.
Hoa ha ha ha.
Mò gì cổ gõ rồ đột nhiên hai tay chống nạnh cười vang.
Gian cùng cô nạn yên lặng đi tới một bên, một mặt ta không quen biết vẻ mặt của hắn.
Lúc này, một chiếc màu cam cháy Bentley đứng ở cửa.
Gian. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây.
Gian sững sờ, lập tức xoay người nhìn về phía sau, mắt đẹp nhất thời sáng ngời.
Hợi gì, Sanoko, các ngươi làm sao cũng tới.
Sanoko một mặt mừng rỡ, bước ra chân dài chạy đến gian bên cạnh.
Hợi gì bị yêu mời đi theo làm khách quý à, ta theo đồng thời lại đây.
Khách quý.
Gian sững sờ, lập tức nhìn về phía Hợi gì, ngươi cũng bị mời sao.
Lẽ nào gian bà cũng bị mời.
Nghe được Sanoko, gian gật gù.
Hoa ha ha ha, ta nhưng là thám tử Mò Gì Cổ Gọ Rồ, làm sao có khả năng không bị mời.
Mò Gì Cổ Gọ Rồ ở một bên đắc ý cười to.
Hạ tổ gì cái tên này làm sao đến chỗ nào đều gặp phải hắn.
Cô nạn rất khó chịu.
Hoa, như vậy gian sau đó mua đồ liền không cần như thế tiết kiệm, 2.000 vạn đồng yên a.
Sano cô ôm gian cánh tay, một mặt than phục.
Cái gì 2.000 vạn đồng yên?
Gian kỳ quái nhìn Sano cô.
Ồ, gian không biết sao.
Lần này hỡi gì là mời khách quý, Nhật Bản đài truyền hình nhưng là trả giá 2.000 vạn đồng yên thù lao, gian ba cũng là thám tử, khẳng định cũng là số này đi.
Cái gì?
2.000 vạn đồng yên.
Mò gì cổ gò rô ở một bên phẫn nộ kêu to.
Sao rồi?
Sanoko kỳ quái nhìn vẻ mặt lửa giận mò gì cổ gò rô.
Sanoko, ba ta lệ phí di chuyển thật giống mới 1.000.000 đồng yên.
Gian nhỏ giọng nói.
A, có thật không?
Ha ha ha.
Sanoko đột nhiên cao hứng nở nụ cười, đột nhiên chạy đến hởi gì bên người, một cái nhào tới trong ngực của hắn, ta hởi gì quả nhiên là khỏe mạnh nhất.
Gian ở một bên nhợt nhạt nở nụ cười.
Đáng ghét.
Mò gì cô gò rồ phẫn nộ kêu to.
Ha, thúc đây chính là trên lệch ra.
Cô nạn một mặt cười trên sự đau khổ của người khác.
Chương 304, Thám tử vs. Thám tử.
Hởi gì đoàn người từ bên ngoài đi vào Nhật Bản đài truyền hình bên trong đại lâu.
Các ngươi khỏe. Ta là Suwama Kihiko, là Nhật Bản đài truyền hình ban biên tập trường.
Một người đã sớm chờ ở cửa, nhìn thấy hai người nhất thời nhiệt tình bắt chuyện.
Xin chào, ta là Hạ Tổ Di Hợi Di.
Hợi Di lễ phép nói rằng,
đại danh đỉnh đỉnh Mò Di Cổ Gò Rồ chính là ta.
Mò Di Cổ Gò Rồ một mặt khó chịu liếc mắt nhìn Suwama Kihiko.
Ba.
Gian nhỏ giọng nhắc nhở.
Hừ, đừng càng ta lại cùng Hạ Tổ Di tiểu quỷ kém nhiều như vậy, không nhãn lực người.
Đối với 2.000 vạn đồng yên cùng 1.000.000 đồng yên sự tình, Mò Gì Cổ Gò Rồ vẫn như cũ canh cánh trong lòng.
Ha ha.
Cô nàng liếc mắt nhìn mò gì cổ gọ rồ. Hai vị đại danh đỉnh đỉnh thám tử rốt cục đến rồi, ngày hôm nay tiết mục liền xin nhờ các ngươi. Su Hóa Mạc Kỳ Hỉ Cổ cũng không biết mình bị mò gì cổ gọ rồ hoán lên, một mặt nhiệt tình. Này, tiết mục sự tình có hơi gì ở khẳng định không thành vấn đề, có điều thù lao ngươi đánh tính là gì cho chúng ta. Sở Nổ Cổ ôm hơi gì cánh tay nói rằng. A, ngươi là Sở Nổ Cổ nhị tiểu thư. Su Hóa Mạc Kỳ Hỉ Cổ lúc này mới chú ý tới Sở Nổ Cổ. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Đừng đổi chủ đề, hỡi gì thù lao đây. Sở Nổ Cổ đã chuẩn bị làm hỡi gì có môi giới. Sở Nổ Cổ nhị tiểu thư cứ việc yên tâm, chỉ cần tiết mục vừa bắt đầu, thù lao sẽ tự động đánh vào Hạ Tổ Dị tiên sinh tài khoản, chắc chắn sẽ không thiếu. Su Hoa Mạc Kỳ Hỉ Cổ vội vàng nói. Hừ. Mò gì cổ gò rồ ở một bên lạnh rên một tiếng. Đương nhiên, mò gì tiên sinh cũng như thế. Ha ha, thúc thúc căn bản không phải lưu ý cái này. Cô nản ha ha thầm nghĩ. Hi hi, này còn tạm được, ngươi sẽ chờ tiết mục tỷ lệ người xem phá kỷ lục đi. Sở Nổ Cô một mặt tự tin. Đó là. Su Hóa Mạc Kỳ Hỉ Cô mặt ngoài tuy rằng một mặt nính hót, có điều nội tâm nhưng không phản đối. Một cái trinh thám tiết mục có cái gì đột phá, chẳng lẽ xin mời hai cái có danh tiếng thám tử liền có thể đem tiết mục mang tới một cái khác độ cao. Ha ha, quản lý cũng thật đúng, 2000 vạn xin mời đến một học sinh trung học, đúng là điên. Hơi gì liếc mắt một cái Su Hóa Mạc Kỳ Hỉ Cổ, cười nhạt, Su Hóa tiên sinh, chớ xem thường này 2000 vạn đồng yên, nó gặp vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Cái gì? Hắn câu nói này là có ý gì? Lẽ nào là phát hiện ý nghĩ của ta? Không thể. Su Hóa Mạc Kỳ Hỉ Cổ khiếp sợ nhìn Hơi gì bóng người. Hơi gì, ngươi vừa nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu? Sở Nổ Cổ kỳ quái hỏi. Hạ Tổ Dị tiểu quỷ ý tứ là để Sủ Họa tiên sinh không nên xem thường lực ảnh hưởng của hắn. Mò Dị cổ gọ rồ khó chịu liếc mắt một cái hơi gì, đáng ghét, Hạ Tổ Dị tiểu quỷ vừa xuất hiện, đối với ta mà nói chuẩn không chuyện tốt. Mò Dị đại thúc tựa hồ rất khó chịu. Hơi gì cười nhạt. Ngươi nói cái gì? Ta làm sao có khả năng khó chịu, ta làm sao có khả năng bởi vì đấu kỵ ngươi lệ phí di chuyển so với ta nhiều mà khó chịu. Đông dưng, Mò Dị cổ gọ rồ mau mau che miệng mình. Ha ha, lần này để lộ ra đi. Cô nản không nói gì. Ba ba. Gian chừng mò gì cổ gõ rồ một chút, lập tức nhìn về phía hỡi gì ấy náy nở nụ cười. Hỡi gì, ngươi đừng để ý. Hỡi gì khẽ mỉm cười, kỳ thực, ta cảm thấy mò gì đại thúc lệ phí di chuyển xác thực không ngừng 1 triệu đồng yên, chỉ là mò gì đại thúc xem thường mặc cả mà thôi. Không sai, thân là một cái trinh thám, làm sao có khả năng vì tiền mà từ bỏ thân là trinh thám nguyên tắc, không nghĩ tới lại bị Hạ Tổ gì tiểu quỷ nhìn thấu. Ta chính là một người như vậy. Mò gì đại thúc đúng là người như vậy. Hơi gì gật gù. Thật sao? Hoa ha ha ha. Thời khắc này, mò gì cổ gõ rồ đột nhiên cảm thấy hơi gì phi thường đáng yêu. Gian bọn họ mặt sầm lại. Quên đi, ngược lại đáp ứng mặt sổ sự tình đã làm tốt. Có điều, mặt sổ cái tên này cũng thật đúng, tiết mục đều muốn lấy tiêu, kính xin cái gì thám tử. Su Hoa Mạc Kỳ Hỉ Cổ lắc đầu một cái, một mặt xem thường. 7:50. Matsuo Takashi tới rồi đài truyền hình, chuẩn bị đến phòng chụp ảnh nơi. Này, Matsuo, mặc dù là một lần cuối cùng chủ trì cái này tiết mục, thế nhưng ngươi hiện tại mới đến vậy quá qua loa. Lầu 4, Su Hóa Mạc Kỳ Hỉ Cổ đứng ở hôn âm cửa phòng khẩu nhìn vội vã tới Matsuo Takashi, một mặt bình tĩnh. Ta chuẩn bị một vài thứ, dù sao cũng là một lần cuối cùng, cần chuẩn bị đầy đủ một ít. Matsuo Takashi đối với Su Hóa Mạc Kỳ Hỉ Cổ cười cợt. Thật đúng, Matsuo. Cái này tiết mục tuy rằng thủ tiêu, nhưng là ngươi có thể đi chủ trì những tiết mục khác à, mấy ngày nay thần thần bí bí, thật không biết ngươi ở làm cái gì. Hiện tại lại muốn ta thanh không hôn âm thất người, thực sự là kỳ quái. Su Họa tiên sinh rất nhanh sẽ không cần đau đầu. Quên đi, tiết mục sau khi kết thúc nhanh lên một chút lại đây, ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Su Họa Mạc Kỳ Hỉ Cổ trực tiếp đi vào hôn âm thất, thuận tiện đóng cửa lại. Nhất định sẽ rất nhanh. Matsuo Takashi ánh mắt lóe lên một vệt hàn quang. Lầu 9 phòng chụp ảnh. Hơi gì cùng mò gì cổ gõ rổ chính đang nghe công nhân viên giảng giải chờ một chút trực tiếp sự hạng. Yên tâm đi, có ta mò gì cổ gõ rổ ở, sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Mò gì cổ gõ rổ vô vô lồng ngực một mặt tự tin. Hơi gì hai tay cắm vào đâu, một mặt bình tĩnh đứng ở bên cạnh, ngoài miệng vĩnh viễn mang theo một vẻ hờ hững mỉm cười. 8 giờ đúng. Tiết mục chính thức bắt đầu. A, tiết mục bắt đầu rồi, hơi gì thật đẹp trai. Trên thính phòng. Sở Nổ Cổ hai tay nâng mặt, một mặt mê gái. Hừng, hơi gì xác thực thật đẹp trai. Gian gật gù, nhợt nhạt nở nụ cười. Sở Nổ Cổ này mê gái,
còn có gian cũng là, hạ tổ gì so với ta hát một điểm, nhiều lắm chính là ánh mặt trời một điểm, nơi nào xoái. Cô nạn ở một bên điên cuồng nhổ nước bọn. Nhật Bản đài truyền hình nắm giữ radio bắt đầu tiếp sóng này một cái tiết mục. Chào mọi người, lại đến trinh thám đơn nguyên thời gian, ta là người chủ trì mà sổ Takashi. Còn có ta, trợ lý chủ trì nạ ghế dạ cổ. Ngày hôm nay, chúng ta rất vinh hạnh yêu hai vị phi thường nổi danh thám tử. Đương nhiên, bọn họ chính là được gọi là đại trộm khắc tinh thiên tài học sinh cấp 3 trinh thám hạ tổ gì hợi gì, còn có chính là nắm giữ ngủ say thám tử danh xưng mò gì cổ gọ rồ. Màn ảnh nhất thời cho đến bên cạnh. Nhưng mà, màn ảnh bên trong xuất hiện chỉ có mò gì cổ gọ rồ mặt. Khắc khắc, chào mọi người, ta chính là đại danh đỉnh đỉnh thám tử mò gì cổ gọ rồ. Mò gì cổ gọ rồ quay về màn ảnh đàng hoàng trịnh trọng chào hỏi. Đại gia có phải là rất kinh ngạc tại sao không nhìn thấy hạ tổ gì hợi gì, đừng lo lắng. Đây chỉ là tiết mục tổ bán một cái nho nhỏ cái nút, chúng ta dự định để hai vị thám tử cắt ra một cái suy lý vấn đề khó, các vị khán giả bỏ phiếu tuyển ra ai suy lý vấn đề khó dường như khó. Phòng quản lý. Quản lý, tỷ lệ người xem tăng vọt. 5%. 5% điểm 3. 5% điểm 5. Phá, quản lý, đã tới 5% điểm 9, đài truyền hình chúng ta tỷ lệ người xem bị đánh vỡ. Ha ha ha, ta liền biết xin mời hai người này thám tử đến chính xác. Trong phòng theo dõi diện vang lên tiếng cười đắc ý. Hôn âm thất. Mặc dù ạ cái tên này, thám tử VSC thám tử, không sai mánh lưới, đáng tiếc như thế nào đi nữa làm cũng sẽ không có quá to lớn đột phá. Chỉ cần dùng phương pháp của ta, tỷ lệ người xem khẳng định phiên vài lần, đến thời điểm ta chính là quản lý. Ha ha ha. Hôn âm trong phòng đồng dạng truyền ra đắc ý cười to. Chương 305, thầy dị danh nhân hiệu ứng. Tiếp đó, xin mời mọ gì đại trinh thám bắt đầu hắn suy lý vấn đề đi. Theo mà Sô Takashi vừa dứt lời, màn ảnh nhất thời cho mỏ gì cổ gò rổ đặc tả. Mỏ gì tiên sinh, thời gian là 4 phút, xin mời khống chế một hồi. Trợ lý người chủ trì nạ ghệ dạ cổ nhỏ giọng nhắc nhở. Khắc khắc, đón lấy ta có thể muốn ra đề mục. Mỏ gì cổ gò rổ thám giọng biết hầu, đàng hoàng trịnh trọng. Hung thủ là một cái đối với thông tin phi thường thông thạo người, có một ngày hắn lợi dụng công cụ truyền tin lần theo người bị hại, thế nhưng có 3 đống nhà, mà bị hại người liền trốn ở trong đó một đống. Hung thủ chỉ có một cơ hội, bởi vì bị hại người chính đang trốn ở trong phòng gọi điện thoại báo cảnh sát, nếu như đoán sai, cảnh sát sẽ tới rồi. Thế nhưng, cuối cùng người bị hại vẫn bị sát hại. Xin hỏi, hung thủ là làm sao phát xuống người bị hại ở chính giữa cái kia đống trong phòng? Thính phòng nhất thời một mảnh rối loạn, dồn dập trở nên trầm tư. Không hổ là thám tử, cái này suy lý vấn đề thật là khó, xin hỏi có cái gì nhắc nhở sao? Đây là tiết mục phân đoạn, nạ ghệ dạ cổ phi thường thông thạo phối hợp. Khắc khắc, vì không để mọi người quá đau đầu, thám tử mò gì cổ gõ rổ đương nhiên chuẩn bị nhắc nhở. Mặt sổ tiên sinh, xin mời đem hành động của ngươi điện thoại cho ta mượn. A, nha. Mặt sổ Takashi đem hành động điện thoại đưa cho mò gì cổ gõ rổ. Mò gì cổ gõ rổ nhanh chóng ấn phím, ở phía trên lung tung nói rồi một trận nói, lập tức sắc mặt nghiêm túc treo, nhìn về phía màn ảnh, mọi người đều rõ ràng đi, đây chính là nhắc nhở. Nói xong. Đem hành động điện thoại trả lại Matsuo Takashi. Matsuo Takashi tiếp xoay tay lại cơ đứng lên đến, chuẩn bị rời đi phòng chụp ảnh. Matsuo tiên sinh, người đi đâu vậy? Nagae ra cổ kinh ngạc hỏi. Ta cái bụng vẫn luôn không thoải mái, ta trước tiên đi nhà vệ sinh. Matsuo Takashi đầu đầy mồ hôi. Nhưng là tiết mục. Yên tâm đi, trong vòng 4 phút ta gặp chạy về. Nói xong, Matsuo Takashi chạy ra ngoài. Thấy gì liếc mắt một cái Matsuo Takashi. Lập tức lẳng lặng ngồi ở bên sân, hai tay cắm vào đâu, nhắm mắt dưỡng thần. Sau 4 phút, Matsuo Takashi đầu đầy mồ hôi chạy về đến, thật sâu thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt đuổi tới, mọ gì tiên sinh phân đoạn đã kết thúc rồi à? Nhanh hơn, đến công bố đáp án thời điểm. Nagae dạ cổ chờ mong nhìn mọ gì cổ gọ rồ. Ba vấn đề này thật là khó, hung thủ đến cùng là làm sao biết bị hại người trốn ở phòng nào? Gian nhăn đôi mi thành tú suy nghĩ. Hừm, đại thúc mặc dù háo sắc, có điều ra suy lý để thật sự thật là khó. Có điều, khẳng định không có hời gì lợi hại như vậy, nha hô hố. Sở nổ cổ che miệng đắc ý cười trộm. Ha ha. Cô nạn một mặt kẻ nhạt, thúc thúc ra đề mục thực sự quá đơn giản. 4 phút đến, đại gia khẳng định ở vắt hết óc suy nghĩ, rõ ràng có 3 cái gian phòng, tại sao hung thủ lại lập tức liền biết người bị hại ở chính giữa cái kia đống gian phòng. Tiếp đó, liền do ta đại danh đỉnh đỉnh thám tử mò gì cổ gõ rổ cho đại gia công bố đáp án chính xác. Mò gì cổ gõ rổ ngồi ngay ngắn người lại, mặt sổ tiên sinh, xin mời đem hành động của ngươi điện thoại lại cho ta mượn một hồi. A, nha.
Tiếp nhận hành động điện thoại, mò gì cổ gõ rồ đem nó biểu diễn ở màn ảnh trước, để khán giả nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Đây là một loại số liệu thức hành động điện thoại, nó là lấy phóng ra sóng điện hình thức truyền tống tín hiệu. Lúc đó, người bị hại dùng chính là loại này số liệu thức hành động điện thoại, mà hung thủ đối với thông tin lại hiểu rõ vô cùng, rất dễ dàng liền nghe trộm đến người bị hại điện thoại, sau đó cấp tốc định vị. Vì lẽ đó, hắn rất nhanh sẽ xác định người bị hại liền ở chính giữa trong phòng. Thính phòng lần thứ hai một trận rối loạn. Hóa ra là như vậy, ba ba thật là lợi hại. Gian thở dài nói. Thiết, thầy gì có thể so với đại thúc càng thêm lợi hại. Sanoko chu miệng nhỏ nói rằng. Sanoko cái tên này trong đầu chỉ có hạ tổ gì. Có điều, thúc thúc vẫn có chút kiến thức chuyên nghiệp mà, lợi hại. Cô nản chống cằm thầm nghĩ. Mò gì tiên sinh không hổ là thám tử, cái này suy lý kết quả ở để ta môn không nghĩ tới. Tiếp đó, cho mời được gọi là đại trộm khắp tinh thiên tài học sinh cấp 3 trình thám, đến từ Osaka hạ tổ gì hợi gì. Thính phòng nhất thời vang lên một mảnh như nước thủy triều tiếng vỗ tay. Hợi gì, cố lên. Sanoko hưng phấn tiếp sức, gian, ngươi cũng nhanh gọi. Ha ha, Sanoko cái tên này, ngươi cho rằng gian giống như ngươi mê gái a? Nhưng mà, hợi gì, cố lên. Cô nạn nhất thời trợn mắt ngoác mồm nhìn gian, nàng âm thanh tuy rằng không phải rất lớn, thế nhưng đủ khiến cái này bình dấm chua đánh đổ bình dấm chua. Hợi gì từ hậu trường đi tới, khoe miệng mang theo một tia nụ cười ưu nhã. Hợi gì tiên sinh, ngươi ngồi ta chỗ này đi. Nạ ghệ giả cổ mau mau đứng lên đến, tránh ra vị trí, trên mặt mang theo nồng đậm hưng phấn. Hợi gì hơi sướng sở, này thích hợp sao? Thích hợp, đương nhiên thích hợp, tin tưởng quảng đại khán giả khẳng định cũng phi thường tình nguyện. Nạ ghệ giả cổ liên tục gật gù, trong mắt lập lòe sùng bái ánh mắt, ta nhưng là ngươi fans, thích nhất xem hợi gì tiên sinh suy lý. Hợi gì khẽ mỉm cười, vậy thì đa tạ. Nhìn thấy hợi gì ngồi xuống, nạ ghệ giả cổ mau mau chuyển cái băng ngồi sau lưng hắn, nghiễm nhiên một trợ lý. Đáng ghét, mê gái nữ nhân. Sanoko ghen chu cái miệng nhỏ nhắn. Xì. Gian nhẫn không ngừng cười trộm, Sanoko, ngươi cũng là một cái mê gái. Hừ. Sanoko trắng gian một chút. Ha ha, đại đại một cái mê gái. Cô nàn liếc mắt nhìn, một mặt khó chịu. Phòng quản lý. Kinh. Quản lý, nổ tung, lần này nổ tung. Công nhân viên hô lớn. Nổ tung. Tiết mục vừa mới bắt đầu, ngươi cho ngươi đẩy, nổ tung ta để ngươi thay thế. Quản lý xông tới giống to. Thật vất vả phá giả tỉnh kỷ lục, nếu như hiện tại xuất hiện trục trặc, như vậy bị tổn thất hoàn toàn không phải hắn có thể chịu đựng, đến thời điểm kết cục của hắn liền thảm. Không. Không phải. Là tỷ lệ người xem, đã 8. Cái gì? 8. Quản lý đột nhiên nhìn về phía màn hình, con mắt trong nháy mắt trừng lớn, hít vào một ngụm khí lạnh. Trên màn ảnh lũy thừa còn ở phong trướng. Đến cùng phát sinh cái gì? Từ khi hạ tổ gì tiên sinh bước lên sân, tỷ lệ người xem lại như là nổ tung như thế, từ 6% ngăn ngắn một phút tăng vọt đến 8%, hơn nữa còn không có dừng lại. Ha ha ha, ta liền biết, ta thắng cược. 2.000 vạn đồng yên không bỏ phí. Hoàn toàn vượt qua mong muốn hiệu quả, ha ha ha. Quản lý không nhịn được đắc ý cười to. Phòng chụp ảnh. Hạ tổ gì tiên sinh, vừa mò gì tiên sinh ra một cái phi thường có khó khăn suy lý vấn đề khó, không biết ngươi suy lý vấn đề lại là cái gì đây? Tin tưởng khán giả đều rất chờ mong. Matsuo Takashi cười nói. Hơi gì cười nhạt, nếu như vậy, ta cũng ra một vấn đề đi, có điều vấn đề này, đại gia nghe một chút là tốt rồi, đừng thực sự. Hả, nghe tới tựa hồ rất huyền huyễn. Hơi gì lắc đầu một cái, kỳ thực, đây là một cái rất không bình thường vấn đề. Nhất thời, tất cả mọi người đều bị làm nổi lên hứng thú. Hơi gì tiên sinh, xin ngươi nói mau. Nạ ghệ giả cô không thể chờ đợi được nữa. Hơi gì cười nhạt, thang máy nhiều nhất có thể cưỡi 10 người, ngươi vừa vặn là đệ 10 cái, đi vào thang máy sau nhưng siêu trọng, ngươi không thể làm gì khác hơn là đi ra thang máy, cửa thang máy đóng lại sau, ngươi nghĩ tới rồi một cái chuyện kinh khủng, lập tức báo cảnh sát. Xin hỏi. Xảy ra chuyện gì? Chương 306, trực tiếp suy lý tú, vấn đề. Suy lý vấn đề vừa ra, toàn bộ phòng chụp ảnh nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều đang trầm tư. A, mò gì cổ gõ rồ xoa cầm một mặt xoắn suýt, lông mày thật sâu nhăn lại đến, ta nhất định phải suy lý ra vấn đề này, ta có thể không thể so hạ tổ gì tiểu quỷ kém. Cô nản cũng đang trầm tư, hạ tổ gì cái này suy lý vấn đề tựa hồ căn bản không có tiêu chuẩn đáp án. Cảm giác hỡi gì vấn đề này thật đơn giản. Sanoko chu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt không cao hứng. Đơn giản sao? Gian mơ hồ cảm thấy vấn đề này tựa hồ rất khó. Phòng quản lý. Quản lý, đột phá 10%, chúng ta.
ta sao tỷ lệ người xem phá toàn Nhật Bản tỷ lệ người xem ghi chép. Công nhân viên khiếp sợ nhìn trên màn ảnh lũy thừa. A ha ha ha, không hổ là đại trộm khắc tinh, tiếng tăm quả nhiên là khủng bố, thắng cược, lần này thực sự là quá đúng rồi. Quản lý cười có chút điên cuồng, lần này, hắn lên cấp là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. 10% tỷ lệ người xem, nói cách khác toàn Nhật Bản có TV gia đình, mỗi một bách gia thì có 10 nhà ở xem cái này tiết mục, cái này số đếm phóng tới toàn Nhật Bản tới nói, tuyệt đối khủng bố. Igota. Thiết, cái tên này lại đang cố làm ra vẻ bí ẩn. Kuzo Bakato khó chịu nhìn màn ảnh. Đối với cái tủ kịch đỏ tới nói, nam tước bóng đêm cùng hạ tổ gì hỡi gì là hắn đối thủ chân chính. Một cái 3 lần 4 lượt đem hắn đùa bỡn đang vỗ tay bên trong, một cái 3 lần 4 lượt phá giải âm mưu của hắn, giá trị tuyệt đối đến coi trọng. Cảm giác vấn đề này thật đơn giản, hay gì tiên sinh làm sao sẽ đưa ra vấn đề đơn giản như vậy? Nạ cả mò gì ạ cổ dùng tay chống cằm, nhìn chằm chằm màn hình, một mặt kỳ quái. Này này, ngươi lúc nào như thế quan tâm cái kia xú thí ra hỏa? Cù rổ ba cái tổ khó chịu. Cái gì xú thí ra hỏa, hay gì tiên sinh nhưng là mạnh mẽ giáo huấn nhiều lần cái tủ kịch đỏ. Đối phó loại kia làm người ta ghét đại trộm, hắn nhưng là anh hùng. Nạ cả mò gì ạ cổ chừng cụ rồ ba cái tổ một chút. Cái gì giáo hấn, đó là cái tủ kịch đỏ không cẩn thận mà thôi. Cụ rồ ba cái tổ giải thích. Thật sao? Nhưng là ta mỗi lần đều nhìn thấy cái tủ kịch đỏ xem cái thằng hề như thế chạy trốn, thật kém cỏi. Nạ cả mò gì ạ cổ liếc mắt một cái cụ rồ ba cái tổ, một mặt xem thường. Đáng ghét nữ nhân, đáng ghét hạ tổ gì hợi gì. Cù rồ bạ cái tô một mặt khó chịu ngồi ở trên ghế sofa. Có điều, thầy dì tiên sinh lần này suy lý thực sự là quá đơn giản, đáp án khẳng định chính là thang máy hỏng rồi. Phúc! Cù rồ bạ cái tô đột nhiên ba trong miệng nước phun ra ngoài, cười ha ha. Người cười cái gì? Nạ cả mò gì ạ cổ ánh mắt không quen nhìn cù rồ bạ cái tô. Vấn đề này, đầu óc đơn giản người mới sẽ nghĩ đến là thang máy hỏng rồi. Cù rồ bạ cái tô một mặt hả giận. Vừa bị nạ cả mỏ gì ạ cổ gây nên tức giận nhất thời tiêu tan. Đầu óc đơn giản. Nạ cả mỏ gì ạ cổ mặt sầm lại. Đừng không phục, chờ một chút hạ tổ gì hời gì khẳng định cũng sẽ nói như vậy, đến thời điểm ngươi liền biết trong lòng ngươi đại anh hùng kỳ thực cũng không ra sao. Cù rổ ba cái tổ dương dương tự đắc. Toàn Nhật Bản trinh thám mê đều ở xem này đương tiết mục, tất cả mọi người đều đang suy tư, tất cả mọi người thuộc về mình đáp án. Tí tách tí tách. 4 phút quá khứ. Quản lý, 4 phút đến. Có muốn hay không thông báo mà sổ tiên sinh, để hắn bắt đầu chủ trì. Bình thường tiết mục đều có thời gian hạn chế, đây là vì cái kế tiếp tiết lưu lại chuẩn bị thời gian. Không cần, mà sổ cũng đang suy tư, liền để bọn họ suy nghĩ, để chính hắn tỉnh lại. Nhưng là, đừng nhưng là, hết thảy hậu quả ta một người gánh chịu. Quản lý trong mắt lập lòe tinh quang, bởi vì tỷ lệ người xem còn đang tăng lên, tuy rằng chậm, thế nhưng xác thực đang tăng lên. 5 phút đồng hồ. 6 phút. Hơi gì nhữ mày lên, không phải nói 4 phút sao? Đã quên. Hắn không có hứng thú xuất hiện ở trên màn ảnh quá lâu. Đã 6 phút, các ngươi tựa hồ cũng siêu lúc. Thanh âm nhàn nhạt đánh vỡ trầm mặc. Matsuo Takashi đột nhiên thức tỉnh lại đây, sau gáy lộ ra một vệt mồ hôi lạnh, ta lại chìm đắm ở đạo kia suy lý đề bên trong. Đột nhiên, hắn tựa hồ cảm thấy mời hạ tổ gì hơi gì lại đây là một cái rất lựa chọn sai lầm. Cái này suy lý vấn đề tựa hồ có một loại ma lực thần kỳ. Khiến người ta bất chi bất giác liền rơi vào đi tới, tin tưởng không ngừng hệ giả cổ như vậy, các vị khán giả khẳng định cũng là như vậy. Nạ cái hệ giả cổ phản ứng lại, mau mau đánh vỡ trầm mặc. Không sai, không dối gạt đại gia nói, ta cũng hoàn toàn rơi vào đi tới, càng nghĩ càng khó. Matsuo Takashi cười ha ha. Ta rõ ràng, ta đã biết đáp án. Mò gì cổ gõ rồ đột nhiên kêu to, một mặt tự tin. Hả? Nhìn dáng dấp hạ tổ gì tiên sinh suy lý không làm khó được đồng dạng là thám tử mò gì tiên sinh. Matsuo Takashi cười ha ha nhìn hợi gì, không bằng, ở hạ tổ gì tiên sinh công bố đáp án trước hết mời mò gì tiên sinh đem hắn đáp án nói một lần. Hợi gì cười nhạt, ta không có vấn đề. Như vậy, xin mời mò gì tiên sinh trước tiên nói. Khắc khắc. Mò gì cổ gõ dấu ngồi thẳng thân thể, đàng hoàng trịnh trọng. Ba ba cố lên. Gian chờ mong nhìn mò gì cổ gõ dấu. Đầu tiên. Hạ tổ gì tiểu? Hơi gì cái này suy lý vấn đề không có bất kỳ hạn chế, nói cách khác vấn đề này có thật nhiều để ta môn phát huy không gian. Có thể để ta cảm thấy khủng bố, đồng thời báo cảnh sát, liền chứng minh ta phát hiện một chút chuyện kỳ quái. Tỷ như, bên trong tuy rằng có 9 người, thế nhưng tầng trệt đều đang là theo, đè đồng nhất tầng, đồng thời còn siêu trọng, liền chứng minh 9 người này trên người mang theo cùng một cái bình thường người trưởng thành trọng lượng tương đồng đồ vật.
hơn 100 cân đồ vật không thể bị một người mang theo, cũng chính là phân bố ở 9 người trên người. Mò gì cổ gõ rô đột nhiên dừng lại một chút, âm thanh trở nên hơi âm u, 9 người mang theo không biết tên công cụ đến cùng một tầng lầu, bọn họ muốn làm gì? Ta ý thức được điểm ấy, vì lẽ đó cảm thấy khủng bố, mới gặp lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Gian cùng sở nổ cô bị mò gì cổ gõ rổ suy lý làm cho không rét mà run, các nàng trong đầu nghĩ đến một chút chuyện kinh khủng. Hiện trường trầm mặc một chút, đột nhiên vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Mặc dù có chút thiên mã hành không, thế nhưng cái này suy lý xác thực phi thường phù hợp logic. Mò gì tiên sinh suy lý xác thực phi thường có đạo lý, có điều ta cũng muốn khiêu chiến một hồi hạ tổ gì tiên sinh cái này suy lý vấn đề. Làm người chủ trì, mặt sổ Takashi đương nhiên phải để tiết mục hiệu quả càng thêm đẹp đẽ, mà thủ đoạn của hắn chính là nhấc giang hoặc là phá. Từ hạ tổ gì tiên sinh cái này suy lý vấn đề, 9 người nhưng có 10 người trọng lượng, mới dẫn đến ta sau khi tiến vào siêu trọng, như vậy có khả năng hay không là trong thang máy vốn là có 10 người rồi đây. Trong thang máy có 10 người. Khán giả hai mặt nhìn nhau, cái đề mục này không phù hợp a. Mặt sổ tiên sinh, thầy gì tiên sinh suy lý đề bên trong thuyết minh thang máy chỉ có 9 người a, không có 10 người. Nạ cái hệ dạ cổ mau mau giải thích. Không, ngươi hiểu lầm ý của ta có phải là ở bên trong thang máy, mà là mặt trên. Mặt trên. Tất cả mọi người sững sờ. Mò gì cổ gõ rồ sững sờ, lập tức sắc mặt thay đổi, ngươi là nói trong thang máy có một bộ thi thể. Trong thang máy mặt có một bộ thi thể. Tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc, loại kia tình cảnh nhất thời nổi lên đầu óc, một luồng khí lạnh từ trong lòng trào ra. Gian, chuyện này. Ta cảm thấy thật là đáng sợ. Gian cùng sợ nổ cô nắm thật chặt tay của nhau. Hắn dĩ nhiên theo ta nghĩ đến cùng nhau đi. Cô nản kinh ngạc nhìn mặt sổ Takashi. Đối với này, thầy Di nết miệng lên một vệ tà mị độ cong. Chương 307, trực tiếp suy lý tú, phân tích. Nạ gây hệ giả cổ sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, hiển nhiên cũng bị não bù hình ảnh dọa cho phát sợ. Có điều, hiện tại cần một người hóa giải một chút bầu không khí. Ha ha, nhìn dáng dấp mặt sổ tiên sinh đáp án sợ rồi rất nhiều người. Có điều, ta đoán khẳng định không phải đáp án chính xác, ngược lại, ta cảm thấy mỏ gì tiên sinh đáp án càng gần gũi, thầy gì tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Nhất thời, tất cả mọi người đem sự chú ý phóng tới thầy gì trên người. Màn ảnh bên trong, thầy gì bất luận cái nào mờ ám đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Thầy gì khẽ mỉm cười, hay là, bọn họ đều là đối với. A, tất cả mọi người nhất thời há hốc mồm. Chuyện này, thầy gì tiên sinh là đang nói đùa chứ? Nạ cái hệ dạ cổ lúng túng cười cợt. Thầy gì lắc đầu một cái. Hạ tổ gì ý của tiên sinh là, ta suy lý cũng là chính xác. Mặt sổ Takashi ánh mắt sáng lên, chờ mong nhìn thầy gì. Không sai. Thầy gì gật gù. Cái gì? Vậy thì là nói ta suy lý sai rồi. Mò gì cổ gõ rồ tức giận trừng mắt thầy gì. Thầy gì cười nhạt, lắc đầu một cái, mò gì đại thúc suy lý cũng là chính xác. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không phải nói suy lý chân tướng chỉ có một cái sao. Thầy gì tiên sinh, lẽ nào lần này suy lý không có duy nhất đáp án sao? Nạ gây hệ ra cô có chút không nói gì. Công bố đáp án trước, ta còn muốn hỏi lại mấy người, bọn họ có lẽ có cái khác đáp án. Mặt sổ Takashi cùng nạ gây hệ ra cô liếc mắt nhìn nhau, hơi có chút do dự, tiết mục thời gian là có hạn chế. Rất nhanh, mặt sổ Takashi làm ra quyết định, không thành vấn đề, thầy gì tiên sinh tùy tiện hỏi. Phòng quản lý. Làm tốt lắm, mặt sổ. Quản lý thở phào nhẹ nhõm. Vừa hắn rất muốn nhắc nhở mặt sổ Takashi, nhưng là không có cách nào, cũng còn tốt mặt sổ quyết định để hắn phi thường hài lòng. Hiện tại tỷ lệ người xem, đã sắp đột phá 11%. Hơi gì gật gù, lập tức nhìn về phía thính phòng, nếu như vậy, vị kia ăn mặc màu xanh lam áo sơ mi thiếu nữ xinh đẹp, ta cảm thấy nguyên nên có đáp án. Màn ảnh nhất thời xoay một cái, nhắm ngay thính phòng sờ nổ cổ. Sờ nổ cổ hơi sững sờ, lập tức lộ ra một vệ nụ cười ưu nhã, thẳng tắp ngồi ở trên cái băng. Một cái nữ công nhân viên lập tức đem một cái mịp rổ phồn đưa cho Sanoko. Cảm tạ. Lễ phép tiếp nhận mịp rổ phồn sau, Sanoko hơi thấm giọng một cái, kỳ thực, ta cảm thấy cái này suy lý đáp án rất đơn giản, khẳng định là thang máy hỏng rồi. Ha ha ha. Thính phòng nhất thời vang lên một mảnh tiếng cười, không phải cười nhạo, thực sự là đáp án này quá đơn giản. Sanoko cũng không có bất kỳ khác thường gì, to lớn hơn nữa tình cảnh đều gặp, đương nhiên sẽ không chịu đến những người khác ảnh hưởng. Đem mịp rổ phồn thả xuống sau, mắt đẹp lẳng lặng nhìn Hợi Di, hiện ra nồng đậm thâm tình. Tiếp đó, để bên cạnh ngươi cái kia đồng dạng thiếu nữ xinh đẹp cũng nói một chút chính mình đáp án đi. Nghe được Hợi Di, Sanoko đem mịp rổ phồn đưa cho Gian. Gian mặt đỏ lên, hơi có chút eo hẹp, ta sao? Nhưng là ta. Gian, đừng sợ, ngươi nghĩ như thế nào liền nói thế nào.
Sở nổ cô nhẹ giọng cổ vũ.
Gian liếc mắt nhìn sở nổ cổ, lại nhìn về phía hơi gì, hơi gật gù. Ta cảm thấy sẽ không là bên trong 9 người đều là phụ nữ có thai, chỉ có một cái phụ nữ có thai, ta đi vào nên không đến nỗi siêu trọng, thế nhưng 9 cái đều là phụ nữ có thai, ta lại đi vào nên sẽ đến điểm giới hạn, siêu trọng. Bởi vì 9 cái phụ nữ có thai đồng thời thừa đi thang máy, ta cảm thấy khủng bố, vì lẽ đó báo cảnh sát. Thính phòng hoàn toàn yên tĩnh. Ta cũng chỉ là đoán. Gian mặt hồng hồng, bốn phía bầu không khí làm cho nàng có chút quấn bách. Tiếp đó, liền để bên cạnh người bạn nhỏ nói một chút đi. Hơi gì nhìn về phía cô nạn. Ta. Cô nạn, cho ngươi. Gian vội vàng đem mịp rổ phồn đưa cho cô nạn, này đối với nàng mà nói quả thực là khoai lang bỏng tay. Ta sao? Nhưng là, ta không có đáp án A. Cô nạn ngây thơ nói rằng. Tiểu quỷ, ngươi bình thường không phải rất yêu thích chơi trinh thám game sao? Hiện tại làm sao sợ? Sở nổ cổ kích thích nói. Cô nạn liếc mắt một cái sở nổ cổ, hừ một tiếng. Vậy ta lựa chọn cùng cái kia thúc thúc suy lý. Nói xong, trực tiếp chỉ vào Matsuo Takashi. Nhìn dáng dấp, ta có một cái nho nhỏ fans. Matsuo Takashi đúng lúc đùa giỡn. Ha ha ha. Thính phòng lần thứ hai truyền đến một trận tiếng cười. Ba vị khán giả đều có quan điểm của chính mình. Xin hỏi hỡi gì tiên sinh, ngươi khá là khuynh hướng ai đáp án đây? Nagaeza cô ở một bên đặt câu hỏi. Đến công bố đáp án thời điểm sao? Vậy cũng tốt. Hỡi gì ngồi thẳng thân thể. Theo động tác của hắn, tất cả mọi người lỗ thai dựng thẳng lên đến rồi. Phòng quản lý. Quản lý, tỷ lệ người xem tăng trưởng tốc độ rõ ràng tăng nhanh hơn, đã đột phá 11. Hửm, biết rồi. Hiện tại, quản lý trái lại bình tĩnh lại, ngược lại kỷ lục mới đã sinh ra, hắn lên cấp cũng là chắc chắn, căn bản không cần lại bị kích thích. Thang máy siêu trọng cái này suy lý vấn đề, kỳ thực cũng không có đáp án chính xác. Cái gì? Thầy gì lời nói nhất thời gây nên một trận rối loạn. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái này đại trộm khắc tinh đang đùa bỡn chúng ta sao? Đây là tất cả mọi người trong lòng ý nghĩ. Hơi gì tiên sinh, chuyện này. Nagaeza cổ muốn giúp hắn cho nói, nhưng là căn bản tròn không được. Hơi gì cười nhạt, cái này suy lý cũng không có quá nhiều hạn chế, có điều, có thể từ ba cái góc độ phân tích. Người bình thường, trinh thám hoặc là cảnh sát, tội phạm. Người bình thường, trinh thám, cảnh sát, tội phạm. Tất cả mọi người bỗng cảm thấy phân chấn, chờ mong nhìn Hợi Dì. Chương 308, trực tiếp suy lý tú, giải thích. Hợi Dì tiên sinh, ý của ngài là này đạo suy lý đề cũng không phải đơn thuần suy lý đề. Nagaeza cô kinh ngạc nhìn Hợi Dì. Một cái suy lý đề không có bất kỳ hạn chế, cũng không có bất kỳ nhắc nhở, kỳ thực không tính là thuần túy suy lý đề, mà là một loại tâm lý phạm tội ám chỉ đề. Mọ gì cô gõ rồ sắc mặt có chút biến thành màu đen, chừng một chút Hợi Dì, ở tiết mục trên. Ngươi làm những này tâm lý phạm tội ám chỉ để làm gì? Tại đây loại trực tiếp tính tiết mục bên trong, tâm lý này phạm tội ám chỉ để rất dễ dàng nói dối rất nhiều thanh thiếu niên. Hơi gì cười nhạt, mọ gì đại thúc nói quá nghiêm trọng, này có điều là phổ thông suy lý vấn đề, lời ngươi nói trong lòng phạm tội ám chỉ để, không phải là một hai đạo liền có thể chắc đi ra, cần ít nhất 20 đạo đề, cho dù đều trả lời cũng chỉ là có cái kia khuynh hướng. Hừ, ngược lại loại này đề mục chính là không có một điểm tác dụng. Mọ gì cô gò rô lạnh rên một tiếng. Hơi gì tùy ý nhún nhún vai, nếu như vậy, ta liền không nói, mặt sổ tiên sinh tiếp tục đi. Và anh. Nhất thời, toàn bộ thính phòng triệt để sôi trào. Nói tiếp, tiếp tục nói. Mọ gì trinh thám, đây chỉ là một game. Không sai, chỉ là game, ngươi như vậy chăm chú làm gì? Chăm chú ngươi liền thua. Hơi gì, tiếp tục. Hơi gì đẹp trai nhất. Phòng chụp ảnh một mảnh ấm ý. Cũng còn tốt màn ảnh đã qua lự đi loại thanh âm này. Phòng quản lý. Quản lý, chúng ta tuyến hồng ngoại bị đánh nổ. Nhanh, lập tức đem phòng chụp ảnh thính phòng âm thanh thả ra. Quản lý đột nhiên hét lớn. Cái gì? Quản lý, như vậy sẽ ảnh hưởng tiết mục hiệu quả. Công nhân viên một mặt khiếp sợ. Sợ cái gì? Nói rồi, tất cả hậu quả ta đến gánh chịu. Nhanh. Vâng. Ngày hôm nay quản lý cử động thực sự là quá mức dị thường. Những người công nhân viên không dám có bất kỳ vi phạm. Nhất thời, toàn bộ tiết mục xuất hiện các loại tạp âm, toàn cũng là muốn cầu hỡi gì tiếp tục nói âm thanh cùng với một ít cỡ trách mỏ gì cổ gò rổ âm thanh. Đang xem tiết mục TV khán giả, cũng ở màn ảnh trước thầm mắng không ngớt. Mỏ gì cổ gò rổ mặt sầm lại, những người này xảy ra chuyện gì, ta đây là ở vì muốn tốt cho bọn họ a. Ha ha, thúc thúc vào lúc này nói những này, không bị mắng mới là lạ. Cô nản đối với mỏ gì cổ gò rổ tình thương cảm thấy không nói gì. gian ba ba tình thương cùng ngươi cái kia suy lý cùng như thế, đều là không.
Sở nổ cô bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Gian chỉ có thể lúng túng cười cận, mắt đẹp bên trong toát ra một vệt bất đắc dĩ.
Sở nổ cô này 38.
Cô nản mắt lẽ sở nổ cổ, một mặt khó chịu.
Mặt sổ Takashi cùng nạ ghệ giả cô nhìn xôi trào thính phòng, trong lòng có chút giật mình hạ tổ gì hởi gì tiếng tăm.
Hạ tổ gì tiên sinh, nếu đại gia nhiệt tình như vậy, liền tiếp tục vừa đề tài đi, tin tưởng mò gì tiên sinh cũng là đùa giỡn, đại gia không thể làm thật.
Mặt sổ Takashi dù sao có kinh nghiệm, mấy câu nói cuối cùng cũng coi như là đem khán giả tâm tình ổn định lại.
Thính phòng tiếng ầm ĩ từ từ lắng lại, dù sao có thể đến hiện trường làm khán giả, đều là trải qua chọn, bình thường đều sẽ không xuất hiện tình huống như thế.
Chủ yếu là, bọn họ không nghĩ tới hởi gì tiếng tăm lớn như vậy.
Đáng ghét.
Mò gì cổ gọ dâu ngồi ở trên ghế, hai tay khoanh ở trước ngực một mặt khó chịu.
Hởi gì tiên sinh, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, chúng ta chờ mong rất lâu.
Nạ cái hệ dạ cổ chờ mong nhìn về phía hởi gì.
Kỳ thực.
Hởi gì vừa nói chuyện, toàn bộ phòng chụp ảnh nhất thời yên tĩnh lại, hết thể ánh mắt tụ tập ở trên người hắn.
Toàn Nhật Bản trinh thám mê, bất luận là đi làm, vẫn là nhàn nhã ở nhà, chỉ cần xem cái này tiết mục, đều yên tĩnh lại, chăm chú nhìn chằm chằm màn ảnh bên trong hợi gì.
Ba lần bốn lượt phá hoại hai cái siêu cấp đại trộm kế hoạch, liên tục trinh phá hứa nhìn thêm tự hoàn mỹ vụ án, tuổi tác vẹn vẹn chỉ là một học sinh trung học, này dạng một người thiếu niên thiên tài thám tử giảng bài, đối với trinh thám mê tới nói quả thực là phúc âm.
Kỳ thực, vấn đề này có thể phản ứng ra một người nội tâm, tất nhiên là không tuyệt đối, chỉ là có một cái tương đối thẳng quan lời giải thích, khiến người ta qua loa biết mình tiềm thức đang suy nghĩ chuyện gì.
Hơi gì thanh âm bình tĩnh ở phòng chụp ảnh có vẻ phi thường vang dội, yên lặng như tờ.
Mò gì tiên sinh là một cái trinh thám, hơn nữa là thám tử, vì lẽ đó hắn ý nghĩ đầu tiên chính là trong thang máy người là phần tử tội phạm, cho nên mới khiến người ta cảm thấy khủng bố, mới có 9 người mang theo công cụ đi tới cùng một tầng lầu suy lý.
Đây là hắn tiềm thức toát ra đến đồ vật.
Tĩnh. Mặc kệ là hiện trường vẫn là trước máy truyền hình, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại.
Những câu nói này đối với một ít nhà tâm lý học không có cái gì, thế nhưng đang bình thường người xem ra, quả thực nghe đều rất ít nghe, nhân vì là căn bản tiếp xúc không tới.
Hay gì kết hợp thực tế kể rõ, có vẻ càng thêm có tính chấn động cùng độ tin cậy.
Nhưng là, mặt sổ tiên sinh lại nói trong thang máy có thi thể, này giải thích thế nào?
Nạ cái hệ ra cổ kinh ngạc hỏi.
Hay gì nhìn về phía mặt sổ Takashi, nhếch miệng lên một vệt nghiêm túc thần thái. Mặt sổ tiên sinh là trình thám đơn nguyên người chủ trì, mỗi ngày gặp phải đủ loại trình thám vụ án, hắn trong tiềm thức lập tức nghĩ đến liên quan với phạm tội phương diện sự tình, cũng không có cái gì kỳ quái.
Đương nhiên, khả năng mặt sổ tiên sinh trong tiềm thức cũng dự định phạm tội.
Tí tách.
Một giọt mồ hôi từ mặt sổ Takashi trên trán chảy xuống, ánh mắt hơi có chút phập phù, hơi gì ánh mắt để hắn có chút sợ hãi, trong lòng phi thường không vững vàng.
Chỉ là, này đương nhiên không thể. Dù sao cái kia người bạn nhỏ đáp án cũng cùng mặt sổ tiên sinh như thế, lẽ nào vị kia người bạn nhỏ cũng phải phạm tội sao?
Điều này hiển nhiên không thể.
Hơi gì đột nhiên nở nụ cười.
Phòng chụp ảnh trầm mặc một chút, nhất thời vang lên một mảnh tiếng cười.
Hô, ta suýt chút nữa cho rằng mặt sổ tiên sinh thật sự phạm tội.
Sở nổ cô thở phào nhẹ nhõm.
Chính là, hơi gì vừa vẻ mặt thật giống là thật sự, do ta.
Gian cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hạ tổ gì cái tên này, đáng ghét.
Bị tỷ dụ thành tội phạm, cô nản trong lòng hết sức khó chịu.
Cho tới vừa thiếu nữ mặc áo lam đáp án, nàng phản ứng đầu tiên là thang máy hỏng rồi, đáp án này là phi thường bình thường, bởi vì đây là một cái tâm linh người khỏe mạnh đầu tiên sẽ nghĩ tới đáp án.
Ý cô ta.
Hừ, thấy không, ta là tâm linh người khỏe mạnh, mà một cái nào đó ra hỏa hiển nhiên là hát tâm.
Nạ cả mò gì ạ cô đắc ý trắng củ rổ bạ cái tổ một chút.
Thiết, tên kia thật biết nói chuyện.
Củ rổ bạ cái tổ khó chịu nói rằng.
Phòng chụp ảnh bên trong, Sanoko hướng hởi gì ngọt ngào nở nụ cười.
Gian hơi có chút ước ao, nhỏ giọng nói với Sanoko, Sanoko, ngươi thật hạnh phúc.
Cho tới bên cạnh nàng thiếu nữ kia, nàng đáp án tuy rằng không phải người bình thường nên có tư duy, thế nhưng nếu như các ngươi biết thân phận của nàng, thì sẽ không hoài nghi tâm linh của nàng không khỏe mạnh.
Bởi vì, nàng chính là thám tử mọ di tiên sinh con gái.
Thính phòng nhất thời một trận rối loạn, ánh mắt tất cả đều hội tụ ở gian trên người. Màn ảnh cũng cắt đến trên người nàng.
Gian mặt đột nhiên một đỏ, nàng không quen bị nhiều như vậy nhìn kỹ, có điều trong lòng nhưng có chút ngọt.
Bởi vì hời gì giải thích làm cho nàng miễn với bị người hoài nghi tâm linh không thuần.
Quanh năm cùng ở một cái thám tử bên người, nhìn thấy, nghe được, tự nhiên sẽ chậm rãi ảnh hưởng đến tư duy, nàng chính cái phụ nữ có thai suy lý, đương nhiên cũng hợp tình hợp lý.
Vì lẽ đó, không cần hoài nghi, đây là một cái mỹ lệ hơn nữa thiện lương nữ hài.
Hừm, ta giải thích cũng nên kết thúc, không phải vậy người chủ trì liền muốn sa thải.
Ha ha ha. Đùng đùng đùng. Đầu tiên là một trận thiện ý cười phá lên, ngay sau đó là một trận như nước thủy triều giống như tiếng vỗ tay, kéo dài không thôi, đinh tai nhức óc.
Chương 309, ba cái điểm đáng ngờ. 12.3%.
Đây là lần này tiết mục tỷ lệ người xem. Trong phòng theo dõi diện, công nhân viên hai mặt nhìn nhau, bọn họ xưa nay không nghĩ tới, một cái trinh thám đơn nguyên tiết mục dĩ nhiên có thể phá toàn Nhật Bản tiết mục tỷ lệ người xem. Quản lý đã rời đi, hắn không thể chờ đợi được nữa muốn báo cho đài truyền hình cao tầng. Phòng chụp ảnh. Matsuo Takashi quay về hỡi dị cùng mỏ dị cổ gõ rổ hơi không người chào, ngày hôm nay phi thường may mắn có thể yêu hai vị thám tử, các ngươi suy lý thực sự là quá đặc sắc.
Ha ha ha, chỉ là bình thường thôi mà thôi.
Mọ gì cổ gọ rổ dương dương tự đắc cười to.
Hay gì cũng không để ý tới mặt sổ Takashi, nhìn về phía vào miệng, lối vào.
Cốc cốc cốc.
Ba cái bóng người từ vào miệng, lối vào chạy vào.
Hay gì?
Sano cô đột nhiên nhào tới hay gì trong lồng ngực, mắt đẹp tràn đầy tự hào.
Hay gì, cảm tạ ngươi.
Gian đối với hay gì nhợt nhạt nở nụ cười.
Hay gì cẩn thận đem Sano cô ôm, đối với gian khẽ mỉm cười, có cái gì biểu thị sao?
Nếu không... ta xin mời Hẩy Di ăn cơm.
Gian hơi nói rằng.
Gian, ngươi muốn cùng Hẩy Di hẹn hò.
Sanoko đột nhiên nghịch ngợm nói rằng.
A,
không phải, ta chỉ là muốn xin mời Hẩy Di ăn cơm.
Gian trắng Sanoko một chút.
Được rồi, coi như thực sự là hẹn hò cũng không có gì, ngược lại Hẩy Di ưu tú như vậy, Gian yêu thích cũng bình thường.
Sanoko đắc ý nói.
Gian chừng Sanoko một chút, khẽ mỉm cười, cũng không có phản bác.
Đáng ghét hạ tổ gì.
Cô nạn liếc Hầy Dì một chút, một mặt khó chịu, Hầy Dì ca ca, ngươi không phải nói muốn mang ta đi ăn bít tết sao?
Ta muốn ăn, ta muốn ăn.
Gian tỷ tỷ mời chúng ta ăn bít tết đi.
A,
Gian hơi sướng sở.
Hầy Dì cười nhạt, cái này thố vương lại bắt đầu ghen.
Cô nạn, lần sau lại dẫn ngươi đi.
Không mà, ta không mà.
Nhìn làm nũng cô nạn, Hầy Dì mặt sầm lại, Gian, quên đi, đi nhà ngươi ăn một món ăn đi.
Nếu như thật làm cho Gian mời khách. Cái này thố vương tuyệt đối sẽ trăm phương ngàn kế theo, đến thời điểm, ăn đều không tâm tình ăn.
Hửm, được rồi.
Gian bất đắc dĩ liếc mắt nhìn cô nạn, nhìn về phía Hởi Di ánh mắt hơi mang theo một tia ấy náy.
Matsuo tiên sinh, Su họa tiên sinh điện thoại không gọi được.
Không gọi được.
Matsuo Takashi hơi nhún mày, không thể, hắn để ta tiết mục sau khi kết thúc đi tìm hắn, ngươi đi hôn âm thất nhìn.
Vâng.
Công nhân viên mau chóng rời đi.
Tại sao một mực là hôn âm thất mà không phải những nơi khác?
Cô nản hơi nhướng mày.
Hơi gì, chúng ta đi thôi, ta đói.
Từ tiết mục bắt đầu đến kết thúc, càng nhưng mà đã vượt qua một canh giờ, vượt xa tiết mục nguyên bản 25 phút.
Ừm.
Hơi gì xoay người dự định rời đi.
Ken ken ken.
Lúc này, Matsuo Takashi điện thoại văng lên.
Alo.
Matsuo Takashi vẻ mặt phi thường bình tĩnh.